Chương 2107, thu quần 2, chương 2107, thu quần 2, tại cái này nhỏ thụ quần bên trong, bà rủ bà ngay từ đầu còn không biết nói cái gì, về sau John ở trong quần tiến hành dạy học thời điểm, bà rủ bà phát một chút liên quan tới kiến trúc lên tạo vấn đề, thoạt đầu trả lời đều rất bình thường, nhưng về sau cựu đủ áo đột nhiên bắt đầu lệ lâu, đối với bà rủ bà hỏi thăm kiến trúc hình dạng mở rộng náo động, bà rủ bà ngay từ đầu còn rất không cam lòng, vốn nắn một phen, kết quả lâu lệnh nghiêm trọng hơn. Liên John đều đã gia nhập chiến trường. Bà rủ bà vì bảo hộ chính mình lý niệm, cũng không cam chịu lạc hậu. Trong lúc nhất thời, nhỏ thụ quần náo nhiệt cực. Lần kia về sau, bà dù bà phát hiện chính mình tại nhỏ thụ quần thảo luận lời nói không có gì vãng gánh nặng trong lòng. Dưới loại tình huống này, bà dù bà thỉnh thoảng ở trong quần nói chuyện, tiểu đủ cùng bảy bà cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Thế là, có chút trước đó bị bà dù bà cho rằng không có khả năng sự tình, bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Dù cho bà dù bà bây giờ cũng không có chân chính cùng tiểu đủ áo bảy bà trực diện nói chuyện, nhưng một chút tình cảm liên hệ đã từ từ tại thụ quần nói chuyện phía bên trong kiến thiết. Đương nhiên, trở lên cố sự, bà dù bà cũng không hề hoàn toàn nói ra, nhưng hạng thông qua một chút chi tiết còn là cân nhắc ra hoàn chỉnh tình cảm chuyển biến. Đối với bà dù bà tâm tính chuyển biến, á nghèo là rất vui mừng. Nhưng cố sự này cho á nghèo lớn nhất kinh ngạc, còn là cái kia thụ quần. Không nghĩ tới, do đối với mâu thụ mạng lưới khai phát, thật đúng là mượn từ thụ văn minh đặc tính, mà dần dần thành hình. Mặc dù khoảng cách 3G bắt bên trong ghi lại trăm hoa đua nở thời đại còn rất xa xôi, nhưng mâu thụ mạng lưới loại sự tình này, khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, một khi mở ra bước đầu tiên về sau, đến tiếp sau khai phát hội hiện giếng phun thức xuất hiện. Trước mắt chỉ là thụ quần á nghèo rất chờ mong, tương lai mâu thụ mạng lưới hội bày biện ra như thế nào rầm rộ. Đến lúc đó, đoán chừng sở ấn đờ đều sẽ giật mình đi, dù sao hắn lúc ấy nhưng cũng không xem trọng mâu thụ mạng lưới phát triển. Cùng bà rủ bà nói chuyện phiếm có một kết thúc về sau, á nghèo rốt cục đem tìm hắn mục đích nói ra. Sửa sang phòng thí nghiệm cũng không phải là việc khó, chỉ là hao phí thời gian cùng tinh lực. Thành mới kiến thiết cũng không cần vội vã như vậy, phở luật còn muốn cuối cùng tiến hành một lần hoàn cảnh thăm dò, trong khoảng thời gian này bà rủ bà là rất có nhà rỗi. Cho nên, bà rủ bà không do dự liền đón lấy nhiệm vụ này. Bởi vì dễ ghi nạ đoán chừng chính là hai ngày này đến, thời gian cấp bách, bà rủ bà trực tiếp đi theo A Nghèo rời đi kho vật liệu, đi tới sắt vách phòng thí nghiệm. Tiến phòng thí nghiệm, A Nghèo liền nhìn thấy Sơn Đở đứng ở trên bàn làm việc, trên đỉnh giống như viên cầu kim loại công cụ, phóng xạ ra một chùm sáng, thông qua đặc thù quan sát màng, tụ tập tại một đoạn an trí ở trên bàn làm việc xúc tu. A Nghèo xem xét, liền rõ ràng Sơn Đở bây giờ đang nghiên cứu vật mèo chi trùng. Nhìn xem cái kia cắt đứt nước xúc tu, A Nghèo không khỏi lo lắng lên vật mèo chi trùng đến. Hắn theo mê đến hành lang mang ra vật mèo chi trùng chỉ là một cái tử thể, mà lại dinh dưỡng cực kỳ bất lương, bây giờ bị cắt đứt xúc tu, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Bất quá, làm Á Nghèo nhìn thấy vật mèo chi trùng bản thể vị trí lúc, sửng sốt một chút. Vật mèo chi trùng bây giờ bị hiện thả tại một cái trong suốt trong hộp, hộp là dùng đặc thù ma văn khóa lại, nhưng nó hoàn toàn không có bởi vì bị giam cầm mà trở nên không được tự nhiên, ngược lại biểu hiện ra thoải mái bộ dáng, nhìn qua tựa như là hạnh phúc giai cá, đại lượng xúc tu ôm lấy một viên đen như mực tảng đá, chỉnh thể bày biện ra lâng lâng mê say cảm giác. Nơi nào giống một cái vừa mới từng đứt đoạn xúc tu bộ dáng. Á Nghèo một chút cảm giác liền rõ ràng vì sao vật mèo chi trùng tại sao lại như vậy. Nguyên lai, bị nó ôm vào trong ngực viên đá kia là một viên khí tức phi thường tinh thuần điểm thạch. Loại này điểm thạch khí tức cơ hồ cùng hạng thả ra điểm giới khí tức nồng độ không kém bao nhiêu. Điểm giới khí tức có thể bổ sung vật mèo chi trùng đánh mất lực lượng, cũng khó trách nó hội bày ra này tấm hưởng thụ bộ dáng. Có điểm thạch tại, vật mèo chi trùng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Á Nghèo cũng buông xuống lo lắng. Á Nghèo ra hiệu bà rủ bà trước đi những phòng khác thu thập, chính hắn thì đi đến sườn đờ bên người. Đạo sư, Á Nghèo chào hỏi một tiếng, cũng không có hỏi thăm sườn đờ nghiên cứu tình huống. Dù sao, hắn mới nghiên cứu không đến thời gian một ngày, cũng rất khó ra cái gì thành quả. Quả nhiên, Sơn Đờ chủ động đem cái này nửa ngày nghiên cứu nói ra. Không chỉ có không có thành quả, thậm chí liền đầu mối đều không có. Đầu tiên là nấm, mặc dù Á Nghèo đã đem nấm hiệu quả đại khái nói một lần, nhưng những hiệu quả này muốn nấm thành thục về sau mới có thể phát huy. Liên thí dụ như nói Á Môn Chi Cô, có thể tại đồng nguyên ở giữa đang tiến hành cự ly ngắn không gian chuẩn bị. Nhưng trong này có hai cái hạn chế, lệ nhất, cái gọi là đồng nguyên cũng chính là chủ thể chia ra sợi nấm chân khuẩn đấu thể. Cuối cùng đem những này sợi nấm chân khuẩn đấu thể bồi dưỡng trưởng thành, hình thành đồng nguyên Á Môn Chi Cô, mà phân cách sợi nấm chân khuẩn đấu thể cần Á Môn Chi Cô đạt tới thành thục giai đoạn. Thứ hai thì là truyền tống cơ chế. Á Môn Chi Cô truyền tống cần đem người nuốt đến trong miệng, đây có nghĩa là nó thành thục về sau sẽ phi thường lớn, tựa như áng ở trong đóa linh hoa viên gặp được nhai sừng ấm, chỉ có dạng này tài năng nuốt người cửa vào. Bây giờ Á Môn Chi Cô liền lớn chừng bàn tay đều không có, làm sao đi nuốt người truyền tống? Chính là bởi vì những này nấm hiệu quả đều cần thành thục thể mới có thể phát huy. Sơn Đờ bây giờ căn bản là không có cách làm cụ thể nghiên cứu, bản thân hắn cũng không am hiểu nấm nghiên cứu, cho nên chỉ có thể đem nấm để qua một bên, trước đi nghiên cứu vật mèo chi trùng. Nhưng vật mèo chi trùng nghiên cứu cũng lâm vào khốn cảnh, thật vất vả cắt đứt xúc tu, nhưng xúc tu bên trong cũng không có đặc thù thành phần, đơn thuần là dùng đến khốn vật hoặc là dính hợp. Nói cách khác, vật mèo chi trùng cái gọi là tăng phúc hiệu quả, khẳng định là bắt nguồn từ hình tròn trong hạch tâm, nhưng cái này dù sao cũng là tử thể, mà lại là duy nhất tử thể, Sơn Đờ cũng không tốt đi giải phẫu. Nghiên cứu đã hơn nửa ngày, kết quả hoàn toàn là lãng phí thời gian. Sơn Đở cũng biết tiếp tục nghiên cứu đoán chừng còn là uổng phí công phu, cùng Áng trò chuyện một hồi, liền đem nấm cùng vạn mèo chi trùng còn cho hắn, không chuẩn bị lại tiếp tục. Sơn Đở, vạn mèo chi trùng là tử thể, đoán chừng coi như giải phẫu, cũng nghiên cứu không ra nguyên cớ. Ta đề nghị ngươi, tìm tới phù hợp liền trực tiếp sử dụng, cũng có thể tăng thêm mấy phần chiến lực. A Nghèo gật gật đầu, hắn sở dĩ đem vạn bẹo chi trùng mang ra, chính là có tính toán như vậy. Chỉ cần tiếp tục cung cấp cho vạn bẹo chi trùng nghiệm giới khí tức, nó liền có thể vì A Nghèo cung cấp một bộ thực lực cường đại lại trung thành khôi lỗi. Mà A Nghèo không bao giờ thiếu, chính là nghiệm giới khí tức. Chỉ là vạn bẹo chi trùng bản thân không có thực lực gì, nhất định phải tìm tới có thể bị bóp méo chi trùng phụ thể sinh vật. Trước mắt còn không có mục tiêu, cho nên chỉ có thể trước tạm thời nuôi vạn bẹo chi trùng, chờ gặp được lại nói. Tấu chương xong, chương 2108, Tô Di thế xin giúp đỡ chương 2108, Tô Di thế xin giúp đỡ tại sở đỡ thu thập nghiên cứu lúc lưu lại siêu phẩm còn sót lại về sau. A Nghèo liền cầm ra ma văn điếu bút, chuẩn bị ở trong phòng thí nghiệm khắc họa một chút ma văn. Hắn sở dĩ đi tới hạ tầng phòng thí nghiệm, chính là vì thế. Dễ ghi nạ sau đó không lâu hội tại tòa này trong phòng thí nghiệm đối với nấm tiến hành nghiên cứu, vì để tránh cho đến lúc đó xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, A Nghèo hay là chuẩn bị khắc họa một chút hạn chế cùng phòng ngự loại ma văn, làm thủ đoạn ứng đối. Bởi vì trong lòng sớm có đồ án, A Nghèo khắc vẽ rất nhanh, dùng không đến nửa giờ, ma văn liền khắc họa không sai biệt lắm. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo ngẩng đầu xem xét, phát hiện Sơn Đở vẫn chưa rời đi, ngồi tại phòng thí nghiệm một bên, một cái tay chống đỡ hai gò má, một cái tay khác thì thả ở trên bàn thí nghiệm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm mặt bàn, hai mắt nhắm lại, như đang suy tư điều gì sự tình. Có lẽ là A Nghèo không chút nào che lấp ánh mắt, bị Sơn Đở linh giác bắt được, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. "Đạo sư." A Nghèo nói khẽ. Sơn Đở nhìn lướt qua mặt đất cùng bàn làm việc bên trên ma văn, người khắc họa ma văn tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. A Nghèo cười hắc hắc, nhận phần này tán thưởng. Ta có thể sẽ tạm thời rời đi dã man hang động mấy ngày, ta trước đó đã thụ linh chào hỏi, nếu như bệnh viện bên kia lại xuất hiện lây nhiễm sống tuyến bệnh nhân, có thể đến tìm ngươi. Sơn Đơ lời nói, để A Nghèo sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu đáp, có thể. Mặc dù A Nghèo dự định mấy ngày nay toàn lực đi phá giải kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn, nhưng đã đây là đạo sư cho nhiệm vụ, A Nghèo tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Mà lại, bây giờ sống tuyến bệnh nhân đã được đến khống chế, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Coi như thật xảy ra ngoài ý muốn, cũng nhiều lắm chỉ là một hai người, đối với A Nghèo phá giải ma văn hiệu suất hẳn là ảnh hưởng không lớn. A Nghèo cũng không hỏi Sơn Đờ muốn đi đâu, cái này thuộc về tư ẩn. Bất quá A Nghèo mặc dù không có hỏi, nhưng Sơn Đờ lại chủ động nói ra hướng đi của hắn. Ngươi hẳn còn nhớ, trước đây không lâu truyền đến Huyễn Ma đảo một đạo huyễn thuật phi tấn a. Sơn Đờ nói. A Nghèo gật gật đầu, hắn nhớ kỹ đầu kia phi tấn là Tô Di Thế truyền đến. Lúc ấy hắn còn rất hiếu kỳ phi tấn nội dung là cái gì, có phải hay không là Tô Di Thế gặp phải khó khăn, hướng Sơn Đờ xin giúp đỡ. Bất quá, không chờ hắn làm rõ ràng phi tấn nội dung, hắn liền lâm vào đóa linh hoa biên. Sơn Đở vào lúc này đột nhiên nâng lên huyễn thuật phi tấn sự tình, hiển nhiên cùng hắn nói muốn rời khỏi dã man hang động có quan hệ. A Nghèo hiếu kỳ hỏi, đầu kia huyễn thuật phi tấn, thật là cầu cứu. Xem như thế đi. Sơn Đở vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Căn cứ A Nghèo hiểu rõ, tại Sơn Đở bồi dưỡng xuống, Tô Di Thế cùng Phở Lọ Dạ đều là loại kia cực kỳ độc lập người, bình thường sẽ không cầu cứu, bởi vì Sơn Đở cũng không phải bao che cho con tính cách, cầu cứu cũng vô dụng. Nhưng bây giờ Sơn Đở lại thừa nhận là cầu cứu, mà lại hắn thật đúng là chuẩn bị đi qua viện trợ. Tại A Nghèo ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Sơn Đở cũng không có che giấu, đem Tô Di Thế gặp phải tình huống, em thai nói đi ra. Sự tình nguyên khởi tại máu tan sự kiện. Đây là A Nghèo mới vào dã man hang động lúc, Phở Lọ Dạ liền đang điều tra một hạng nhân loại bởi vì huyết dịch bệnh mà đại quy mô tử vong sự kiện. Về sau Phở Lọ Dạ rốt cục xác nhận, máu tan sự kiện là từ một loại máu tan virus đưa tới. Sự kiện mặc dù lắng lại, nhưng máu tan virus khởi nguyên còn chưa tìm kiếm được. Phở Lọ Dạ có loại dự cảm, máu tan virus đối với nàng phi thường hữu dụng, thậm chí khả năng trợ nàng tìm kiếm được con đường phía trước. Cho nên điên cuồng nghiên cứu loại virus này. Về sau, Phở Lọ Dạ không biết từ chỗ nào được đến một cái cùng máu tan virus có quan hệ tin tức, liền mời Tô Di Thế cùng nhau đi điều tra. Điều tra kết quả hiện tại không biết, nhưng bọn hắn ở trong quá trình điều tra lại gặp phải đến cường địch, một đám điên cuồng hồng dịch tín đồ. Hồng dịch là trong vực sâu đại ma thần, sinh ra chính là vì truyền bá ôn dịch cùng huyết tinh. Cùng cái khác sẽ còn duy trì tương đối trật tự ma thần không giống, hồng dịch đại biểu tuyệt đối hỗn loạn, cùng khác sâu tà ác. Tín ngưỡng hồng dịch tín đồ, mỗi cái đều là tên điên. Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế gặp phải bọn này hồng dịch tín đồ bên trong, còn có cường đại thần quyến giả, thực lực có thể so với thâm niên chân chi vũ sư. Tô Di Thế bây giờ mới vào chân chi, Phở Lọ Dạ thậm chí liền chân chi chi lộ cũng còn chưa định, làm sao có thể đối phó được. Bất quá bọn hắn tính cách cũng đích sắc và cường, dù cho nhiều lần gặp được nguy hiểm, cũng chưa từng nghĩ tới hướng Sơn Đở xin giúp đỡ. Tại kinh lịch cực kỳ long đong khó khăn chắc trở về sau, bọn hắn còn là đào thoát hồng dịch tín đồ lục soát. Chỉ là, đang chạy trốn trong quá trình, Tô Di Thế vì mê hoặc trong đó thần quyến giả, nhiều lần sử dụng vốn là từng bị trọng thương hiểm cảnh, dẫn đến bây giờ hắn hiểm cảnh như muốn sụp đổ. Một khi triệt để sụp đổ, Tô Di Thế đoán chừng mấy trăm năm đều khôi phục không được. Điểm cảnh sụp đổ tốc độ rất nhanh, Tô Di Thế thật vất vả mới duy trì ở trình độ nhất định hài hòa, nhưng có chút một điểm ngoại giới năng lượng xung đột, liền có khả năng tăng lên sụp đổ. Cho nên, Tô Di Thế bây giờ liền truyền tống trận đều không có cách nào sử dụng, vây ở khoảng cách phồn đại lục xa xôi hải ngoại. Tại loại nguy cơ này dưới tình huống, Tô Di Thế lúc này mới phát huyễn thuật phi tấn, hướng Sơn Đở xin giúp đỡ. Nếu như Tô Di Thế lúc ấy bị đuổi giết thời điểm, hướng Sơn Đở xin giúp đỡ, Sơn Đở đoán chừng căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng hắn hiện tại là bởi vì hiểm cảnh sụp đổ mà lâm vào nguy cơ, Sơn Đở lại là nguyện ý tiến đến trợ viện binh. Nghe vào tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng đây chính là Sơn Đở đang giáo dục bên trên lý niệm. Đương nhiên, loại này giáo dục lý niệm giới hạn trong Tô Di Thế cùng Phở Lọ Dạ. Ta đem Tô Di Thế sự tình nói cho ngươi, cũng là bởi vì muốn cứu trợ Tô Di Thế, đoán chừng hội mượn dùng Mộng Chi Hoang Dã hiểm cảnh chủ thể, đến lúc đó còn cần ngươi trợ giúp. Sander nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu, tại chuyện này phát sinh trước đó, Tô Di Thế hiểm cảnh kỳ thật liền đã nhận thương tích, lúc ấy Sander liền đưa ra cần Mộng Chi Hoang Dã đến giúp đỡ, A Nghèo khi đó liền đồng ý, bây giờ tự nhiên sẽ không phản đối. Huống chi, liên quan tới cứu vớt Zone Tam Thể cần bằng phương án, cũng cần Tô Di Thế phối hợp. Cho nên, A Nghèo chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi đồng ý liền tốt. Sander sở dĩ lưu tại nơi này chờ đợi A Nghèo khắc vẽ ma văn hoàn tất, chính là muốn nói chuyện này. Bây giờ được đến khẳng định trả lời, cũng coi là thở dài một hơi. Tô Di Thế nói thế nào cũng là chân chi cấp chiến lực, nếu như bởi vậy chiến dịch lâm vào mấy trăm năm đê mê, cả người đều giống như hủy. Làm đạo sư, Sander còn là nguyện ý nhìn thấy Tô Di Thế sống sót, tại truy tìm chân lý đạo lý bên trên đi càng xa. Nguyên nhân chính là này, dù cho bây giờ dã man hang động cũng bị các loại khẩn yếu sự tình trói buộc, Sander cũng không thể không dành thời gian đi một chuyến. Mặc dù ta tạm thời muốn rời khỏi nơi này, nhưng Mộng Chi Hoang Dã bên trong cao ma khu vực tạo dựng ta sẽ còn tiếp tục làm tiếp, nếu như ngươi có chuyện tìm ta, có thể tới Mộng Chi Hoang Dã tìm ta. Sander dừng một chút, ta hội mang lên một cái tôi tớ, nếu như ta không tại, ngươi đem sự tình chuyển cáo cho tôi tớ là đủ. Ang kỳ thật có thể mượn đánh dấu Sander, xác nhận hắn lúc nào tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, Sander cũng biết loại này quyền năng, bất quá hắn nói tới tình huống là thuộc về khẩn cấp sự tình, cũng không tính xung đột. Ang nghèo đang chờ gật đầu, đột nhiên, nghĩ đến cái gì? Kỳ thật, không cần phiền phức như vậy, đạo sư cũng không cần cố ý mang cái tôi tớ chuyển lời, lãng phí nhân lực. Chúng ta có thể thông qua thủ quần nhắn lại, đến liên hệ liên hệ. Đấu chương xong, chương 2109, mới gặp khai phát bản chương 2109, mới gặp khai phát bản thủ quần nhắn lại. Sander ánh mắt lóe lên nghi hoặc, không có nghe hiểu Ang nghèo ý tứ. Ang không có trả lời ngay, mà là mang Sander trở về Mộng Chi Hoang Dã. Bọn hắn tiến vào Mộng Chi Hoang Dã vị trí, là tại một tòa cao lớn hình khuyên giá sách phụ cận. Sander nhìn quanh một chút bốn phía, rất nhanh liền nhận ra nơi này là Sơ Tâm Thành thư viện hai tầng, toán học quán. Sander tới qua tòa này thư viện, cũng đối trong quán phân bố rất rõ ràng. Toán học quán dính đến tri thức cần phải có nhất định nội tình, cho nên bình thường rất ít người, nhưng liền Sander cá nhân cảm nhận, cái này quán nhưng thật ra là cả tòa trong thư viện có giá trị nhất một cái phân quán. Theo Sander hiểu rõ, cái này quán là Zone một tay sáng tạo, nơi này tàng thư cũng đa số Zone biên. Zone đến từ một cái nhân loại khác văn minh, Sander là biết. Hắn thông qua Zone biên toán học thư tịch, cũng có thể dòm ngó cái khác nhân loại văn minh sáng lạ. Văn minh lý niệm ở giữa va chạm, hội cho người ta cực lớn dẫn dắt, đây cũng là Sander đối với số này lý quán bao lai một trong những nguyên nhân. Mà lại, có chút toán học trong thư tịch ghi lại công thức rất là khéo, mặc dù công thức bản thân đối với siêu phàm thế giới vô dụng, nhưng hắn suy luận trong quá trình sinh ra logic liền, là một cái nhân loại khác văn minh trí tuệ kết tình, đối với vu sư tại ma năng công thức cân nhắc bên trên, cũng có rất lớn gấp rút ích. Bình thường, Sander ngẫu nhiên cũng tới toán học quán nhìn xem, bất quá hắn không rõ chính là, à không phải muốn nói thụ quần sự tình à, dẫn hắn tới đây làm gì. Tại Sander nghi hoặc thời điểm, bọn hắn đã theo giá sách trong quần đi ra. Chuyển qua mấy cái thiên sảnh, Ang tìm tới Zone trước mắt vị trí. Đúng vậy, Ang sở dĩ tới đây chính là vì thấy Zone. Dù sao, thụ quần là Zone đoàn đội khai phát sáng tạo, hắn mặc dù có mơ hồ nhận biết, nhưng chân chính đối với thụ quần nhất lý giải còn là Zone. Chỉ là để Ang có chút không nghĩ tới chính là, Zone trước mắt cũng không phải là một người. Bình thường lúc này, Zone hội tại toán học trong quán tiến hành thư tịch chỉnh sửa. Bây giờ, Zone cũng đích xác đang tiến hành chỉnh sửa, nhưng hắn đối diện lúc này lại ngồi một cái để Ang có chút người không tưởng được. Thiết giáp bà. Sander tiếng kêu kinh ngạc từ sau lưng Ang nghẹo vang lên. Ngồi tại Zone người đối diện chính là trước đó nói muốn một mình dạo chơi thiết giáp bà. Thiết giáp bà trước mặt trên bàn, dù cho bảy biện đại lượng Zone không muốn phế bản thảo, cũng vẫn không có bỏ lỡ hắn ưu nhã dáng vẻ, khoe miệng mỉm cười cùng Zone nói thứ gì. Sander thở nhẹ, để thiết giáp bà quay đầu lại, nguyên lai là các ngươi. Ang nghẹo đi đến bên người thiết giáp bà, nhẹ giọng lên tiếng chào. Thiết giáp bà mặt lộ mỉm cười đáp ứng. Ngồi tại thiết giáp bà đối diện Zone thì hiếu kỳ nhìn qua, các ngươi nhận biết. Nhìn Ang nghẹo đối với ngươi tôn kính trình độ, bà nghĩ đến cũng là dã man hang động vũ sư. Thiết giáp bà trong mắt cũng hiện lên hiếm lạ, nàng tới đây đơn thuần là muốn nhìn một chút thư viện tư liệu lịch sử, bất quá bị toán học quán một chút thư tịch hấp dẫn, liền cùng vị này biên tàng thư người trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái này biên tàng thư người tựa hồ còn cùng Ang có liên quan, thậm chí biết hắn hiện thực thân phận. Thiết giáp bà đã tại Sơ Tâm Thành đi dạo thời gian rất lâu, chính là bởi vì biết nơi này phạm nhân cơ bản đều thuộc về mông muội giai đoạn, liền hiện thực cùng mộng cảnh kỳ thật đều không phân rõ. Cho nên, Zôn nhìn rõ, mới lộ ra như thế chỉ là thủ. A Nghèo cũng không biết thiết giáp bà là như thế nào tìm tới nơi này đến, nhưng đều đã gặp mặt, A Nghèo cũng liền đem thân phận của Zôn đơn giản giới thiệu một chút. Nguyên lai, hắn chính là người tâm tâm niệm niệm muốn cứu vị kia vỡ lòng đạo sư. Thiết giáp bà ánh mắt lóe lên giật mình, ngay sau đó, khóe miệng nàng có chút mỉm cười, ta hiện tại xem như rõ ràng, vì sao ngươi sức hiểu biết viễn siêu thường nhân, trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới như vậy độ cao. Người vỡ lòng đạo sư đưa đến tác dụng, đoán chừng là cực kỳ trọng yếu. A Nghèo không biết thiết giáp bà lời này là nói thật, hay là bởi vì Zôn ở đây chào hỏi khách sáo, nhưng liền A Nghèo chính mình mà nói. Hắn kỳ thật rất tán đồng câu nói này. Nếu không phải tuổi nhỏ thường có Zôn dốc sức dạy bảo, hắn cũng không có khả năng trở thành hôm nay chính mình. Ta vốn cho là các ngươi là tới tìm ta, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là đến tìm vị tiên sinh này. Thiết giáp bà chậm rãi đứng người lên, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta lại đi ra dạo chơi. Thiết giáp bà dừng một chút, Hướng Dôn gật gật đầu, kiến thức của ngươi uyên bác như biển, cách nhìn cũng phi thường đặc biệt, hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể lại cùng ngươi trò chuyện với nhau. Trừ ra ngày nghỉ, ta mỗi tuần ngày chắn lúc này đều sẽ tới thư viện đối với văn bản tiến hành sửa sang. Dôn đội bằng nói, trước đó hắn liền suy đoán cái này chưa từng thấy qua lão giả có thể là siêu phẩm giả, bây giờ xác nhận hắn thân phận, tự nhiên là hoan nghênh đối phương đến tìm hắn giao lưu. Vừa đến, Dôn đối với siêu phẩm thế giới bản thân liền hiếu kỳ, thứ hai, thiết giáp bà là á nghèo trưởng bối, nói không chừng hắn có thể giúp đỡ á nghèo trò chuyện, làm á nghèo thu hoạch được tin tốt. Thiết giáp bà mang mỉm cười, cùng mọi người khẽ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi toàn học quán. Đợi đến thiết giáp bà rời đi về sau, á nghèo lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Dôn trên thân. Trải qua một phen giải thích về sau, Dôn cũng rõ ràng Áng cũng sớm đờ ý đồ đến, hắn thả ra trong tay bút, cười sờ sờ thưa thất sợi râu, có chút đắc ý nói, lúc đầu nghĩ đến chờ hoàn thiện tài liệu cá nhân đăng ký, giao diện chi tiết cùng các loại tiểu công năng về sau, tại nói với ngươi. Không nghĩ tới, bị bà rủ bà cái kia rất nhỏ từ cho trước thời hạn sợ bà lờ. Không sai, Thu Quân mới gặp khai phát bản, đích xác đã tiến vào nội bộ kiểm tra. Nói đến, bảy bà cùng tiểu đủ cống hiến phi thường lớn, chớ nhìn bọn họ dáng người nhỏ, nhưng bọn hắn tại mâu thụ mạng lưới bên trong mẫn cảm trình độ, viên siêu tổ của ta. Dôn dừng một chút, ta thậm chí hoài nghi, bọn hắn cùng phụ gia Phèo, đối với thụ văn minh quyền năng độ phù hợp cực cao. Liên quan tới quyền năng bí mật, A Nghèo cũng không có đối với Dôn che giấu, cho nên hắn tài năng nói ra lời nói này. Tiểu Đu Hào là tự nhiên vũ sư, đối với thực vật độ hòa hợp rất cao, vậy bà ở trong hiện thực mặc dù là phe huyết mạch, nhưng nàng khuynh hướng thực vật huyết mạch, cho nên hai người bọn hắn đối với mâu thụ mạng lưới mất cảm cũng coi là hợp lý. A Nghèo nói, bất quá lại mất cảm, A Nghèo cũng không có khả năng đem thụ văn minh quyền hành trao tặng bọn hắn, dù sao lấy kinh nghiệm của bọn hắn cùng năng lực, đều không thể gánh chịu hắn nặng. Dứt bỏ những này tự dưng phỏng đoán chủ đề, Dôn nói tiếp lên liên quan tới thụ quần tin tức. Trước mắt thụ quần công năng, kỳ thật cùng trước đó bà dù bạn nói không sai biệt lắm, chính là tức thời đối thoại. Chỉ cần ngươi ở trong mộng chi hoang dã, liền có thể thông qua đặc thù đạo cụ, triệu hồi ra đối thoại khoản, tiến hành thời gian thực nói chuyện phiếm. Sơn Đở sau khi nghe xong, lâm vào một trận suy tư. Liên quan tới mẫu thụ mạng lưới sự tình, hắn tự nhiên không xa lạ gì, Á Nghèo rất sớm cùng hắn đề cập qua. Hắn cũng rõ ràng, mẫu thụ mạng lưới có thể thời gian thực nói chuyện phiếm, nhưng lúc đó hắn cũng không có coi trọng, bởi vì hắn nghĩ đến, một khi người nào đó rời khỏi mộng chi hoang dã, ngươi muốn tìm hắn, còn là cần chờ đợi, không có ý nghĩa gì. Nhưng lúc đó hắn không nghĩ tới, chỉ cần hơi chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, đem tinh thần thể ba chạm thức tức thời nói chuyện phiếm, đổi thành văn tự giao diện nói chuyện phiếm, không chỉ có thể làm được tức thời, cũng có thể làm đến chỉ hoãn tính nói chuyện phiếm. Chỉ cần văn tự ở nơi đó, tin tức liền sẽ không mất đi. Cái này liền tránh tức thời nói chuyện phiếm một chút tệ nạn cùng xấu hổ, bởi vì có văn tự ghi chép tồn tại, tùy thời tùy chỗ đều có thể lần nữa tục tiếp tin tức nội dung. Điểm này là mặt đối mặt tức thời nói chuyện phiếm không có. Sơn Đờ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Ảng hội nâng lên thụ quần. Chỉ cần thụ quần bên trên nhắn lại vẫn còn, hắn liền không ngờ lo lắng bỏ lỡ một ít tin tức. Tấu chương xong, chương 2110, màu sắc bậc khí, 1, chương 2110, màu sắc bậc khí, 1, chỉ dùng miệng nói, đoán chừng rất khó hiểu được toàn bộ nó ảo diệu, ta vừa vặn mang đời thứ nhất bản mẫu thụ hô liên khí, các ngươi không ngại đến trải nghiệm một chút. Dôn mở ra đỏ thấm một ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp bị mở ra về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái rất mỏng màu đen mâm tròn. Đây chính là đời thứ nhất bản mẫu thụ hô liên khí. Dôn đem mâm tròn lấy ra, giới thiệu nói, đây là dùng tảng đá rèn luyện, ngoại hình còn rất thô ráp. Bởi vì ta là nghĩ đến thăng cấp bản hoặc là đời thứ nhất phiên bản lại nghiêm túc cân nhắc ngoại hình, đến lúc đó giới thiệu cho các ngươi hội càng hoàn chỉnh, nhưng thế sự khó liệu, trước thời hạn bị để lộ bí mật ta cũng không có cách nào, trước hết chấp nhận xem đi. Dù sao tương lai khẳng định hội càng nhẹ nhàng, chất liệu cũng sẽ theo tảng đá đổi thành cái khác, thí dụ như lưu ly hoặc là gốm sứ. Dôn vừa nói, một bên nhanh chóng nhấn vào mâm tròn, tựa hồ tại điều khiển cái gì, nhưng tại áng cũng sẫn ở trong mắt, hắc thạch chế tác trên mâm tròn cái gì cũng không có, một mảnh đen như mực. Bởi vì tiến vào mẫu thụ mạng lưới cần bản thân ý thức lực lượng, cho nên theo các ngươi phía trên này cái gì cũng không có, nhưng trong mắt của ta, phía trên này kỳ thật đã bày biện ra giao diện nội dung. Dôn trong miệng vừa nói, một bên lại tiếp tục nhấn vào mâm tròn, một hồi lâu mới buông xuống mâm tròn đưa cho Sander. Đến từ xem. Sander cầm tới mâm tròn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đang do dự một lát về sau, học Dôn nhấn vào mâm tròn. Theo đầu ngón tay chạm đến mâm tròn, Sander lúc đầu ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Ở sau đó 10 phút đồng hồ, Sander không nói một lời, thỉnh thoảng điểm mâm tròn. Áng ở bên nhìn dấu hỏi đầy đầu, nhưng lại không tốt đặt câu hỏi, chỉ có thể làm chờ lấy. Lại qua 5 phút đồng hồ, Sơn Đở mới buông xuống mâm tròn, hắn không có lập tức làm ra đánh giá, mà là đem mâm tròn đưa tới Áng nghẹo trên tay. Áng tại chạm đến mâm tròn một khắc này, liền lập tức phát giác được mâm tròn đại khái cấu tạo. Cái mâm tròn này chính như Dôn nói tới, là dùng hòn đá màu đen cắt miếng rèn luyện mà thành, bất quá cũng không tính hoàn toàn thô ráp, hắc thạch nội bộ còn có một chút điêu không công nghệ, chỉ là bên ngoài nhìn không ra thôi. Hắc thạch nội bộ điêu trống không địa phương, Áng có thể cảm giác được bị một chút nhỏ vụn bột phấn bổ sung. Những bột phấn này mang khí tức quen thuộc. Áng hơi chút cảm giác, liền rõ ràng bột phấn lai lịch, mẫu thụ chạm cây mài thành phấn. Áng trước đó cũng trải nghiệm qua, chỉ cần thông qua mi tâm chạm đến một phấn, liền có thể tiến vào thần diệu mẫu thụ mạng lưới. Nhưng lần này có chút đặc thù, hắn cũng không có thông qua mi tâm đụng vào, chỉ là ngón tay tiếp xúc đến mâm tròn, một loại cảm giác kỳ dị liền nổi lên. Hắn không có tiến vào cấp độ sâu mẫu thụ mạng lưới, nhưng hắn nhìn thấy mẫu thụ mạng lưới biểu tượng. Dùng giao diện phương thức, hiện ra tại hắc thạch trên mâm tròn. Có điểm giống, không có kích hoạt hình chiếu mổ đủ lệ 3D iPad, đơn thuần mặt phẳng thao tác. Cái này khiến Áng Nghèo nghĩ đến hắn tại iPad bên trên nhìn thấy một loại địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm, điện thoại. Hắc thạch trên mâm tròn biểu hiện giao diện, có rõ ràng chỉ thị nút bấm, tựa hồ là đang nhắc nhở Áng Nghèo đi nhấn. Bất quá, Áng Nghèo cũng không có lập tức đi nhấn cái nút, bởi vì đến một bước này, hắn kỳ thật đã rất quen thuộc, cùng 3D iPad giao diện quả thực quá tương tự. Hắn hiện tại tò mò nhất còn là nó là như thế nào xuất hiện. Áng Nghèo ngẩng đầu, đem trong lòng bối rối xé ra. Sander cũng đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Ron, lúc trước hắn ngao du qua mẫu thụ mạng lưới, cùng lần này trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cũng rất tò mò Ron là như thế nào làm được. Ron cười cười, nói, các ngươi cũng nên biết, muốn đi vào mẫu thụ mạng lưới, cần để cho nhánh cây gần sát ý thức của mình hệ tâm, cũng chính là chô mi tâm. Điểm này Áng cùng Sander đều lý giải, bọn hắn trước đó cũng đích thật là làm như vậy. Mà lại, Áng Nghèo biết càng nhiều, sở dĩ gần sát mi tâm, đơn thuần là bởi vì chỗ mi tâm cùng mâu thụ mạng lưới ý thức cộng hưởng là mãnh liệt nhất, nói một cách khác, chính là trì hoãn nhỏ nhất, tiến vào tốc độ nhanh nhất. Nếu như áp sát đến bên cạnh thể địa phương khác, kỳ thật cũng có cơ hội tiến vào mâu thụ mạng lưới, chỉ là không có mi tâm như vậy cấp tốc. Áng chính nghĩ như vậy thời điểm, Dỗ liền đem hắn nghĩ đồ bật biểu đạt đi ra, bất quá, trải qua quan sát của chúng ta, kỳ thật chạm đến nhân thể những bộ vị khác cũng là có khả năng tiến vào mâu thụ mạng lưới, chỉ là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là thông qua ý thức tiến vào mẫu thụ mạng lưới, là một cái ý thức liên kết thế giới. Các ngươi trước đó cũng từng tiến vào mẫu thụ mạng lưới, bước vào qua quang chi đường, cho nên các ngươi hẳn là đối với cái ý thức này liên kết thế giới cũng không lạ lắm. Tại cái ý thức này liên kết thế giới, có thể làm được rất nhiều chuyện, thí dụ như tâm niệm thông suốt, lại thí dụ như mượn nhờ quang chi đường có thể thông hướng mẫu thụ mạng lưới từng cái khu vực, cùng ở vào cái khác tiết điểm mộng thực yêu tinh tiến hành mặt đối mặt trò chuyện. Áng cùng Sơn Đơ đều trải nghiệm qua tiến vào ý thức liên kết thế giới cảm giác, đúng như là John nói tới. Ta đem cái ý thức này liên kết thế giới xưng là đắm chìm thức mạng lưới, hoặc là nói tầng sâu mạng lưới. Dôn dừng một chút, đắm chìm thức mạng lưới tựa như là một cái giả lập thế giới, tốt dù tốt, nhưng là, kỳ thật rất nhiều công năng không cần dùng đến nó, có chút quá rườm rà. Cho nên, trải qua ta cùng những người khác thương lượng, kết hợp một chút giả lập ma lực mang đến siêu phàm lực lượng, cuối cùng bày biện ra loại này vẫn như cũ lấy mâu thụ mạng lưới làm hệ tâm, nhưng kỳ thật chỉ là bám vào tại đắm chìm thức thế giới bên ngoài giao diện hình tầng ngoài mạng lưới. Dùng ngón tay tiếp xúc đến mâm tròn mặt ngoài, liền sẽ không tiến vào đắm chìm thức mạng lưới, mà là sẽ xuất hiện tại tầng ngoài mạng lưới bên trong, chính là các ngươi bây giờ thấy giao diện. Nói ngắn gọn, ngón tay tiếp xúc đến mâm tròn lúc, không có mi tâm sinh ra sóng ý thức lớn như vậy. Nói cách khác, liên tiếp mâu thụ mạng lưới lúc sinh ra chỉ hoan lớn nhất, tiến vào tốc độ tựa như tốc độ như rùa, cơ bản rất khó tiến vào tầng sâu mạng lưới. Nhưng chung quy người sử dụng ý thức cũng tiếp xúc đến mâm tròn, còn là cùng mâu thụ mạng lưới sinh ra một chút liên hệ, mặc dù không cách nào tiến vào tầng sâu mạng lưới, nhưng mượn loại này ít ỏi liên hệ, tại tăng thêm Zone cùng hắn đoàn đội nghiên cứu, liền đã đản sinh ra Zone nói tới tầng ngoài mạng lưới. Zone, bất quá, nếu như ngươi đem mâm tròn gần sát mi tâm, còn là hội tiến vào đắm chìm thức mạng lưới. Nếu như có thể sửa chữa mâu thụ mạng lưới quyền hạn, ta khẳng định hội đánh chết rơi chức năng này. Dù sao, tầng sâu mạng lưới mới là hạch tâm, thật muốn tiến vào tầng sâu mạng lưới, tối thiểu muốn khắc làm một bộ mới mặc trang bị. John nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía Áng Nghèo, ý tứ rất rõ ràng. Ta sẽ sửa đổi mẫu thụ mạng lưới quyền hạn, tầng ngoài mạng lưới không hạn chế, tầng sâu mạng lưới cần thu hoạch được nhất định quyền hạn. Đến lúc đó, coi như sử dụng mâm tròn mi tâm tiếp xúc, cũng vô pháp tiến vào tầng sâu mạng lưới. Áng Nghèo dứt lời, dùng cảm khái ánh mắt liếc nhìn John. Không thể không nói, John đối với mạng lưới thực tế quá quen thuộc. Dù cho không có chuyển xuống bao nhiêu quyền hạn, John vẫn như cũ trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn thành đối với mâu thụ mạng lưới mơ hồ phân tích, thậm chí còn lục lọi ra tầng ngoài mạng lưới loại thủ đoạn này. Chương 2110, màu sắc bậc khí 2, chương 2110, màu sắc bậc khí 2, nếu như lại cho John phân phối một cái đối với mâu thụ mạng lưới có quyền hạn người, đoán chừng cải tạo sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc chính là, trước mắt thụ văn minh quyền năng độ phù hợp cao nhất chính là phụ gia Phèo, nàng cũng không phù hợp được đến quyền hành. Đến nơi trước đó nâng lên bảy bạ cùng tiểu đụng ảo, mặc dù còn không có đo độ phù hợp, nhưng lịch luyện cùng kinh nghiệm cũng còn chưa đủ. Còn có hay không những người khác đâu? Áng trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người. Hắn thích hợp sao? Áng nghèo lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Khi biết đến trên mâm tròn bảy biện ra đến chính là ý thức kích hoạt tầng ngoài mạng lưới về sau, Áng nghèo cũng lại một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trên mâm tròn. Hắn trải qua 3D phát tẩy lễ, cho nên đối với cái mâm tròn này kinh ngạc độ cũng không cao, nhưng Sơn Đở không biết à, Sơn Đở bây giờ còn tưởng rằng Áng nghèo giống như hắn, đều là lần đầu tiếp xúc mâm tròn. Cho nên, liền xem như biểu diễn, Áng hay là muốn diễn một lần thao tác quy trình, tốt nhất còn muốn thích hợp phối một chút vẻ mặt kinh ngạc. Áng Nghèo một bên nghĩ như vậy, một bên dùng ngón tay chỉ kích trên giao diện nút bấm. Ấn mở nút bấm về sau, hiện hiện ở trước mắt hắn chính là một cái phá đất mà lên chồi non. Chồi non có hai mảnh mang nhỏ bé lông tơ xanh mới lá cây, mà cái này hai mảnh lá mới đối ứng hai cái nút bấm. Bên trái lá mới trên nút bấm dùng thông dụng văn biết, thủ quần mới gặp khai phát bản. Bên phải trên nút bấm thì biết, mẫu thụ diễn đàn. Còn rất đơn sơ. Áng ở trong lòng thầm nói, so sánh với đặc sắc xuất hiện 3D phát mặt bản, cái này đích xác quá đơn giản. Áng Nghèo nhấn một chút thủ quần mới gặp khai phát bản nút bấm, giao diện lập tức xuất hiện hoán đổi. Hoán đổi đi ra hình ảnh, vẫn như cũ vô cùng đơn sơ, liên tuyến đầu đều nhìn không thấy một cái khung trang. Áng Nghèo đang nghĩ ngợi, đối mặt loại này đơn sơ khung trang, hắn nên như thế nào biểu hiện ra vẻ kinh ngạc thời điểm, kết quả một giây sau, hắn liền sửng sốt. Cũng không phải cái này khung trang có đặc thù gì công năng, đơn thuần là bị nói chuyện phiếm giao diện không ngừng bắn ra nội dung hấp dẫn. Trên giao diện, màu nâu nhạt bọt khí xông ra, bà rủ bà kỳ thật cũng không nghĩ tới, tiên sinh có chính mình đặc biệt lý niệm. Đúng rồi, vụ trộm hỏi một câu, phía trên màu đen bọt khí là ai? Đặc biệt lý niệm? Cái quỷ gì? À nghèo đem nói chuyện phiếm giao diện không ngừng kéo lên, cuối cùng là hoàn nguyên một chút chân tướng. Ban sơ là một cái màu xanh da trời bọt khí đang nói chuyện, rất nhỏ từ có hay không tại. Màu nâu nhạt bọt khí, không tại, tựa như là rời đi mộng chi hoang dã. Tiên sinh có chuyện gì phải tìm hắn sao? Màu xanh da trời bọt khí, tên đưa đem thụ quần sự tình nói cho à nghèo. Màu xanh da trời bọt khí, ta trước đó nhiều lần căn dặn, khai phát bản sự tình không muốn tiết ra ngoài. Phấn màu lục bọt khí, nguyên lai bác đại nhân đều không thể được báo cho sao? Màu xanh da trời bọt khí, ta còn chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ đâu, ai, hiện tại không còn. Quan trọng nhất là, đây là như thế đơn sơ phiên bản. Màu nâu nhạt bọt khí, John tiên sinh, kỳ thật ta cảm thấy đã phi thường tính xảo. Màu xanh da trời bọt khí, ngươi thẩm mỹ cùng lật đã là một cái trình độ, ta không lời nào để nói. Đằng sau nói chuyện phiếm nội dung, cơ bản đều là màu nâu nhạt bọt khí một người đang lẩm bẩm lồ bầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái phấn màu lục bọt khí cùng hắn đáp lời. Theo nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, à nghèo đại khái cũng thấy rõ, màu xanh da trời bọt khí là John, màu nâu nhạt bọt khí là Tiểu Đụng ảo, phấn màu lục bọt khí thì là Bảy Bảy ạ. Hiển nhiên trước đó John cầm ra mâm tròn lúc không ngừng điểm kích, đoán chừng chính là tại cùng Tiểu Đụng cùng Bảy Bảy ạ phân nàn. Đáng nhắc tới chính là, tại trận này ngắn ngủi nói chuyện phiếm bên trong, xuất hiện một cái màu đen bọt khí, nền đen chữ trắng bọt khí hết sức rõ ràng, bất quá bọt khí bên trong nhưng không có văn tự, mà là một cái đại biểu nghi vấn ký hiệu. Theo cái này màu đen bọt khí xuất hiện thời gian, à nghèo suy đoán chừng là Sunder phát ra tới. Thu quân trước mắt còn không có giải quyết đăng ký vấn đề, cũng không thể biểu hiện danh hiệu, cho nên chỉ có thể thông qua màu sắc bọt khí đến phân chia. Cụ thể hội hiện ra màu gì, là từ mẫu thụ mạng lưới chính mình quyết định. Mặc dù ta không có cảm giác được mẫu thụ mạng lưới có bản ngã ý thức, nhưng nó tựa hồ tồn tại loại nào đó logic, chính là loại này logic bị hai cái cụ dạ cụ cả tộc nhân mẫn cảm bắt được, mới có bây giờ đối với thụ quần hòa luận đàn công năng sơ bộ hiện ra. John thấy áng không ngừng dùng ngón tay lật lên trên, đại khái đoán ra hắn tại nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, thế là liền đem một chút tình báo nói ra. Cũng đem màu sắc khác nhau bọt khí đại biểu người đều nói ra. Áng thử thăm dò dùng ý thức phát ra một chữ phụ. Nói chuyện phiếm giao diện lập tức nhảy ra một cái màu vàng bọt khí bên trong nội dung thì là một cái đại biểu cảm thán ký hiệu. Cùng trước đó cái khác màu sắc bọt khí hoàn toàn không giống, màu vàng bọt khí lộ ra kim quang long lánh, nhìn qua tựa như là tự mang lấp lánh đặc hiệu bọt khí. Màu nâu nhạt bọt khí, cái này lại là ai? Theo về màu sắc liền cảm thấy bất phàm khí tức, run lẩy bẩy. Phấn màu lục bọt khí, ta cảm giác có thể là. Màu nâu nhạt khí tức, ta cũng cảm thấy có thể là. Bác đại nhân. À ngươi không có tiếp tục nói chuyện, mà là đóng lại thụ quần nói chuyện phiếm, ấn mở mới sinh trồi non một mảnh khác lá cây, mâu thụ diễn đàn. Diễn đàn cùng nói chuyện phiếm giao diện đơn sơ, vẫn như cũng là bọt khí nổi lên. Bất quá những bọt khí này càng thêm lớn, dung nạp ký tự cũng nhiều hơn. Nhưng toàn bộ trong diễn đàn, trước mắt chỉ có một loại màu sắc bong bóng lớn, màu xanh da trời. Màu xanh da trời bong bóng lớn, đại biểu trên diễn đàn chỉ có John một người phát qua thiếp mời. À ngấn mở một cái tiêu đề viết thành mới quy hoạch quan sát cùng Pitachi chi tiết tiếp mời nhìn một chút, phát hiện bên trong là một thiên dài văn, tất cả đều là John đối với thành mới một chút tưởng tượng, còn có chi tiết một chút miêu tả. Văn chương phía dưới có nhắn lại, phía trên nhất nhắn lại là John chính mình cảm thán, không cách nào biểu hiện ra hình ảnh, rất khó chịu. Mà đầu thứ hai nhắn lại, thì là một cái bầm đen sắc khí ngâm phát ra cảm tạng. Căn cứ trước đó John kể rõ, bầm đen sắc khí ngâm đại biểu chính là bạ dù bạ. Hiển nhiên, cái này bọt khí tiếp mời là John chuyên môn vì bạ dù bạ mà sáng tác. À nghéo lại nhìn một chút cái khác bọt khí. Cơ bản đều là John một chút đối với tầng ngoài mạng lưới tưởng tượng, còn có hắn nghiên cứu một chút đầu đề, trong đó có một tiên toán học đầu đề xuống, thậm chí còn có một cái màu đen bọt khí nhắn lại, biểu thị khen ngợi. Cái này khen ngợi, đoán chừng chính là sơ ấn đời trước đó đọc qua lúc lưu lại. À ngươi xem hết thụ quần cùng mẫu thụ diễn đàn, đại khái hiểu rõ tình huống, đang chuẩn bị biểu đạt một chút ý kiến của mình lúc, trồi non trên giao diện không đột nhiên bay tới hai cái điểm sáng. Hai cái này điểm sáng một cái chui vào thụ quần, một cái chui vào diễn đàn. À ngươi không biết điểm sáng này là cái gì, nghi hoặc cấn mở thụ quần, đã thấy thụ quần nói chuyện phiếm cột bên trong, nhiều một đạo màu xanh nhạt bọt khí. Bọt khí bên trong biết cũng không phải là thông dụng văn, mà là một loại cổ quái đường vân. Mặc dù không biết đường vân, nhưng làm ý thức tập trung tại trên đường vân lúc, lại có thể hiểu được đường vân biểu đạt hàng nghĩa, màu xanh nhạt bọt khí, à, đây là địa phương nào. Sau một lúc lâu, màu nâu nhạt bọt khí cùng phấn màu lục bọt khí yên lặng đánh ra một hàng. Tấu chương xong, chương 2111, tư ẩn, 1, chương 2111, tư ẩn, 1, cái này màu xanh nhạt bọt khí là tình huống gì? Áng còn đang nghi hoặc lúc, màu nâu nhạt bọt khí liền ló đầu ra đến, xem ra lại có một cái lạc đường tiểu hài sông lầm tiến đến. Chỉ chốc lát sau, phấn màu lục bọt khí cũng nói, ta đi qua nhìn một chút, diễn đàn bên kia cũng sông một cái tiến đến, tầng sâu mạng lưới tiền cảnh tưởng tượng thiên kia văn chương phía dưới nhiều một đầu kỳ quái hồi phục. Màu nâu nhạt bọt khí, ai, cái này cũng không có cách nào, dù sao nơi này là bọn chúng sân nhà. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. À nghèo nhìn thấy câu nói này, trong lòng đại khái đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại mẫu thụ trong mạng lưới có thể được xưng là sân nhà đối tượng, chỉ có ngậm thực yêu tinh nhất tộc. Hắn đem thụ quần bên trong xuất hiện tình huống, nói cho John nghe, John trả lời cũng chứng thực hắn phỏng đoán. Cái kia hai cái mới xuất hiện bọt khí, khẳng định là bị tầng ngoài mạng lưới hấp dẫn tới mộng thực yêu tinh. John rất chắc chắn nói, loại kia đặc thù đường vân, là mộng thực yêu tinh ý thức văn tự, chỉ cần thấy được loại này văn tự, liền có thể xác định thân phận của các nàng. Theo John thuyết pháp, đối với trầm mê tại tầng sâu trong mạng lưới mộng thực yêu tinh mà nói, tầng ngoài mạng lưới tựa như là vĩnh am chi địa hải đăng, hắc ám thế giới tường ánh sáng, phi thường lóa mắt. Thỉnh thoảng liền sẽ có hiếu kỳ mộng thực yêu tinh tiến đến du lịch. Bất quá, tầng ngoài mạng lưới trước mắt công năng, đối với mộng thực yêu tinh không có bao nhiêu lực hấp dẫn, tiến đến đi dạo một vòng liền sẽ rời đi. Quả nhiên, John mới nói xong không bao lâu, Á Ngẹo liền nhìn thấy đại biểu mộng thực yêu tinh hai cái điểm sáng, phân biệt theo thụ quần cùng mẫu thụ diễn đàn giao diện bay ra, sau đó tan dạ không thấy. Mặc dù tầng ngoài mạng lưới trước mắt đối với mộng thực yêu tinh không có lực hấp dẫn, nhưng đám kia tiểu gia hỏa tựa hồ tương lai đến tầng ngoài mạng lưới xem như một loại mạo hiểm trò chơi. Ngươi nói hai cái này điểm sáng, chờ chúng nó trở lại tầng sâu mạng lưới về sau, liền sẽ đem lần này xông xáo xem như đề tài nói chuyện, đi tìm cái khác đồng bạn giao lưu, sau đó, rón thở dài một hơi, liền sẽ có càng nhiều nghe nói đến tầng ngoài mạng lưới tin tức mộng thực yêu tinh, cố ý chạy tới, tiếp tục đến sông. Á Ngẹo nhìn xem rón lông mày nhíu chặt một mặt phiền não bộ dáng, không khỏi nhớ lại tuổi thơ lúc, mỗi khi không một quả hạch bội thu lúc, liền sẽ có một cái lưu manh sóc mang cả một nhà, lặng lẽ đến rôn sâu chân trong phòng trộm cắp quả hạch. Lúc ấy rôn cùng Á Ngẹo vì thế đau đầu hồi lâu, cái kia một hồi rôn lông mày đều là như thế nhữ lại. Mặc dù lúc ấy cảm giác rất phẫn nộ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, con kia lưu manh sóc vô lại bộ dáng đều lộ ra có mấy phần đáng yêu. Người đang suy nghĩ gì, làm sao còn cười đây? Rôn nghi hoặc nhìn về phía Á Ngẹo, hắn cái này tại thở dài, ngươi thế mà còn cười được. Á Ngẹo nhấp cái lại sừng, ngươi là cảm thấy những này mộng thực yêu tinh rất phiền phức sao? Rôn lắc đầu, phiền phức cũng không phải phiền phức, ta kỳ thật rất thích bọn chúng đơn thuần tính cách, bọn chúng nguyện ý giao lưu cũng rất hoan nghênh. Ta hiện tại khổ nhất buồn bực chính là không có tư ẩn, bọn chúng tùy tiện xuống đến, rất nhiều lời đề liền không nói được. Mặc dù bây giờ không có gì ảnh hưởng, nhưng nếu như tương lai tầng ngoài mạng lưới bắt đầu mở rộng, người sử dụng không chiếm được tư ẩn bảo hộ, vậy sẽ trở thành một trận ác mộng. Sander nghe tới cái này cũng vô ý thức gật đầu, bọn hắn lần này tiến đến mục đích, kỳ thật chính là A Nghèo đề nghị, về sau nếu như hai người bọn hắn dịch ra thời gian tiến vào mộng chi hoang dã, có thể thông qua thụ quần đến lẫn nhau lưu tin tức. Nhưng nếu như cái này lẫn nhau lưu tin tức, không chiếm được tư ẩn cam đoan, rất nhiều trọng yếu chủ đề cũng không thể lưu. Đương nhiên, trước mắt khẳng định không có cái vấn đề này, tương lai liền rất khó nói. Tầng ngoài mạng lưới muốn có được phát triển, tư ẩn bảo hộ nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị. A Nghèo đối với này cũng biểu thị đồng ý, ta sẽ nghĩ nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không theo thụ văn minh quyền năng vào tay đi sửa đổi. Muốn đạt tới tư ẩn bảo hộ, hoặc chính là đem tầng ngoài mạng lưới theo mâu thụ trong mạng lưới cô lập đi ra, hoặc là chính là để tầng sâu mạng lưới tiến vào tầng ngoài mạng lưới con đường trở nên trở ngại. Cụ thể loại nào tương đối phù hợp, còn cần lâu dài điều vừa. A Nghèo mặc dù có thể làm ra lựa chọn, nhưng chân chính thích ứng còn là cần thời gian. Hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nếu có người có thể gánh chịu thụ văn minh quyền hành liền tốt. Lại trở lại vấn đề cũ, đáng tiếc, hiện tại vẫn như cũ khó mà giải quyết. A Nghèo đem hắc thạch mâm tròn đưa trả lại cho John, cũng không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sander, đạo sư cảm thấy, nhờ vào đó đến lẫn nhau lưu tin tức như thế nào. Sander trầm ngâm một lát gật gật đầu, có thể. Trước đó, Sander chưa hề cảm thấy mâu thụ mạng lưới trọng yếu bao nhiêu. Lúc trước A Nghèo rất coi trọng mẫu thụ mạng lưới, hắn còn có chút không hiểu, nhưng hôm nay chân chính tự mình tiếp xúc về sau, quan niệm của hắn có chuyển biến. Theo bản thể nhẹ nhàng, càng về sau tầng ngoài mạng lưới, Sander hôm nay chỗ kinh lịch hết thảy, đều để hắn rất cảm thấy thoải mái cùng nhanh gọn. Nhất là tầng ngoài mạng lưới, để hắn mở rộng tầm mắt. Thu quân nhưng chỉ hoan giao lưu, Sander nội tâm cảm thấy hữu dụng, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc chính là mẫu thụ diễn đàn, hắn ở trong diễn đàn nhìn thấy tập học thuật đầu đề phát biểu, học thuật giao lưu, học thuật giáo dục, đầu đề tập hợp cùng phân loại cùng nhiều phương diện tin tốt nhân tố. Mặc dù những này đều có những phương thức khác thay thế, nhưng đem chỉnh hợp cùng một chỗ, lại càng thêm trực quan giản lược. Mà lại, bây giờ chỉ có John một người phát biểu nội dung, tưởng tượng một chút tương lai đâu. Nếu tương lai các đại vũ sư tổ chức siêu phàm đầu đề đều bị tập hợp cùng một chỗ, cái này chính là vĩ đại dường nào tư tưởng và chạm. Bất quá thật đến ngày đó, tư ẩn vấn đề lại hội bày ra trên mặt bàn, mà lại khi đó tư ẩn liền không đơn thuần làm mộng thực yêu tinh đơn giản như vậy, còn có cái khác vũ sư tổ chức đối với dã man hang động né tránh hoặc tín nhiệm. Nhưng bất kỳ vấn đề tóm lại có biện pháp giải quyết, mà lại coi như không mở ra cho người ngoài mẫu thụ diễn đàn, vẹn vẹn liền dã man hang động nội bộ tiến hành học thuật giao lưu, kỳ thật cũng có thể sáng tạo rất tốt hiệu quả. Chính là bởi vì nhìn thấy dạng này tiền cảnh, Sander cho rằng mẫu thụ mạng lưới vô dụng luận bị cải biến, nhưng có thể hay không đạt tới tưởng tượng độ cao, liền muốn nhìn xem tương lai làm sao phát triển. Bất quá, Sander bây giờ lại là thừa nhận mẫu thụ mạng lưới có coi như không tệ tiềm lực. Đạo sư cảm thấy mẫu thụ mạng lưới tương lai làm như thế nào phát triển. A Nghèo cũng nhìn ra Sander đối với mẫu thụ mạng lưới thái độ có biến. Hắn không có đi hỏi Sander tâm tính như thế nào, mà là hỏi thăm tương lai. Đối mặt cái vấn đề này, Sander lại là trầm mặt lắc đầu. Mặc dù Sander trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hắn cũng không tính thuyết minh đi ra. Hắn thuyết minh không nhất định là chính xác, dù sao lúc trước hắn không có đoán được qua mâu thụ mạng lưới tiềm lực, tương lai còn là tiếp tục để Ả Nghèo cùng John tự do đi phát triển tương đối tốt. Sander cũng tin tưởng, Ả Nghèo đã coi trọng như thế mâu thụ mạng lưới, cũng hẳn là có thấy xa. Hắn cũng muốn nhìn xem, được sự dẫn dắt của Ả Nghèo, mâu thụ mạng lưới sẽ là kích phát ra hoàn toàn tiềm lực, còn là hòn đá nhỏ chìm vào biển, không nổi lên được một điểm bọt nước. Chương 2111, tư ẩn 2, chương 2111, tư ẩn 2. Tại xác định thụ quần có thể làm được lẫn nhau nhắn lại về sau, bọn hắn đến mục đích cũng đã tới. Hiện tại, chuyện cần làm chính là cho Sander cũng chế tạo một cái có thể gánh chịu tiến vào mâu thụ mạng lưới môi giới. Theo John nói tới, hắc thạch làm mâm tròn mặc dù quá đơn sơ, nhưng tợ đá rèn luyện cũng cần thời gian nhất định, đoán chừng muốn nửa ngày tả hữu. Bất quá, hắc thạch mâm tròn chỉ là gánh chịu dụng cụ, cũng không phải là thiết yếu, đổi một loại chế thức cũng có thể. Thế là, A Ngư trước tiên phản hồi hiện thực, tiện tay dùng vứt bỏ lưu ly luyện chế một dương lớn từ đơn trưởng lớn nhỏ trong suốt màng mỏng, trong suốt màng mỏng nội bộ cũng có dung nạp mẫu thụ chạc cây bột phấn không gian. Sau đó A Ngư thông qua mộng hải loa, đem hắn đưa đến mộng chi hoang dã. Trải qua điều chỉnh thử, sử dụng trong suốt màng mỏng có thể tiến vào tầng ngoài mạng lưới. Sơn Đở còn đơn độc cùng thụ quần bên trong A Nghèo, phát một đầu văn tự tin tức, xác nhận trong suốt màng mỏng có thể dùng tính. Sau đó Sơn Đở liền dẫn trong suốt màng mỏng rời đi. Trong hiện thực, Sơn Đở cũng hướng A Nghèo nói tạm biệt, trước chuẩn bị trở về một chuyến trong kính thế giới, liền lập tức đi tìm Tô Di Thế tung tích. Mặc dù Sơn Đở người rời đi, nhưng tiếp xuống trong vòng mấy canh giờ, A Nghèo đều có thể xuyên thấu qua thụ văn minh quyền năng, phát giác được Sơn Đở thỉnh thoảng đăng nhập tầng ngoài mạng lưới, bất quá mới đầu hắn một câu cũng không nói, tựa hồ đang âm thầm quan sát. Rất lâu sau đó, Sander mới ở trong mẫu thụ diễn đàn một tiên mặt bản đợi khai phát nội dung tiếp mời phía dưới, lưu lại một câu nói, hỏi thăm một chút văn chương bên trong chưa nói đến việc nhỏ không đáng kể. John vừa mới bắt gặp Sander nhắn lại, liền cùng hắn ở trong diễn đàn ngươi tới ta đi bắt đầu giao lưu. Tiểu Đu cùng bấy bà cũng nhìn thấy hai người ở trên diễn đàn tư duy giao phòng, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám đảm đương cái quần chúng vây xem, yên lặng không dám nói. Nhất là, tại biết màu đen bọt khí đại biểu chính là Sander về sau, hai người bọn hắn tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng đều chỉ nhìn diễn đàn tiếp mời, cũng không dám lại cùng tiếp nhắn lại, tránh bởi vì bại lộ ra bản thân vô tri mà chọc giận Sander. Dù sao, bởi vì vô tri ngôn luận chọc giận chính thức vu sư án lệ, tại vu sư giới chỗ nào cũng có. Có hạ tràng, vô cùng thế thảm. Mà diễn đàn bên trong giao lưu, A Nghèo cũng không có chú ý, bởi vì hắn tại cùng John giao lưu một hồi tầng ngoài mạng lưới sự tình, liền rời đi thư viện. A Nghèo không có lựa chọn trở về hiện thực, mà là thông qua mộng cảnh chi môn quyền năng, điều tra chúng vu sư vị trí. Thiết giáp bà tại một nhà mới mở trà nhài trong tiểu điếm, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn xem cửa hàng bên ngoài cái kia mới mọc ra đóa hoa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hoa Lê thì tại mặt trang viên phụ cận, cũng không phải phát hiện mặt trang viên là A Nghèo chỗ ở, đơn thuần là bởi vì nơi này thuộc về cao ma khu vực trung tâm, hắn con mắt tỏa sáng nghiên cứu giả lập ma lực. Lý Án Nạ cùng Tụ Linh thì là rời đi cao ma khu vực, đi hướng ngoài thành. Bất quá, bọn hắn cũng không có đồng hành, phương hướng sắp đi cũng không nhất trí. A Nghèo ở giữa không trung lơ lửng một hồi, mượn một cô hết cách của phòng, hướng ngoài thành bay đi. Cũng không lâu lắm, A Nghèo liền tới đến khoảng cách sơ tâm thành ước chừng khoảng 10 dặm một tòa núi nhỏ thung lũng. Khe núi trung quanh tất cả đều là xanh mơn mởn cỏ xanh cùng tô điểm tiểu hoa, tại khe núi đỉnh cao nhất, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một cây đại thụ. Một cái cơ hồ không có mặc quần áo nam tử, ngồi dưới tàng cây, một bên nghe gió một bên trợn mắt. Người này chính là cùng Lý Án Na ở ngoài thành mỗi người đi một ngả thụ linh. A Nghèo đến, lôi cuốn do trời tượng thay đổi chế tạo ra gió lốc, cho nên dù cho thụ linh cảm giác lực trở nên cực kỳ yếu ớt, cũng phát giác được đập vào mặt gió lớn. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy treo tại trong gió A Nghèo. "A Nghèo làm sao ngươi tới rồi?" A Nghèo nhìn xem đối diện một mặt hề bại thụ linh, chậm chạp hạ xuống tới, không có gì, chính là tới xem một chút thụ linh đại nhân. Nói thì nói như thế, A Nghèo ánh mắt lại là chăm chú nhìn thụ linh, tư duy trong không gian quyền năng thụ tại khẽ run, tựa hồ tại làm cái gì công tác. Thụ linh nghĩ lầm A Nghèo là muốn biết hắn vì sao cùng Lý Án Nạ tách ra, cười nói, ta cùng Lý Án Nạ ở trong sơ tâm thành đi dạo một vòng. Lý Án Nạ nói, sơ tâm thành kiến thiết quá thô ráp, các loại phong cách lộn xộn, cũng không có một hợp lý thành thị quy hoạch, nàng không thích. Tuyệt đối sẽ không đem tiệc trà mở tại sơ tâm thành, cho nên nàng dự định đi ngoài thành nhìn xem, có hay không nơi thích hợp. A Nghèo, cho nên chửi bậy thành thị quy hoạch đã thành thường ngày nhận thức chung sao? Thụ linh nói đến, ta cũng có chút hiếu kỳ sơ tâm thành người kiến tạo là ai, như thế thiên mã hành không, tại sao muốn hai lần tổn thương? A Nghèo, ai biết được. Mặc dù biểu hiện không thèm để ý, nhưng hạng trong nội tâm lại là quyết định, sau này trở về lập tức thúc giục thành mới kiến thiết tiến độ. Đến lúc đó thành mới kiến thiết đi ra, tất cả mới tiến tới người toàn đuổi tới thành mới đi, đến lúc đó liền tuyệt đối không có chửi bậy, mà là tràn đầy chấn kinh. Thụ linh tựa hồ nhìn ra cái gì, nhếch miệng lên mỉm cười, cũng không tiếp tục cái này thương tâm chủ đề. Bất quá, cá nhân ta nghĩ đến, đã ngươi quyết định tại Mộng Chi Hoang Dã mở tiệc trà phân chẳng, khẳng định là trước đó có trải qua địa chỉ khảo sát, không cần thiết chính mình chạy tới vùng ngoại ô tìm. Bất quá, Lý Án Nạ không có nghe, còn là cố chấp muốn chính mình đi bên ngoài tìm xem. A Ngư hiểu rõ gật đầu, đoán chừng liền bởi vậy, Thụ Linh cùng Lý Án Nạ mới có thể tách ra. Bất quá A Ngư có chút không rõ chính là, đã Thụ Linh như thế có dự kiến trước, biết hắn hội trước thời hạn chọn tốt phù hợp tiệc trà địa chỉ, vì sao cũng rời đi sơ tâm thành? Phải biết, sơ tâm thành bên ngoài rất nhiều nơi đều không phải cao ma khu vực, giả lập ma lực nồng độ rất thấp, đoán chừng cấp 2 ảo thuật đều phóng thích không ra. Bằng không, Thụ Linh cũng sẽ không đi đã hơn nửa ngày, mới rời xa sơ tâm thành 10 dặm đường. Ta sở dĩ rời đi sơ tâm thành, là bởi vì ta phát hiện một chút thú vị đồ vật. Thụ Linh chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn về phía khe núi bên trên duy nhất cô độc đại thụ. Theo ta bước vào phiến thiên địa này bắt đầu, ta liền chú ý tới, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, đều cho ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Thụ Linh đi từ từ hướng đại thụ, cái trán cùng thân cây sờ nhẹ, phảng phất đang lắng nghe cây tiếng tim đập. Cái này nhìn qua bình thường phổ thông động tác, ở trong mắt A Nghèo lại mang một loại dị dạng cảm giác. Nhất là Thụ Linh đem cái chán dán vào ở trên cành cây một khắc này, A Nghèo phảng phất nhìn thấy xa xôi chi địa cây kia đại thụ che trời, tại thoải mái giang ra trần cố chặt cây, cùng gió lắc nhẹ. A Nghèo, Thụ Linh đại nhân, ngươi nói cảm giác là cảm giác gì? Thụ linh nhún núi bay, khó mà miêu tả, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, cái phương hướng này nào đó một chỗ, có một loại để ta cảm thấy thân cận ý thức. Nó tựa hồ muốn cùng ta kể rõ cái gì, cho nên, ta dự định đi qua nhìn một chút. Đến cái này, A nghèo như thế nào không rõ, cùng thụ linh sinh ra cộng mình chính là tất cả mộng thực yêu tinh mẫu thần, cũng là làm mộng chi hoang dã tỏa ra sự sống hạch tâm, văn minh mẫu thụ. Đấu chương xong, chương 2112, kinh người độ phù hợp, 1, chương 2112, kinh người độ phù hợp, 1, lúc trước cùng John nói chuyện phiếm thời điểm, A có thể nghe ra John đối với mẫu thụ mạng lưới tương lai phát triển kỳ vọng. Mà những này kỳ vọng, có rất lớn một bộ phận, chỉ dựa vào John cùng hắn hiện hữu đoàn đội, là rất khó làm được. Tốt nhất có thể được mẫu thụ phối hợp. Muốn có được mẫu thụ phối hợp, như vậy tất nhiên cần một cái có thể được thụ văn minh quyền hành người. Thụ văn minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể nói, làm khống chế thụ văn minh về sau, liền khống chế mộng chi hoang dã hầu hết sinh cơ, toàn bộ mộng thực yêu tinh quyền sinh sát. Dạng này một cái trọng yếu hạch tâm quyền năng, áng tự nhiên không dám tùy tiện chuyển xuống, cho nên dù cho hắn biết, phù gia phải cùng thụ văn minh độ phù hợp cực cao, hắn cũng không có khả năng chuyển xuống quyền hành cho phù gia phèo. Theo áng nghèo, có thể được đến thụ văn minh quyền năng người, cao độ phù hợp là không trọng yếu nhất, nhưng lại nhất định phải đạt tới điều kiện. Đang thỏa mãn cao độ phù hợp bên ngoài, đến trao quyền trôi người còn nhất định phải có thể làm đến lý trí, khách quan, trung lập cùng phụ trách, có ổn định mà cường kiện tâm tính, sẽ không nhận ngoại bộ điều kiện quấy nhiễu. Trọng yếu nhất chính là phải có cao cách cục cùng lâu dài thời xa, tốt nhất còn có thể có nhàn. Có thể nói, trở lên liệt đi ra điều kiện, Áng chính mình cũng cảm thấy có chút hà khắc, nhưng thụ văn minh quá trọng yếu, tùy ý chuyển xuống là đối với toàn bộ mộng giới tân trụ dân cùng mộng giới sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Áng cho là mình trong khoảng thời gian ngắn, khả năng cũng không tìm tới dạng này một cái phù hợp điều kiện người. Nhưng hắn cùng John nói chuyện thời điểm, hắn tư duy đắm chìm tại quyền năng thụ thời điểm, mỗi lần trước mắt hiện ra văn minh mẫu thụ cái kia che trời chi hình lúc, trong đầu của hắn không tự giác liền sẽ đem hắn cùng trong hiện thực cây kia càng thêm khổng lồ cây đánh đồng. Vĩnh hằng chi thụ. Từ dã man hang động rời chuyển tới trong kinh thế giới về sau, dưỡng dục nhiều đời siêu phàm giả chân chính hạch tâm. Ở trong lòng áng nghèo, văn minh mẫu thụ tự nhiên là so ra kém vĩnh hằng chi thụ, nhưng bởi vì cả hai đều là cây hình, là vạn thực đứng đầu, cho nên khó tránh khỏi hội tiến hành liên tưởng. Tại lần lượt liên tưởng về sau, áng nghèo dâng lên một cái tâm niệm, đã văn minh mẫu thụ cùng vĩnh hằng chi thụ tới một mức độ nào đó, như thế tương tự, làm như vậy vĩnh hằng chi thụ linh cùng thụ văn minh độ phù hợp có thể hay không cao đâu. Áng sở dĩ hôm nay cố ý tới gặp một lần thụ linh, kỳ thật chính là muốn biết đáp án của vấn đề này. Tại hắn nhìn thấy thụ linh một khắc này, áng trong lòng liền đã cảm thấy được kết quả. Mà lại, thụ linh ngôn ngữ hành vi cũng đều chứng minh kết quả này. Bao quát hắn cái chán đụng vào đại thụ trong chớp mắt ấy, văn minh mẫu thụ sinh ra phản hồi, đều đang nói rõ, thụ linh cùng văn minh mẫu thụ sinh ra tâm niệm của mình. Thụ linh tại khoảng cách văn minh mẫu thụ vô cùng nơi xa xôi, đều có thể có lòng niệm của mình, như vậy đáp án đã rõ ràng, thụ linh cùng thụ văn minh độ phù hợp tuyệt đối rất cao. Loại này gần như hoàn mỹ độ phù hợp, thậm chí để áng có thể kết luận, nếu như lúc trước từ thụ linh đến gánh chịu thụ văn minh quyền năng, hắn có thể lông tóc không hao tổn liền có thể tiếp nhận nhập thể, tuyệt sẽ không tiêu tán ở thiên địa. Tại xác định thụ linh cùng thụ văn minh độ phù hợp về sau, A nghèo đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì ở trong lòng của A nghèo, có thể thỏa mãn trước đó hắn thiết hạ toàn bộ điều kiện người rất ít, nhưng thụ linh tuyệt đối có thể trở thành thứ nhất. A nghèo cùng thụ linh từng có rất dài tiếp xúc, hắn biết thụ linh mặc dù xem ra không đứng đắn, nhưng hắn cực ít xử trí theo cảm tính, có một viên tuyệt đối lý trí cùng khách quan đại não. Mà lại, thụ linh một mực ở trong kinh thế giới thủ hộ lấy tất cả mọi người, chưa hề đi ra bất luận cái gì sai lầm, điều này nói rõ hắn đối với sinh mạng phụ trách, cùng ổn định mà lâu dài tâm tính. Tổng hợp đến xem, trước mắt thích hợp nhất đến trao quyền cho người chính là thụ linh. Áng trong lòng kỳ thật không kịp chờ đợi muốn đem thụ văn minh quyền năng giao cho thụ linh, bất quá, thụ linh hôm nay mới vừa vận tiếp xúc ngộng chi hoang dã, hiện tại còn không đợi. Còn có một chút, Áng nghèo cũng không biết thụ linh đối với ngộng chi hoang dã, đối với văn minh mẫu thụ thái độ như thế nào. Mặc dù bởi vì tiệc trà sân bãi sự tình, để thụ linh đối với ngộng chi hoang dã biểu hiện ra tích cực chi sắc, nhưng nếu như dứt bỏ tiệc trà đến đằng đâu. Áng kềm chế vội vàng cảm xúc, không có tại trên nét mặt lộ ra mảy may, bình tĩnh nói, ta nghĩ, ta biết để đại nhân cảm giác thân thiết ý thức là cái gì? Thụ linh đối với này cũng không kinh ngạc, dù sao ạ nghèo là mộng chi hoang dã người khai sáng, nơi này hết thảy khẳng định dị thường đều tại hắn trong khống chế. Thụ linh không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem ạ nghèo, chờ đợi hắn chủ động mở miệng. Mộng chi hoang dã dù sao cùng mộng giới không giống, không cách nào như minh mộng như vậy, lòng vừa nghĩ, liền có đoạt được. Nơi này vốn là một mảnh hoang dã, đồng thời hoang vu thật lâu, thẳng đến trước đây không lâu, phiến thiên địa này sinh ra một cái cây, cây này không chỉ có mang đến lục dã, cũng cho tính mịch hoang nguyên mang đến sinh cơ bừng bừng. Cây này chính là văn minh mẫu thụ. A nghèo cũng là mộng thực yêu tinh mẫu thân, lục dã đầu vườn. Hắn ngay tại cái núi kia. A nghèo nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chi địa. Hồi lâu sau, mới quay đầu nhìn về phía thụ linh, ta nghĩ, thụ linh đại nhân cảm thấy được thân thiết ý thức, hẳn là đến từ nó. Sau một lúc lâu, tại mộng chi hoang dã nơi hạch tâm, đại thụ che trời chi bên cạnh, có hai thân ảnh bị yêu đất xương mù che, treo đứng tại trong trời cao. Hai người này chính là Áng cùng thụ linh. Văn minh mẫu thụ khoảng cách sơ tâm thành vô cùng xa xôi, thêm nữa sơ tâm thành bên ngoài lại không có quá nhiều cao ma khu vực, lấy trước mắt thụ linh tình huống đến nói, muốn tiến về mẫu thụ vị trí, đoan chừng tốn thời gian hội dài đằng đẵng. Cho nên, Áng nghèo để thụ linh trước tiên lui ra mộng chi hoang dã, lại đăng nhập lúc, mượn từ quyền năng sửa đổi hắn đăng nhập về sau địa điểm, đi thẳng tới văn minh mẫu thụ phụ cận, sau đó điều khiển lên gió mạnh cùng sương mù, xuyên qua mênh mông cây nguyên, treo tại văn minh mẫu thụ trước. Tại sau khi tới đây, Ang không có lập tức nói chuyện, mà là chờ đợi Thụ Linh quan sát hoàn tất. Thụ Linh ánh mắt theo xa xôi nhất rừng rậm, chậm rãi chuyển qua chỗ gần kỳ dị thành trì, kiến thiết tại văn minh mâu thụ phụ cận mộng thực yêu tinh thành thị. Thụ Linh đối với tòa này dù chưa hoàn thành, nhưng đã phi thường có đặc biệt nghệ thuật phong cách thành thị, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Đối với mộng thực yêu tinh cái chủng tộc này, Thụ Linh cũng rất tò mò, chỉ là mộng chi hoang dã bây giờ không có mở ra cấp bậc cao hơn giả lập ma lực, Thụ Linh cũng vô pháp che giấu trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, rất dễ dàng bị mộng thực yêu tinh phát hiện ánh mắt của hắn, cho nên Thụ Linh cũng không có nhìn nhiều. Cuối cùng, Thụ Linh mới đưa ánh mắt bỏ vào cao lớn, vĩ ngạn, thoáng như thừa thiên chi trụ văn minh mẫu thụ bên trên. Thụ Linh bản thể là một gốc khổng lồ vĩnh hằng chi thụ, cho nên hắn đối với cự hình cây cối có rất nhiều độc hữu thị giác cùng cái nhìn. Dù cho Thụ Linh nhìn qua rất nhiều đại thụ, văn minh mẫu thụ hình dạng và cấu tạo đều là hắn gặp qua đặc thù nhất. Chương 2112, kinh người độ phù hợp 2, chương 2112, kinh người độ phù hợp 2, ngoại hình đặc biệt không nói đến, văn minh mẫu thụ quanh người quanh quẩn một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này tựa như là một loại khí tràng, có thể bao nạp ngàn vạn khí tượng, chỉ cần tới gần văn minh mẫu thụ, liền sẽ nhận khí tràng ảnh hưởng, làm ngươi suy tư một vấn đề lúc, não hải hội hiện lên linh quang, đi thôi động vấn đề giải quyết. Chính là bởi vì nhận loại này linh quang ảnh hưởng, mộng thực yêu tinh cũng đang nhanh chóng hoàn thiện bản thân. Theo vật chất đến tinh thần thăng hoa, Thụ Linh nhịn không được cảm khái, khó trách mâu thụ tiền tố có thể bị mang theo văn minh danh xưng. Có lẽ cũng là bởi vì loại này khí tràng tồn tại. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại lực lượng này đối với mộng thực yêu tinh ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì bọn chúng sinh ra không hề dài, dù cho có tiên thiên tri thức truyền thừa, bọn chúng cũng vẫn như cũ tinh khiết tựa như giấy trắng, có thể tùy tiện tại linh quang lây nhiễm xuống, đi tiêu hóa tiên thiên tri thức, cũng đối với hậu thiên tiến hành cảm ngộ. Đối với Thụ Linh hoặc là nói nhân loại mà nói, văn minh mâu thụ linh quang lại là ảnh hưởng không lớn, bởi vì bọn hắn sớm đã thành lập được một bộ hoàn chỉnh bản thân giá trị quan. Đối diện với mấy cái này linh quang, bọn hắn càng giống là người quan sát, có thể nhờ vào đó loại suy, lại không cách nào bị xâm nhiễm. Cho dù như thế, Thụ Linh cũng vẫn như cũ thu hoạch không ít, dù sao tìm kiếm một cái phi nhân loại văn minh không khó, nhưng đứng ngoài quan sát một cái tân sinh văn minh sinh ra bước chân, lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì tại ngoại giới, bất luận cái gì văn minh tân sinh, đều là thiên thời địa lợi trùng hợp. Thụ Linh quan sát sau một hồi, rốt cục thu hồi ánh mắt. A Nghèo cũng tại lúc này mở miệng. Bất quá, A Nghèo không có lập tức hỏi thăm Thụ Linh đối với văn minh mâu thụ cách nhìn, mà là hỏi một vấn đề khác. Thụ Linh đại nhân, lúc trước ta nâng lên thí nghiệm nhỏ, không biết có kết quả rồi sao? Thụ Linh còn say đắm ở văn minh mẫu thụ to lớn cùng quan hậu, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đối với A Nghèo gật gật đầu, có kết quả, là chủ thể ý thức nhập động. Thụ Linh trả lời, để A Nghèo ánh mắt có chút thảm đạm. Hắn nâng lên thí nghiệm nhỏ, cùng văn minh mẫu thụ không quan hệ, mà là trước đó Thụ Linh rời đi mộng chi hoang dã lúc, A Nghèo muốn để Thụ Linh điều tra một chút, nó có phải là chủ thể ý thức nhập động. Thụ Linh chân thân là ở trong kính thế giới, nhưng nó linh lại có rất nhiều phân thân, những phân thân này đều có nhất định mảnh vỡ ý thức tồn tại. Tựa như A Nghèo vị trí di tích cổng, cây đại thụ kia kỳ thật chính là Thụ Linh phân thân, tinh chỉ trong di tích cũng có Thụ Linh phân thân. Tiến vào mộng chi hoang dã là tinh chỉ di tích cái kia Thụ Linh phân thân. A Nghèo muốn biết chính là, Thụ Linh tiến vào mộng chi hoang dã, đến cùng là chủ thể ý thức, còn là phân thân ý thức. Nếu như là phân thân ý thức lời nói, kia liền mang ý nghĩa, Thụ Linh không chỉ có thể cấu kết thế giới hiện thực, cũng có thể mượn phân thân ý thức đi liên thông mộng chi hoang dã. Dạng này, tương đương Thụ Linh dựng lên hiện thực cùng mộng chi hoang dã một tòa ý thức bù đắp nhau cầu đối. Đáng tiếc chính là, Thụ Linh dù cho dùng chính là phân thân, tiến vào mộng chi hoang dã vẫn như cũng là chủ thể ý thức. Như vậy, trước đó tưởng tượng cũng liền không thành lập. Cái này khiến Áng có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá, theo Thụ Linh tự thuật, Áng con mắt lại thoáng hiện ra quan thải. Ngươi là lo lắng hiện thực có tình trạng khẩn cấp phát sinh, ta không cách nào kịp thời xử lý. Thí dụ như sống tuyến sự tình. Thụ Linh cười nói, yên tâm đi, những này không cần lo lắng. Mặc dù ta là chủ thể ý thức tiến vào, nhưng phân thân của ta bên trong còn có một chút ý thức mảnh vỡ, những này ý thức mảnh vỡ cũng tại giám sát trong hiện thực hết thảy. Mặc dù những này ý thức mảnh vỡ không cách nào trực tiếp câu thông mộng chi hoang dã bên trong chủ thể ý thức, nhưng là ngoại giới phát sinh một chút ngoài ý muốn lúc, ý thức mảnh vỡ hội phát ra được. Đồng thời, ta chủ thể ý thức hội thu được một chút mơ hồ phản hồi. Đơn giản đến nói, đây là một loại lòng có cảm giác lực lượng. Thu Linh, trước đó sẵn đờ ở trong hiện thực tìm ta, nói hắn muốn tạm thời rời đi, đi tìm Tô Di thế sự tình. Lúc ấy, ý thức của ta mảnh vỡ phát ra được, tại mộng chi hoang dã chủ thể ý thức cũng có một chút mơ hồ phản hồi. Mặc dù cụ thể tin tức còn cần trở lại hiện thực xác nhận, nhưng ta vẫn là có thể thu được phản hồi, không ngờ lo lắng hiện thực gặp nguy hiểm mà không thể kịp thời xử lý. Thụ Linh hiển nhiên hiểu lầm A Nghèo để ý điểm, cho là hắn là lo âu trong hiện thực xảy ra nguy hiểm, cho nên mới sẽ nói ra lời nói này. Bất quá lời nói này sau khi nói xong, A Nghèo cũng đích thật là thở dài một hơi. Mặc dù cùng A Nghèo thiết tưởng trực tiếp dùng chủ thể ý thức cùng ý thức mảnh vỡ tức thời đối thoại có từng điểm chênh lệch, nhưng có thể làm đến trình độ nhất định mơ hồ phản hồi, đây cũng là rất không tệ. Chí ít không cần lo lắng lầm trong hiện thực sự tình. Mà lại, nếu tương lai Thụ Linh thật có được thụ văn minh quyền năng, hắn đã có thể trợ giúp Zone mở càng nhiều mẫu thụ mạng lưới công năng, cũng sẽ không bởi vì xa vào cùng mộng chi hoang dã mà xem nhẹ hiện thực. Đây cũng là một cái không sai thu hoạch. Chỉ là, cái này như trước vẫn là Á Nghèo tưởng tượng, Thụ Linh có thể hay không thích mẫu thụ mạng lưới, có nguyện ý hay không vì thế trả giá thời gian tích lực, nhưng vẫn là ân số. Ở trong lòng Á Nghèo suy nghĩ ngàn vạn lúc, Thụ Linh đem ánh mắt lần nữa bỏ vào nơi xa kình thiên chi thụ bên trên. Thụ Linh, ta muốn đi qua đụng vào một chút văn minh mẫu thụ. Á Nghèo gật gật đầu, trực tiếp điều khiển lên phun trào gió, lôi cuốn che lấp quanh người sương mù, mang thụ linh bay đến văn minh mẫu thụ bên trong làm phụ cận. Nơi này không có chạc cây cũng không có phi lá, khoảng cách gần nhất sinh linh là vài trăm mét bên ngoài mấy cái treo tại cây vách tường ngậm thực yêu tinh mới sinh cái nôi. Thụ linh nhìn xem trước mắt thân cây, chậm rãi đem cái chán dán vào. Làm mi tâm chạm đến mẫu thụ thân cây một sát na, mẫu thụ tất cả cành lá cũng hơi lay động một cái, ở vào cành lá bên trên đông đảo ngậm thực yêu tinh cũng có nhận thấy. Bất quá, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ cho là gió có chút lớn. Sau một lúc lâu, thụ linh mới chậm rãi lui ra phía sau, trở lại ả nghèo bên người. Thụ linh đại nhân có gì cảm giác? Ả nghèo hiếu kỳ hỏi. Thụ linh lắc đầu, văn minh mẫu thụ cũng không có hình thành linh, ý thức của nó tựa như thế giới ý thức như vậy, là mảnh vỡ tập hợp hiện ý thức, rất khó theo nó nơi đó được cái gì trả lời. Bất quá, cũng không phải không có chút nào đọc được, cùng nó tiếp xúc thời điểm, ta có loại dán vào thiên địa cảm giác, rất thú vị cũng rất kỳ diệu. Thụ linh tại lúc cảm khái, lại là không có chú ý tới ảng ánh mắt của quái. Thụ linh tự nhận là không có cảm giác gì, nhưng ảng nghèo lại là biết, thụ linh đụng chạm văn minh mẫu thụ thời điểm, hắn tư duy không gian quyền năng thụ bên trên, đại biểu thụ văn minh điểm sáng không ngừng đung đưa, quả thực không kịp chờ đợi muốn đem quyền hành giao cho thụ linh. Nếu không phải quyền năng thụ tự có chuẩn mực, bằng không thụ văn minh thật khả năng vòng qua ảng nghèo, trực tiếp làm ra thiên bẩm quyền hành tiết mục. Loại này cao đến dọa người độ phù hợp, ảng nghèo cũng không nhịn được lần nữa cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên, đại thụ còn là chỉ có cùng đại thụ ở giữa mới có tâm linh của mình. Mặc dù lần này không có đạt được quá nhiều phản hồi, nhưng nói đến, ta chỗ này còn có một loại có thể chiều sâu tiếp xúc mâu thụ bản chất phương pháp. Không biết thụ linh đại nhân có hứng thú hay không đi trải nghiệm một chút. Ảng nghèo nhìn xem thụ linh tiếc nuối biểu lộ, trong mắt lóe lên một đạo u quang. Thụ linh, phương pháp gì? Mâu thụ mạng lưới. Đấu chương xong, chương 2113, lần nữa liên lạc, 1, chương 2113, lần nữa liên lạc, 1, tại Áng tận lực đề cập phía dưới, thủ linh đối với mâu thụ mạng lưới cũng sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Áng nghèo rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp mang thủ linh về sơ tâm thành, đồng thời đem Dôn giới thiệu cho hắn. Dôn cái kia khí chất đặc thù, cùng riêng một ngọn cờ phương thức tư duy, rất nhanh liền hấp dẫn thủ linh, cùng với nói chuyện với nhau. Trong quá trình giao lưu, đối với mâu thụ mạng lưới cũng càng ngày càng mong đợi. Còn lại sự tình, Áng nghèo liền không tiếp tục tham dự. Áng nghèo tin tưởng, lấy thụ linh tầm mắt, chỉ cần tiếp xúc đến mâu thụ mạng lưới, hẳn là có thể nhìn ra mâu thụ mạng lưới tiềm lực. Nếu như có thể dựa vào cái này tiến một bước để thụ linh đối với mâu thụ mạng lưới sinh ra hứng thú, nguyện ý cùng John cùng nhau nghiên cứu mâu thụ mạng lưới lời nói, đến lúc đó bọn hắn gặp được nghiên cứu bình cảnh, cần càng quyền cao hơn hắn lúc, Áng nghèo liền có thể thuận theo tự nhiên đem thụ văn minh quyền hành trao tặng cho thụ linh. Sự tình có thể hay không như hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, Áng nghèo lúc này cũng không biết. Bất quá, mặc kệ thuận lợi hay không, luôn luôn muốn thử trước một chút lại nói. Tại xử lý xong việc này về sau, Áng nghèo liền trở về hiện thực. Tiếp xuống, hắn đem tất cả tinh lực, tất cả đều thả tại phá giải kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn bên trên. Thời gian nhoáng một cái mà qua, màn đêm bị thần tinh xé rách, theo một trận đột như mà tới tuyết bay, một ngày mới tiến đến. Dù cũng tại lúc này, lần nữa tới đến di tích. Ta trước đó đi gặp Đu Ma Đỉnh, hắn đối với nấm nghiên cứu không nhiều, bất quá hắn trước kia nghiên cứu qua dù khuẩn trùng huyết mạch, có một chút nấm tính chất, có thể thử nghiệm đi nghiên cứu mê bánh. Dù dừng một chút, nhưng là, ta nghĩ, còn là trước cự tuyệt hắn. Đối với dùng cách làm, ả nghèo cũng là tán đồng. Đổi lại cái khác vu sư, dù cho chưa bao giờ nghiên cứu qua nấm, đoán chừng cũng sẽ cùng Đu Ma Đỉnh một cái lý do thoái thác. Dù cho không được cũng muốn nói đi, không có điều kiện đi nghiên cứu, sáng tạo điều kiện cũng muốn trước tiếp xúc nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu chính là những vật khác cũng liền thôi, mê bánh lại không được. Nó vô cùng nguy hiểm, mà lại, mê bánh lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được dã man hang động sinh tồn, bày ở trước mặt bọn hắn thời gian không nhiều. Tùy tiện đưa cho một người đi chế tạo, là không thể nào. Trọng yếu nhất chính là, à nghèo mang ra mê bánh ấu thể cũng không nhiều, sao có thể tùy tiện lãng phí. Dù các hạ cũng không cần lo lắng, ta đã liên hệ nấm nữ bu, nàng đã tại hướng dã man hang động đi đường, đoán chừng rất nhanh liền hội đến. À nghèo nói. Dù nghe tới cái này, rốt cục thở dài một hơi. Theo dù chỗ chỉ, trước mắt nam vực đối với nấm nghiên cứu là khắc sâu nhất, đại khái chỉ có nghiên cứu viện nấm nữ bu. Có nàng đến chủ trì đối với mê bánh nghiên cứu, lại là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tiếp xuống, Áng nghèo liền dễ ghi nạ đến sự tình, cùng dùn giao lưu một phen. Đối với Áng an bài đem dễ ghi nạ lưu tại di tích hạ tầng tiến hành nghiên cứu, dùn là tán đồng. Vừa đến, mê bánh chân quý lại thưa thớt, ở trong này có thể lần cận giám sát, tránh dễ ghi nạ lặng lẽ mang đi. Thứ hai, mê bánh cũng rất nguy hiểm, di tích cùng hiện thực ngăn cách, có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Còn có một chút trọng yếu nhất, mê bánh trời sinh thân cận Áng nghèo, có Áng ở đây tỏa chấn, cũng tránh xuất hiện mê bánh bạo động chờ nguy hại. Dù mặc dù đồng ý dễ ghi nạ ở trong này nghiên cứu, nhưng đối với một chút Áng không có tưởng tượng đến chi tiết, hắn cũng cho bổ sung. Thí dụ như nhân viên vấn đề, dễ ghi nạ dù sao chỉ có một người, khẳng định cần trợ thủ, những này dùn sẽ đi an bài, còn có thí nghiệm nghiên cứu khẳng định hội có đại lượng hao tài vấn đề, dễ ghi nạ là tới phụ trợ bọn hắn làm nghiên cứu, không có khả năng để dễ ghi nạ đi phụ cấp hao tài, cũng không có khả năng để Áng nghèo bỏ ra. Dù sao mê bánh sự tình liên quan đến chính là toàn bộ dã man hang động an nguy, cho nên dù đối với lần này nghiên cứu hao tài cũng một mình gánh chịu, cho Áng nghèo một cái gần như không hạn mức cao nhất tài nguyên tình nguyện. Chi tiết làm ra hoàn thiện về sau, liên quan tới mê bánh nghiên cứu sự tình cũng coi là có một kết thúc, còn lại liền đợi đến dễ ghi nạ tới đón nghiên cứu. Thời gian kế tiếp, dù lại cùng Áng nghèo nói một chút cùng Ngộng Chi Hoang Dã liên quan chủ đề. Ngộng Chi Hoang Dã mở ra cùng kiến thiết, tất nhiên muốn lấy được dùn duy trì, Áng tất nhiên là vui lòng tướng trò chuyện. Trong đó, Dùi cùng áng nghèo miêu tả nhiều nhất chính là thành mới kiến thiết. Dùi đối với mộng chi hoang dã to lớn tiềm lực đã hoàn toàn tán thành, hắn cũng có thể nhìn ra, một khi mộng chi hoang dã mở rộng ra ngoài, tương lai tất nhiên hội hấp dẫn đại lượng siêu phàm giả tiến vào chiếm giữ. Đến lúc đó, một cái thuộc về siêu phàm giả căn cứ liền có thể thể hiện ra giá trị đến. Sơ tâm thành là phàm nhân chi thành, đối với siêu phàm giả lực hấp dẫn không lớn, mà áng nghèo chỗ nâng lên thành mới, một cái độc thuộc về siêu phàm giả thành thị, lại là để Dùi cảm thấy hứng thú vô cùng. Thành mới kiến thiết cần đại lượng nhân thủ, khẳng định cần Dùi hỗ trợ, cho nên liền thành mới chủ đề, Á Nghèo cũng hoàn toàn không có che giấu, đem từng cái chi tiết đều kỹ càng nói ra. Dùi đối với trong đó sinh hoạt, xã giao, tư mật liên lạc, công hội chờ chi tiết đều cho ra khen ngợi. Bất quá, chi tiết mặc dù quy hoạch không phải người thường tính, lại không rơi siêu phàm khuôn sáo cũ, nhưng những này chúng quy chỉ là chi tiết, rơi vào thực tế mặt, lại cho người ta trực quan nhất cảm nhận, còn là thành mới vẻ ngoài. Dùi có chút bận tâm, thành mới vẻ ngoài nếu như cũng cùng sơ tâm thành như vậy, lại là rất khó hấp dẫn người. Bị vô số người chửi bậy qua sơ tâm thành thiết kế Á Nghèo, lúc này đã cơ bản miễn dịch, trực tiếp xem nhẹ Dùi đối với sơ tâm thành đánh giá, gật đầu nói, Dùi các hạ đã hiếu kỳ thành mới thiết kế, không ngại theo ta đi nhìn một chút người thiết kế. Bản thiết kế dạng, hắn nơi đó cũng có. Dùi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền chuẩn bị đeo lên kính mắt đơn. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, một trận kịch liệt đông 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 tiếng vang, vang vọng trống trải thư phòng. Dùi đối với đạo thanh âm này đã rất quen thuộc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Á Nghèo túi áo. Á Nghèo đem một bạc bánh răng cúc áo đem ra, cúc áo lúc này ngay tại lóe ra sáng tối chập chờn bừng sáng, hiển nhiên là mini tháp tín hiệu chuyển đến tiếng vang. Lắp đặt mini tháp tín hiệu quy trình Á Nghèo đã rất quen thuộc, vài giây đồng hồ thời gian, mini tháp tín hiệu liền bày tại bên cạnh bọn họ. Á Nghèo nguyên bản tưởng rằng thiên không cơ giới thành bên kia tin tức chuyển đến, hơi điều tra một chút mới phát hiện gửi thư người cũng không phải là số một tháp tín hiệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Dùi, là quan tinh giáo đường. Dùi đang nghĩ ngợi muốn hay không né tránh, nghe Á Nghèo tiểu nói này, lại là sau khi ổn định tâm thần. Đến từ quan tinh giáo đường tháp tín hiệu, như vậy người đến khẳng định là Mai A. Quả nhiên, là màn hình được kết nối về sau, nổi lên gương mặt, chính là tóc trắng xóa Mai A nữ vu. Mai A nữ vu nhìn thấy trên màn hình A Nghèo lúc, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau một hồi khá lâu, mới thật dài thở ra một hơi, rốt cục kết nối. Mấy ngày nay, Mai A nữ vu một mực ý đồ liên hệ, nhưng A Nghèo tháp tín hiệu một mực không có trả lời. Mai A thậm chí coi là dã man hang động gặp phải nguy hiểm, còn cố ý mua một chút đặc thù thi pháp vật liệu, chuẩn bị thi pháp hỏi thăm các hung. Kết quả các hung còn không có hỏi thăm đến, thông lệ liên hệ A Nghèo tháp tín hiệu lại rốt cục được đến đáp lại. Chương 2113, lần nữa liên lạc 2, chương 2113, lần nữa liên lạc 2. Nghe xong Mai A nữ vu tự thuật, A Nghèo cùng Dùi lẫn nhau dò xét liếc mắt, cái sau hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. A Nghèo lúc này mới lên tiếng nói, ta mấy ngày nay đi một chuyến tinh chỉ di tích. Trong di tích ở vào bị cách ly bán bị diện, không cách nào tiếp thu được ngoại giới tín hiệu, hôm qua mới vừa mới trở về. A Nghèo lời nói, để Mai A nữ vu con ngươi co rụt lại. A Nghèo đi di tích, mà lại liền đi vài ngày. Mặc dù câu nói này ngoại nhân nghe vào có thể sẽ cảm thấy bình thản không có gì lạ, nhưng A thế nhưng là rất rõ ràng, di tích nguy hiểm cỡ nào. Thôn vệ đại lượng vu sư di tích, cho tới nay chưa gặp có người từ bên trong trở về. A thế mà đi bảo, thậm chí còn bình yên trở về. Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao mấy ngày ngắn ngủi không thấy, cảm giác rất nhiều chuyện đều phát sinh cực lớn chuyển biến đâu. Còn có, A Nghèo vì sao muốn đi di tích. May A trong lòng điểm khả nghi một phát, bất quá nàng cũng không có lập tức chỉ những thứ này vấn đề hỏi thăm. Nàng rất rõ ràng, nếu như A Nghèo nguyện ý nói lời, không cần nàng hỏi đều sẽ nói cho nàng, nếu như không có nói, khẳng định có hắn lý do. Giao lưu hội còn có mấy ngày kết thúc. A Nghèo dò hỏi. Mai A, ngày xem sao giao lưu, bây giờ đã tới gần tại phần cuối, mấy ngày nay cũng không tiếp tục xuất hiện trọng đại tiên đoán, rất nhiều vu sư đều đã nhao nhao rời đi, ta cũng có thể tùy thời rời đi. Vậy thì tốt, liên quan tới di tích tình huống, chờ ngươi trở về lúc, ta lại kỹ càng nói cho ngươi. A Nghèo nói. Mai A gật gật đầu, nàng mặc dù trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nhưng làm lao tư cách vu sư, nàng đối với khống chế bản thân cảm xúc cũng rất có một bộ. Dừng một chút, Mai A hỏi, chuyện này cần nói cho Tào Bồ sao? Tào Bồ là Thâm Hải Chi Ca tiên đoán vu sư, Thâm Hải Chi Ca lại có rất nhiều vu sư thất thủ ở trong di tích, tất nhiên sẽ không bỏ rơi đối với di tích tìm kiếm. A Nghèo đi di tích cũng thuận lợi trở về, đại biểu hắn nhất định theo trong di tích thu hoạch được đại lượng tình báo. Bây giờ Tào Bồ còn tại quan tinh giáo đường, muốn hay không đem tình báo cùng hưởng cho hắn, là Mai A bây giờ lo nghĩ. A Nghèo nghĩ nghĩ, lại cùng Dùi thấp giọng giao lưu một hồi. Bởi vì trong di tích tình huống rất phức tạp, dính đến điểm giới hoạch định một đại kế, A Nghèo cũng đang do dự muốn hay không nói. Dùi trầm ngâm một lát, nói cho hắn cũng được, bất quá ngươi không cần phải nói ngươi kinh lịch chi tiết, những này ta tin tưởng ngươi so ta càng có thể đem nắm lấy phân tức. A Nghèo gật gật đầu, cùng xạ dạ thân phận liên quan, hắn khẳng định không thể nói. Hắn cùng hiểm giới sinh vật hài hòa giao lưu, cũng muốn che giấu xuống tới, đến nỗi bên trong tình huống, hiểm giới sinh vật thân phận cùng thực lực, ngược lại là có thể nói ra. Nghĩ đến đây, A Nghèo hướng Mai A gật gật đầu, có thể. Mai A cũng nghe tới A Nghèo cùng Dùi đối thoại, nàng cũng hơi thở dài một hơi. Trước đó ngày xem sao thời điểm, nàng cũng không có đạt được di tích tiên đoán, tạo bộ ngược lại là nhìn thấy một chút tình huống. Đồng thời đem nói cho Mai A, điều kiện trao đổi chính là song phương tin tức cùng hưởng. Dù sao, tinh chỉ phía dưới di tích, thôn vệ không chỉ là Thâm Hải Chi Ca vu sư, dã man hang động cũng thất thủ rất nhiều người đi vào, đồng thời hắn vị trí, ngay tại dã man hang động phạm vi. Muốn xác minh tình huống, cứu ra thất thủ vu sư, hai nhà tốt nhất là có thể hợp tác lẫn nhau. May a nếu như không biết hôm nay tin tức cũng được, nhưng nếu biết lại che giấu, nếu là còn bị tinh thông bánh xe số mệnh ta buồn phát ra được, cái kia nàng cũng sẽ cảm giác không có ý tứ. Đã có thể nói, May a cũng không cần trái lương tâm, tự nhiên thở dài một hơi. Lúc này, rồi lại bổ sung một câu, mặc dù nói có thể nói, nhưng ngươi muốn nói trước cho tạp lộ, muốn biết tường tận tin tức, để hải thần đến liên hệ ta. Tâm lại giáng lâm sẽ tạo thành cái gì hậu hoạn, trước mắt còn không thể biết. Nhưng chuyện này tuyệt đối phi thường trọng đại, muốn liên lạc với khẳng định cũng phải cùng tầng cao nhất trò chuyện. Thâm Hải Chi Ca tình huống nội bộ quá mức phức tạp, phe phái đấu tranh quá nhiều, cấu kết ngoại vực dị thần cũng có thể để cho hắn tin phục cũng chỉ có Phở Lọ Rèn Sở. Mặc dù dùn cũng không vui Phở Lọ Rèn Sở tính cách, nhưng Phở Lọ Rèn Sở người, cùng phía sau đại biểu Thâm Hải Chi Ca phe phái, chí ít không có trở thành nam vực vu sư giới phản đồ. May A nghe xong gật gật đầu, ta hội nói cho Tạp Bồ. May A mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm gợn sóng lại không ngớt. Chuyện này liền Tạp Bồ cũng không thể nói cho, nhất định phải cùng tầng cao nhất trò chuyện. Có thể thấy được trong di tích tình huống tuyệt đối không đơn giản, à người theo trong di tích mang ra tin tức đoán chừng sẽ trở thành một cái siêu cấp rung động gậy. Đang nói xong di tích sự tình về sau, dù nhìn về phía màn hình đối diện May A, mấy ngày nay nhưng còn có cái khác tiên đoán sinh ra. May A gật gật đầu, có một chút, bất quá trải qua phân tích, đều không phải quá trọng yếu. Lời tuy như thế, nhưng May A còn là đem những này tiên đoán đều đại khái nói một lần. Cũng đúng như May A nói tới, những này tiên đoán đối với dã man hang động loại này quái vật khổng lồ mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có hai thì tiên đoán, có thể sẽ có hạn độ lan đến gần dã man hang động. Thứ nhất, là Á Lệ Công Quốc có thể sẽ xuất hiện một trận bên trong hoàng thất đoạt quyền chi tranh, thậm chí sẽ khiến diện tích lớn binh biến. Á Lệ Công Quốc tới gần Phạ Mị Dị Cao Nguyên, nếu như xuất hiện nội bộ chiến tranh, nạn dân đoán chừng hội vọt tới Phạ Mị Dị Cao Nguyên. Dĩ vãng cũng liền thôi, nhưng bây giờ Phạ Mị Dị Cao Nguyên đang đứng ở sống tuyến tầm bắn phạm vi, một khi nạn dân lây nhiễm sống tuyến, đồng thời còn chuyển đến bốn phía quốc gia, đoán chừng sẽ tạo thành diện tích lớn tử vong sự cố. Loại này tử vong sự cố, cho dù là vu sư giới, cũng sẽ kiệt lực đi tránh. Nhưng nếu như phải giải quyết lời nói, tất nhiên muốn dính đến hoàng thất chi tranh. Đây cũng là vu sư không nguyện ý lẫn vào địa phương. Cho nên, dù sau khi nghe xong kỳ thật có chút do dự. Bất quá, May A câu nói tiếp theo lại là bỏ đi hắn lo nghĩ, sở dĩ Á Lệ Công Quốc sẽ xuất hiện đoạn quyền chi tranh, kỳ thật nguyên nhân chính không phải người họa. Tại trong lời tiên đoán, Á Lệ Công Quốc vị kia trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lại bàn tay sắt cường thế tân quốc vương, vì dân sinh đi bắc tuần chăn cửu quận. Tại chăn cửu quận gặp được một lần siêu phàm sự cố, gặp được một đám khôi phục vong linh, bị thôn phệ một bộ phận linh hồn, dẫn đến vị này quốc vương ý thức mơ hồ, không cách nào lại tiếp tục cầm quyền. Bởi vì hắn còn không có dòng dõi, cho nên đông đảo thân vương ngấp nghé đại vị, dẫn đến hoàng thất chi nạn. Dùn sau khi nghe xong, lại là không do dự nữa. Đã không phải người họa, mà là vong linh quấy phá, như vậy liền không cần lo lắng, trực tiếp trước thời hạn giết chết những vong linh này, liền sẽ không có hậu hoạn. Đương nhiên, dùn khẳng định không cần chính mình đi làm, chỉ cần đem tập sát khôi phục vong linh nhiệm vụ, treo tại nhiệm vụ đại sảnh, tự nhiên hội có người đi đón. Trừ quy tắc này tiên đoán bên ngoài, còn có một cái tiên đoán có thể sẽ lan đến gần dã man hang động. Quy tắc này tiên đoán là liên quan tới Gủ Mạn Vương Quốc. Đấu chương xong, chương 2114, rực rỡ chi thành, 1, chương 2114, rực rỡ chi thành, 1, trước đó hỉ dạ ở trên ngày xem sao nói, tương lai Gủ Mạn Vương Quốc hội có một trận biến đổi lớn. Lúc ấy, rất nhiều người đều tưởng rằng lĩnh dạ quốc thai nạn tràn vào Gủ Mạn Vương Quốc. Nhưng hôm trước buổi sáng, có một vị tiên đoán vu sư tại trên giao lưu hội từng nói, hắn nhìn thấy cổ Mạn Vương cùng hắn dòng dõi vị trí cung điện, giấy lên lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm liên miên bất tuyệt, ba ngày không ngừng. May A nhẹ nhàng than thở nói, duy chỉ có cung điện xuất hiện đại hỏa, mà trong thành con dân chịu ảnh hưởng không lớn. Cái này cùng lĩnh dạ quốc đối mặt tai nạn cũng không tương tự, cho nên có khả năng Gủ Mạn Vương quốc tai nạn là một trận độc lập sự kiện. Cân nhắc độc lập sự kiện về sau, lại đến nhìn xem chuyện này, liền có chút kỳ vọng. Cổ Mạn Vương là một vị cường đại vũ sư, thực lực nhưng một chút cũng không kém. Bình thường, Cổ Mạn Vương cũng cơ bản không xuất cung điện, hắn có thể nào chịu đựng cung điện bị lửa thiêu đốt 3 ngày? May A lo lắng, có thể hay không Cổ Mạn Vương tại trận này hỏa hoạn bên trong cũng xảy ra sự cố. Gủ Mạn Vương quốc dù chưa cùng Phạ Mị Dị Cao Nguyên giáp giới, nhưng khoảng cách Phạ Mị Dị Cao Nguyên cũng không tính xa xôi. Vĩnh Dạ Quốc Vu sư tổ chức đều rời xa về sau, như vậy cùng Cổ Mạn Vương quốc gần nhất cỡ lớn Vu sư tổ chức, kỳ thật chính là dã man hang động. Cổ Mạn Vương nếu như xảy ra chuyện, lại là siêu phàm thai nạn lời nói, rất có thể hội lan đến gần dã man hang động, cho nên Mai A mới có thể cố ý nâng lên quy tắc này tiên đoán. Rồi nghe xong lại là không để ý, Cổ Mạn Vương thực lực thật là không tệ, nhưng cũng chỉ là một người, dã man hang động mạnh hơn hắn, liền không chỉ một chữ số. Cho nên, Cổ Mạn Vương coi như thật phát sinh ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến dã man hang động xác suất cũng không lớn, cho nên hắn coi như là đang nghe một cái bắt quái. Không có để ở trong lòng. A Nghèo nghe xong, lại là híp híp mắt, hắn cũng không lo lắng Gủ Mạn Vương quốc sự tình sẽ ảnh hưởng đến dã man hang động, nhưng Cổ Mạn Vương nếu quả thật xảy ra chuyện, trong đầu hắn lại là có mấy cái nhân tuyển. Sẽ là bọn hắn ra tay sao? A Nghèo trong đầu hiện ra huyệt minh muội. Rất nhanh, A Nghèo lắc đầu, trong đầu huyễn ảnh liền tiêu ẩn vô tung. Trước kia hắn có lẽ sẽ lo lắng huyệt đối với Cổ Mạn Vương trả thù, sẽ liên lụy đến Bắc Trang Viên, nhưng bây giờ bọn hắn đã rời đi Bắc Trang Viên, những lo lắng này tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, A Nghèo vẫn là vô cùng chú ý chuyện này. Dù sao có rất lớn có thể là huyệt huynh ngồi làm, huyệt lại là huynh trưởng đạo sư. Cái này hai thì tương đối có giá trị tiên đoán, dù sau khi nghe xong, phản ứng thường thường. Tại Mai A xem ra, cái này cũng bình thường, dù sao trước mấy ngày xem sao tuân gia đại liêu thực tế quá nhiều cũng quá dọa người, cùng so sánh, bây giờ những này tiền đoán, bên trên không có bao nhiêu mặt bản. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dùn hỏi. May A nghĩ nghĩ, ta theo vài bằng hữu trong miệng biết được, liên quan tới này sinh sự tình, trước mắt đã có vu sư tổ chức bắt đầu ở các nơi tiến hành tìm kiếm, phát hiện nhiều chỗ hư hư thực thực này sinh giáo phái sân bãi. Trước mắt, xác nhận là này sinh tín đồ tụ tập chỗ địa phương, bây giờ đã có ba khu, căn bản là tại hải ngoại. Dùn ánh mắt lóe lên một tia linh ý, hải ngoại siêu phàm giả ít, theo hải ngoại bắt đầu làm giàu, đích xác có thể cậy mở nam vực tín ngưỡng bên cảng. Mà lại, bọn hắn lựa chọn hải ngoại, ý đồ cũng rất rõ ràng, không ở ngoài vây quanh cùng thẩm đấu, nếu là không quan sát đích xác có khả năng để bọn hắn đạt được. Bất quá, như là đã có chuẩn bị, vậy bọn hắn giả vọng là rất khó đạt được. Đúng là như thế, bất quá các hạ hay là muốn cẩn thận, thực trà bên trên bọn hắn khẳng định hội đến quấy phá. May A lo lắng nói. Dùn khoát khoát tay, điểm này ta đã nắm chắc, loại bỏ hội so dĩ vãng nghiêm ngặt rất nhiều. Vậy ta liền yên tâm. May A thở dài một hơi. Dùn, nói đến tiệc trà, lần này tiệc trà đoán chừng hội mang đến một trận không tưởng được kinh hỉ. May A ánh mắt lóe lên hồ nghi, không rõ nội tình nhìn xem Dùn. Dùn nhưng không có nói thẳng, mà là thản nhiên nói, chờ ngươi trở về liền biết. Đúng rồi, ghi nhớ bảo vệ tốt đồ đồ đồ. Theo màn hình đóng lại, nói chuyện ngắn ngủi cũng có một kết thúc. Dùn bên này, tự nhiên là cùng áng cùng nhau đi tới Mộng Chi Hoang Dã, mà tại Quan Tinh Giáo đường bên này, May A tại trở lại ở tạm gian phòng về sau, lại là cau mày, không biết đang suy tư cái gì. Sau một hồi, May A mở mắt ra nhìn về phía ngồi đối diện hắn, chính nhắm mắt tu hành đồ đồ đồ. Ngươi cảm thấy Dùn các hạ trôi nâng lên, tại lần này thực trả, sẽ xuất hiện kinh hỉ là cái gì? May A đem trước trò chuyện nội dung nói cho đồ đồ đồ, muốn nghe xem phân tích của hắn. Đồ 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 chân mày buông xuống, không biết, bất quá đã Dùn các hạ đều chủ động cáo chi đạo sư, nghĩ đến phần này kinh hỉ đích sắc đáng nhắc tới. Đạo sư tại sao lại như thế để ý? May A khẽ thở dài một hơi, hôm qua ta đi gặp Quan Tinh Giả các hạ, lúc ấy có ba vị người quan sát tại, Quan Tinh Giả các hạ nâng lên, hắn nhìn thấy một trận kinh thiên biến đổi theo phương nam đánh tới, hội càn quét toàn bộ vu sứ giới. Mà biến đổi đến thời gian, cùng trả lời nói lại vừa lúc trùng hợp. Phương hướng là đúng, thời gian cũng đối bên trên. Lại thêm hôm nay Dùn cái kia thần thần bí bí thái độ, May A khó tránh khỏi hội suy nghĩ nhiều. Đồ Đồ Lỗ nghe tới cái này, trong mắt cấp tốc lướt qua một đạo tinh quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu, Đồ Đồ Lỗ khẽ miệng có chút câu lên, nói khẽ, biến đổi có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, ta ngược lại là đối với trận này biến đổi có chút chờ mong. May A tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng biến đổi thường thường cũng mang ý nghĩa không thể nào đoán trước biến số, nếu quả thật từ dã man hang động mà lên, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trầm mặc sau một lúc lâu, May A nói, giao lưu hội nội dung không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta lên đường trở về. Mộng Chi Hoang Dã. Dùn nhìn xem trên tay một bút một vẽ mà ra bản vẽ, trong ánh mắt có ngăn không được kinh nghi. Trong tay bản vẽ là thành mới bản vẽ. Bọn hắn trước mắt vị trí thì là Hải Dương Giáp Hát bên trong thuộc về Dôn văn phòng. Sở dĩ Dùn hội kinh ngạc, thực tế là bởi vì phần này bản vẽ thiết kế vượt qua Dùn tưởng tượng. Khi nhìn đến bản vẽ trước đó, hắn từ trong miệng hạng nghèo đại khái biết được bản vẽ người thiết kế Dôn một chút tư liệu. Ở trong suy nghĩ của hắn, Dôn là một phàm nhân, muốn thiết kế một tòa dung nạp siêu phàm giả thành thị, làm sao có thể? Tầm mắt cùng cách cục đều không tại một cái cấp độ, làm sao có thể thành sự? Dùn thậm chí đã nghĩ kỹ tìm từ, như thế nào tại không thương tổn tới ả nghèo đối với vỡ lòng đạo sư mê nghĩ bên trong, có thể thay thế đi thành mới phương án lý do. Nhưng thật làm hắn nhìn thấy phần này bản vẽ về sau, trước đây nghĩ kỹ đủ loại lý do thoái thác, tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ. Thực tế là phần này bản vẽ mang cho hắn xung kích thật quá lớn. Đầu tiên, trong bản vẽ miêu tả thành thị, 10 phần tinh mỹ, điểm này Dùn là thừa nhận. Nhưng tinh mỹ không có nghĩa là dùng được. Nghệ thuật sáng tạo thường thường là cao hơn hiện thực, một chút phàm nhân họa sĩ đem chính mình trong mộng siêu phàm thoát tục gửi gắm tình cảm tại giấy bút lúc, cho dù là Dùn làm cao cao tại thượng siêu phàm giả, nhìn thấy những bức họa này làm cũng nhịn không được cảm khái, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng trong tranh siêu phàm có thể đi vào hiện thực. Nhưng phần này bản vẽ cùng những họa sĩ kia vẽ không giống, những họa sĩ kia vẽ ra đến vẹn vẹn làm mộng, mà Dôn không chỉ có làm mộng, còn rơi vào hiện thực. Chương 2114, rực rỡ chi thành 2, chương 2114, rực rỡ chi thành 2, cơ hồ tất cả trong bản vẽ hiện ra chỗ siêu phàm đều có thể thông qua vu sư thủ đoạn thực hiện. Theo cái này có thể thấy được, Dôn cho dù là phàm nhân, nhưng hắn đối với vu sư năng lực là có rất thâm nhập nghiên cứu. Chỉ là điều này, liền đã rất đáng ngưỡng. Mà lại, bản vẽ bên trong lối kiến trúc cũng làm cho Dùn mở rộng tầm mắt. Mặc dù chỉnh thể phong cách mang một tia vu sư giới hương vị, nhưng nếu là xem kỹ, có thể phát hiện toàn bộ bản vẽ kiến trúc học tầng dưới chốt logic là một loại khác hoàn toàn khác biệt hạch tâm. Dùn đi qua quá nhiều thế giới, cũng nhìn qua khác biệt văn minh kiến trúc, nhưng cùng trong bản vẽ cùng loại kiến trúc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thực tựa như là một loại khác không kém hơn vu sư văn minh đỉnh phong văn minh xuống thành thị. Cao lớn lại dày đặc trong cao ốc, kim loại cùng hơi nước sen lẫn xuống, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái điêu lan mái cong, màu son sàn gỗ, không chỉ có không hài hòa cảm giác, còn tạo nên một loại kỳ lạ không khí. Tựa như là viễn cổ ánh trăng, chiếu vào thời nay dạng. Rõ ràng đều là tia sáng nhu hòa, lại bởi vì nội ẩn khác biệt, để người cảm xúc cũng hoàn toàn không giống. Căn cứ Dôn thuyết pháp, đây là một tòa mang theo phương Đông hương vị kỳ viễn vũ chi thành. Vô luận là phương Đông hay là vũ dùng kỳ thật đều không hiểu rõ, nhưng không trở ngại hắn đi tán đồng loại này đẹp. Tính thực dụng cùng vẻ ngoài của cả, cho dù là Dùn, đều không thể không nói, tòa thành thị này nếu là hoành không xuất thế, tất nhiên sẽ trở thành một tòa không giới thiên không cơ giới thành danh thành. Đến lúc này, Dùn cũng vô pháp nói ra đổi mới thành dự định, bản vẽ này chính là tốt nhất tâm chứng. Dù cũng thừa nhận, liền xem như dã man hang động bên trong đối với nghệ thuật, kiến trúc tinh thông nhất quả lực cùng xí lạn đỉnh, đoán chừng đều không thể thiết kế ra so đây càng tốt, lại càng hoàn thiện thành thị bản vẽ. Dùn các hạ, đối với cái này thành mới thấy thế nào? Ang thấy Dùn đem bản vẽ buông xuống, vừa rồi mở miệng nói. Rất tốt. Dùn cũng không tiếc ca ngợi, trong mắt tỏa sáng, nếu quả thật có thể thành lập đi ra, không thể so năm đó vịn sơ bệ ở yếu, thậm chí liền phong cách mà nói, còn có thể vượt qua thiên không cơ giới thành. Thiên không cơ giới thành là tuyệt đối cứng rắn phái, mà tòa này thành mới, giữ lại cứng rắn phái lại còn kiêm hữu mấy phần nhu tình. Có lẽ không cách nào tại một loại phong cách bên trong đi đến cực đoan, lại là thích hợp càng nhiều người ánh mắt. Dùn hài lòng, cơ hồ doanh ra đáy mắt. Ang cùng Dôn lẫn nhau dò xét liếc mắt, cũng thở dài một hơi. Thành mới kiến thiết, mặc dù chưa chắc nhất định phải được đến Dùn đồng ý, nhưng hắn cho phép, lại có thể để cho thành mới kiến thiết gia tốc rất nhiều. Mà lại, Dùn duy trì, cũng có thể tăng lên thành mới danh vọng cùng địa vị. Thành mới bản vẽ, lúc trước Dôn theo ngăn kéo lấy ra thời điểm, ta cũng liếc qua, nhìn qua giống như thật là không tệ. Nhưng đáng giá ngươi như thế chi khen a. Lúc này, văn phòng đại môn bị đẩy ra, Thụ Linh từ bên ngoài đi vào. Dù tại đi tới Hải Dương Giáp Hát thời điểm, liền thấy Thụ Linh. Lúc ấy còn hỏi thăm Thụ Linh ở trong này làm cái gì, bất quá Thụ Linh biểu hiện thần thần bí bí chưa hề nói, dù cũng lười đổi theo hỏi. Mộc Chi Hoang Dã là một cái tươi mới thế giới, nơi này tất nhiên tồn tại hắn còn chưa phát hiện bí kỳ, dù sao tùy thời có thể tiến vào Mộc Chi Hoang Dã, cũng không vội ở từ trong miệng Thụ Linh được đến đáp án, hắn có thể chậm rãi chính mình đi thăm dò. Chính là bởi vì trước đó gặp được Thụ Linh, cho nên lúc này nhìn thấy hắn, cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có thể tự mình nhìn xem. Rồi đem bản vẽ đưa cho Thụ Linh. Thụ Linh nói thầm một tiếng, tiếp nhận bản vẽ nhìn qua, sau đó liền sa vào xuống dưới. Hắn phản ứng cơ hồ giống như Dùn, dù sao cách cục cùng tầm mắt đều vượt mức bình thường, Thụ Linh cẩn thận đi phân tích về sau, cho ra kết luận cùng Dùn là giống nhau. Một khi thành mới thành lập, lại trở thành siêu phàm chi thành. Thêm nữa Mộng Chi Hoang Dã tự mang kèm theo giá trị, thành mới tuyệt đối sẽ trở thành một viên tại vũ sư giới rực rỡ lấp lánh minh châu. Thụ Linh thật sâu thở ra một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Dôn, "Dôn tiên sinh, đích xác để ta bội phục." Dôn mỉm cười, đáp ứng ca ngợi. Phương thế giới này văn hóa, càng nhiều hơn chính là đi thẳng về thẳng. Huyện chuyển khiêm tốn cũng không tính là bao nhiêu ưu tú mỹ đức. Thành mới bản vẽ, thả ở trong hiện thực cũng có thể trở thành khoáng thế danh tác. Bất quá, nói trở lại, ở trong hiện thực thành lập thành mới ngược lại là không quá mức vấn đề, nhưng ở trong Mộng Chi Hoang Dã lại có một chút trở ngại. Thụ Linh nói đến đây lúc, nói khẽ, kiến trúc cần thiết những tài liệu này, từ đâu mà đến? Chỗ siêu phàm, muốn thực hiện, trong hiện thực cũng rất dễ dàng. Nhưng bây giờ Mộng Chi Hoang Dã, liền xem như cao nhất ma khu vực, cũng rất khó hoàn toàn tái hiện thành mới chi tiết. Những này chỗ siêu phàm, nên như thế nào hiện ra đâu? Hai cái này là hạch tâm vấn đề. Kiến thiết thành thị cũng không giống như ma lực bánh mì hoặc là ma lực phòng nhỏ như vậy, có thể chống rông mà đến. Bất luận cái gì chi tiết đều cần cân nhắc đến. Cái khác không nói đến, trọng yếu nhất chính là vật liệu cùng kiến thiết năng lực, nếu như ngay cả cái này cơ sở nhất chi tiết đều không thể thực hiện, như thế nào đi thành lập thành thị đâu? Thụ Linh hỏi xong về sau, Dùn cũng gật gật đầu. Thiết kế là một cái chiều không gian, mà kiến thiết thì là một cái khác chiều không gian. Trước đó hắn cũng chỉ là đơn thuần đánh giá thiết kế, mà không có đi nói kiến thiết. Những này chúng ta tại bản vẽ thiết kế ban đầu liền đã cân nhắc đến. A Ngư tràn ngập tự tin mà nói, có thể nói, đây là không cần nhất cân nhắc một cái câu. Mà lại, nếu là siêu phàm chi thành, tất nhiên hết thảy đều sẽ dùng tốt nhất vật liệu. Hết thảy đều dùng tốt nhất. Thụ Linh mang danh manh ngữ khí, ta không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, bất quá liền tuyệt đại đa số kiến trúc mà nói, tốt nhất xây dựng cơ bản vật liệu là cho ma thổ, chỉ toàn có thể nước. Ngươi xác định thành mới có thể cần dùng đến. Thành mới kiến trúc lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp ở giữa tự có hương vị. Nhưng nếu như dùng tới đỉnh tiêm vật liệu, kia là tuyệt đối không đủ. Cho ma thổ, chỉ toàn có thể nước, vu sư xây một tòa vu sư tháp, sử dụng hai loại vật liệu, đoán chừng có thể móc sạch toàn bộ vô liếng. Càng không nói đến, là một tòa thành thị. A nghèo, đương nhiên cần dùng đến, ta không chỉ có muốn dùng cho ma thổ, chỉ toàn có thể nước, ta còn muốn dùng tốt hơn vật liệu. A nghèo lời nói, để Thụ Linh cùng Dũng đều hơi kinh ngạc, nếu như trước đó bọn hắn còn cho rằng A nghèo là nói đùa lời nói, như vậy bây giờ nhìn xem A nghèo trịnh trọng biểu lộ, bọn hắn có thể xác định, A nghèo là thật như thế suy nghĩ. Mà lại, theo Thụ Linh hiểu rõ, lấy A nghèo tính cách, hắn cũng khinh thường tại nói dối. Nếu quả thật dựa theo A nghèo nói tới, dùng so cho ma thổ, chỉ toàn có thể nước càng thêm đỉnh tiêm vật liệu, dạng này một tòa thành thị kiến tạo ra được, tuyệt đối thẳng tới nam vực từ trước tới nay thành thị kiến trúc trần nhà. Thậm chí, cùng nguyên thế giới cự thành đều có thể khiêu chiến. Thật là muốn sử dụng đứng đầu nhất vật liệu, đủ sao? Tòa này Mộng Chi Hoang Dã có nhiều như vậy vật liệu dự trữ sao? Chính là bởi vì đủ loại trở ngại ở trước mắt, cho nên Thụ Linh cùng Dũng đều có chút không tin. Nhưng Á Ngẹo lại nói chắc như đinh đóng cột, cái này khiến bọn hắn nội tâm có chút mâu thuẫn, thật chẳng lẽ có thể làm đến? Ngươi chưa hề nói láo. Thụ Linh thấy Á Ngẹo gật đầu, nhịn không được truy vấn, ngươi như thế nào làm được? A Ngẹo mang theo thần bí cười nói, Mộng Chi Hoang Dã mặc dù cùng mộng giới khác biệt, có được kiên cố, gần như cùng hiện thực giống nhau phát tác, nhưng nó dù sao cũng là mộng cùng hiện thực kẽ hở, không thể hoàn toàn dựa theo hiện thực logic suy nghĩ nó cuối cùng vẫn là mang theo một tia mộng đặc tính. Đấu chương xong, chương 2115, cần lặng lặng, 1, chương 2115, cần lặng lặng, 1, mộng đặc tính. Thụ Linh trong lòng phân biệt rõ câu nói này hồi lâu, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, nhắm mắt lại, nhíu chặt lên lông mày. Theo thời gian trôi qua, Thụ Linh lông mày càng nhăn càng sâu, thậm chí trên trán đều có chút mồ hôi. Hắn nhìn qua rất dùng sức, phản phất là tại tránh thoát vạn quân chi lực ràng buộc. Nhìn thấy thụ linh cổ quái hành vi, Ang cùng Dùn mang tràn đầy hồ nghi, lẫn nhau dò xét liếc mắt. Dùn, ngươi, đây là làm sao rồi? Thụ linh trầm mặc một lát, mở mắt nói, ta đang thử tạo vật.
Tạo vật?
Dùn nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ lĩnh ngộ cái gì phát tác?
Thụ linh lắc đầu, ta nghĩ đến, mộng đặc tính không phải liền là tùy ý tạo vật à? Tựa như là minh mộng như vậy, chỉ cần lòng vừa nghĩ, liền niệm có chỗ đặt.
Dùn, cho nên, ngươi vừa rồi đang dùng tâm niệm địa đặt.
Thụ linh gật gật đầu, một mặt tiếc nuối nói, đúng vậy, bất quá giống như không có cách nào tạo ra đến.
A nghèo, Dùn, có thể tạo ra đến mới là lạ.
Dùn nuốt nuốt đột nhiên có chút nở về Thái Dương, bất đắc dĩ nói, coi như thật sự có tạo vật phát tác, cũng không phải ngươi tùy tiện ngẫm lại liền có thể thực hiện.
Huống chi, còn chưa nhất định có tạo vật phát tác.
Dù sao, tạo vật lĩnh vực đã là cấm khu, đã mộng chi hoang dã chiếu hiện thực quy tắc, nghĩ đến cấm khu cũng giống như vậy.
A nghèo, mộng chi hoang dã có hay không tạo vật phát tác, ta không biết. Nhưng là, ta nói tới mộng đặc tính, lại là cùng tạo vật không quan hệ.
Cùng tạo vật không quan hệ.
Dùn cùng thụ linh đều lộ ra nghi hoặc.
Dùn mặc dù cảm thấy thụ linh trước đó hành vi hơi nhạy thoát, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thụ linh suy nghĩ phương hướng giống như hắn.
A nghèo như thế lời thề son sắt nói, vật liệu tuyệt đối không thiếu, mà lại tất cả đều là đỉnh tiêm vật liệu, trừ tạo vật bên ngoài, Dùn nghĩ không ra những phương pháp khác có thể quần quần không ngừng chuyển vận cung ứng.
Cái kia cùng minh mộng có quan hệ sao?
Thụ linh hỏi.
A nghèo vẫn như cũ lắc đầu, cùng minh mộng cũng không quan hệ, bởi vì quy tắc kiên cố, minh mộng tại mộng chi hoang dã là tuyệt đối không cách nào thực hiện.
Ta nói tới ý tứ là, phương thế giới này có mộng đặc tính, nhưng cũng không nhất định muốn đi cân nhắc mộng đặc tính bản thân.
Thụ linh ánh mắt lóe lên nghi hoặc, không cân nhắc mộng đặc tính bản thân, cái kia cân nhắc cái gì?
Là mộng hệ thuật pháp sao?
Dùn đột nhiên nói, nơi này đã có mộng đặc tính, như vậy mộng hệ thuật pháp khẳng định cũng có thể dẫn động quy tắc của nơi này.
Không phải là mộng hệ thuật pháp, nhưng rất tiếp cận.
A nghèo, mộng hệ thuật pháp nói trắng ra, cũng là một loại mượn mộng chi đặc tính mà khiêu động mộng cảnh một loại phương pháp.
Mà ta nói, cũng không phải là phương pháp, là một loại mượn mộng chi đặc tính, khiêu động mộng cảnh công cụ.
Khiêu động mộng cảnh công cụ.
Dùn cùng tụ linh tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng đại biểu đáp án linh quang lại còn cách một tầng xa, nhất thời không có hiểu thấu đáo.
A nghèo, đã từng ta từng thu được một kiện cùng mộng có quan hệ đạo cụ.
Vừa dứt lời, Dùn cùng tụ linh trong đầu cái kia bị sa mỏng bao phủ mông lung chi vật, nháy mắt lộ ra hắn chân dung.
Thụ linh vẻ mặt mang không thể tin kinh ngạc, ngươi chỉ chẳng lẽ là món kia được xưng là nhất?
Thụ linh lời nói chưa hết, nhưng A nghèo đã gật đầu, đúng vậy, đích thật là món kia bị định thành sử thượng nhất gần gà thần bí chi vật.
Ánh trăng bờ biển mộng hải loa.
Dùn chậm rãi đem cái này tên thần bí chi vật nói đi ra.
Bởi vì thần bí ba động rất khó che lấp, Dùn cùng tụ linh kỳ thật đã biết từ lâu Ảng thu hoạch được mộng hải loa. Lúc ấy Ảng thuyết pháp là mộng hải loa hiệu quả mặc dù gần gà, nhưng chúng quy là thần bí chi vật, hắn dự định xâm nhập nghiên cứu một chút.
Cái khác luyện kim thuật sĩ nói như vậy, bọn hắn khẳng định hội thịt mũi coi thường, nhưng Ảng nghèo cũng không giống nhau, hắn được vinh dự nam vực gần với thần nhất bí cấp độ luyện kim thuật sĩ, hắn muốn đi nghiên cứu thần bí chi vật, tự nhiên là có lý do tin tưởng.
Dù sao Ảng nghèo đã từng kém chút liền xông vào thần bí phương diện,
cho nên lời nói này lúc ấy bọn hắn đều tin,
nhưng không nghĩ tới Ang kỳ thật vẫn là che giấu một bộ phận tình hình thực tế.
Hắn có lẽ thật là tại nghiên cứu thần bí, nhưng Mộng Hải Loa đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải đơn thuần dùng để nghiên cứu thần bí.
Ý của ngươi là, Mộng Hải Loa có thể đem trong hiện thực vật phẩm kéo vào mộng chi hoang dã?
Mặc dù Ang nghèo đã có ý tứ này, nhưng Thụ Linh vẫn còn có chút không tin.
Đúng thế, Mộng Hải Loa thần bí hiệu quả, chắc hẳn Thụ Linh đại nhân sẽ không lạ lắm.
Thụ Linh tự nhiên biết Mộng Hải Loa hiệu quả.
Ánh trăng bờ biển Mộng Hải Loa, ở dưới ánh trăng bờ biển phát hiện một cái thần bí ốc biển, khởi động nó, có thể không nhìn cấp bậc, kéo tất cả không phải sinh mạng thể nhập mộng.
Chính là bởi vì biết cái hiệu quả này, cho nên Thụ Linh mới rất mê hoặc.
Mộng Hải Loa sở dĩ được xưng là gân gà, cũng là bởi vì cái hiệu quả này quá mức vô hiệu hóa, mộng giới to lớn như thế, lạc phi sinh mạng thể nhập mộng, ai biết điểm rơi hội ở đâu.
Cố gắng cả đời, có lẽ cũng không tìm tới kéo vào mộng chi hoang dã vật thể, cho nên theo vũ sư, dù cho một bình dược tề đều so Mộng Hải Loa muốn đáng tiền.
Nhưng bây giờ, A nghèo lại nói, Mộng Hải Loa có khác diệu dụng, cái này khiến Thụ Linh cảm giác rất hoang đường.
Trừ phi Ang có thể khống chế Mộng Hải Loa đem không phải sinh mạng thể kéo vào địa điểm chỉ định.
Thụ Linh nghĩ đến cái này, ngẩng đầu nhìn về phía Ang nghèo.
Dù cho Thụ Linh không có mở miệng hỏi thăm, Ang nghèo cũng biết hắn muốn nói cái gì.
Đúng vậy, ta có thể thông qua mộng cảnh chi môn để Mộng Hải Loa kéo vào được vật phẩm, tiến vào mộng chi hoang dã, đồng thời có thể chính xác đến ta vị trí chỉ định.
Nói đến, sơ tâm thành kỳ thật chính là ta trực tiếp dùng Mộng Hải Loa theo trong hiện thực kéo vào được.
Các ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy phong cách có chút không đúng, là bởi vì lúc ấy không có cân nhắc quá nhiều, ta đem cảm thấy đẹp mắt kiến trúc đều kéo vào, trong đó hỗn hợp mấy cái đại lục kiến trúc, lúc này mới dẫn đến phong cách lộn xộn.
A nghèo mượn cáo chi Mộng Hải Loa một chuyện, cũng yếu ớt giải thích một chút, vì sao sơ tâm thành kiến trúc hội như vậy không hài hòa.
Bất quá, vô luận Thụ Linh hoặc là Dùn, lúc này căn bản không có suy nghĩ sơ tâm thành phong cách vấn đề.
Tại được đến A nghèo xác định sau khi trả lời, bọn hắn tất cả đều mộng lại.
30 năm trước Mộng Hải Loa ở trên trời đấu giá hội bị bán đi về sau, có chút tạp chí đối với Mộng Hải Loa tiến hành nguyên bộ phân tích.
Trong đó vạch ra, Mộng Hải Loa sở dĩ như thế gần cả, cũng là bởi vì không cách nào chỉ định vật phẩm điểm rơi.
Nếu quả thật có thể chỉ định lời nói, như vậy đối với mộng hệ vu sư mà nói, liền không có như vậy gần gà.
Cái này phân tích kết quả, ý tứ cũng rất rõ ràng, coi như có thể địa điểm chỉ định, cũng chỉ là đối với mộng hệ vu sư có trợ giúp, đối với dân chúng bình thường đến nói, vẫn không có ý nghĩa gì.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Có một ngày cái này mộng hải loa thật đúng là có thể địa điểm chỉ định, quan trọng nhất là nó triệt để xoay người. Căn cứ áng nghèo nói tới, sơ tâm thành đều dựa vào mộng hải loa kéo vào mộng chi hoang dã, đây có nghĩa là bị kéo vào mộng chi hoang dã không phải sinh mạng thể, đều giữ lại trong hiện thực tất cả đặc tính. Dựa theo cái mạch suy nghĩ này xuống dưới, siêu phàm vật liệu khẳng định cũng sẽ có đặc tính. Như vậy, cái này tạo phúc không chỉ có riêng làm mộng hệ vũ sư. Chương 2115, cần lặng lặng 2, chương 2115, cần lặng lặng 2, chỉ cần là cái vũ sư đều sẽ sử dụng một chút vật liệu làm thi pháp nghiên cứu, có chút vật liệu quá mức chân quý, trong hiện thực không đỡ dùng, nhưng nếu như ở trong này sử dụng lời nói, đây chẳng phải là vô hạn lượng. Còn có, rất nhiều xác suất thành công cực thấp vật liệu tương tính nghiên cứu, ở trong này có hay không có thể không gián đoạn nghiên cứu. Nếu là lại tầng sâu đi cân nhắc, thí dụ như ma văn học, nghi thức học, còn có trọng yếu nhất luyện kim học. Dù cùng tụ linh có chút không dám nghi tiếp, chỉ là những này, bọn hắn đã thấy tràn đầy quang minh tiền cảnh. Bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thiên không cơ giới thành nghiên cứu viện, hội lưu truyền ra thần bí vĩnh viễn không long đồng tin tức. Lúc trước, bọn hắn chỉ cảm thấy đây là nghiên cứu viện vì để cho Mộng Hải Loa bán đi giá cao sách lược, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cũng có nhất định đạo lý, tất cả thần bí đều có tồn tại giá trị, ngươi cảm thấy gân gà, chỉ là bởi vì ngươi không có tìm đúng sử dụng nó phương pháp. Sự thật thật đúng là như thế. Mộng Hải Loa gân gà sao? Trước hôm nay, dù cùng tụ linh đáp án đều là giống nhau, bọn hắn liền chưa thấy qua so Mộng Hải Loa càng thêm gân gà thần bí chi vật. Nhưng bây giờ đến xem, Mộng Hải Loa tuyệt đối không phải gân gà. Thậm chí có thể nói, Mộng Hải Loa tiềm lực đã đột phá tưởng tượng hạn mức cao nhất, nó tuyệt đối có thể xưng là cấp chiến lược thần bí chi vật. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là muốn cùng Mộng Chi Hoang Dã phối hợp. Nghĩ đến đây, Dụ nhịn không được nhìn về phía A Nghèo. Làm A Nghèo để Mộng Chi Hoang Dã hành không xuất thế, lại lôi cuốn Mộng Hải Loa mang đến chiến lược xung kích, Dụ không cách nào tưởng tượng tương lai sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Có thể nói, giờ này khắc này Dụ trong lòng gợn sóng, so với hôm qua biết được Mộng Chi Hoang Dã lúc, càng thêm hung mãnh. Mộng Chi Hoang Dã tiềm lực là lập tức, mang Mộng Hải Loa Mộng Chi Hoang Dã thì là tương lai. Tại ngạc nhiên sau khi, Dụ cũng từ trong miệng A Nghèo xác định hắn một chút suy đoán. Thí dụ như thi pháp hao tài, lại thí dụ như luyện kim. Mặc dù Dụ đã có chuẩn bị, nhưng thực sự đến khẳng định trả lời, Dụ còn là cảm giác rất hoảng hốt. Ta cần phải đi lặng lặng. Dụ có thể rõ ràng cảm giác được, tia sáng vạn trượng tương lai đã kéo lên màn mở đầu, nhưng dã man hang động nên dùng như thế nào tư thế đi vào con đường này, lại nên đi hướng phương hướng nào, hắn cần một lần độ sâu suy nghĩ. Dụ nhìn về phía A Nghèo, ta trước tạm thời rời đi một đoạn thời gian, nắm nữ vu liền làm phiền người tiếp đãi. Áng có thể cảm nhận được Dụ trong ánh mắt không che giấu được ánh sáng. Hắn cũng biết Dùn muốn triệt để tiêu hóa tin tức này, khẳng định cần thời gian. Cho nên, cũng không nói gì thêm, gật gật đầu đáp ứng. Dùn quay đầu nhìn về phía Thụ Linh, nếu như ngươi không có chuyện, tối nay đến trong mây tháp cao tìm ta. Tại kính cơ ngủ say, thư lão ẩn nấp phía dưới, Thụ Linh làm tam đại tổ linh một trong, tự nhiên cũng muốn chia sẻ đối với tương lai phương hướng phiền nhiễu, dù sao Dùn một ngày nào đó sẽ rời đi dã man hang động, nhưng Thụ Linh lại một mực lưu tại nơi này. Thụ Linh cũng gật gật đầu, hắn cũng cần tiêu hóa cùng giao lưu. Tại Dùn trước khi rời đi, hắn lại nhìn về phía A Nghèo, trầm mặc hồi lâu, mới cảm khái nói: ta hiện tại phi thường may mắn, ngươi gia nhập dã man hang động. A Nghèo, cái này cũng là ta may mắn. Dù vô vô A Nghèo bà bay, Mộng Hải Loa sự tình, trước thông thả nói cho những người khác, cần bàn bạc kỹ hơn. Còn có, bảo vệ tốt Mộng Hải Loa, nó là hy vọng. Dù rời đi Mộng Chi Hoang Dã, cũng rời đi A Nghèo chỗ ở di tích, trở về đến trong mây tháp cao. Hắn cần thủy tinh cầu an ủi, cũng cần yên tĩnh lắng đọng. Sau khi Dù rời đi, A Nghèo cũng trở về hiện thực. Hắn lặng lặng ngồi ở trước bàn sách, tự hỏi hôm nay phát sinh sự tình. Hắn sở dĩ chọn thời gian này nói cho Dụn, kỳ thật cũng là vừa lúc mà gặp. Lúc đầu hắn còn nghĩ lại chuẩn bị một đoạn thời gian, để Dụn trước tiêu hóa Mộng Chi Hoang Dã sự tình, nhưng không nghĩ tới hôm nay hội nâng lên thành mới kiến thiết, Thụ Linh hội hỏi đến vật liệu lý do. Lúc đó, không có người ngoài, chỉ có Thụ Linh, Dụn cùng hắn, lại vừa lúc hỏi thăm đến tài liệu sự tình. A Nghèo nghĩ nghĩ, liền thuận nước đẩy thuyền đem Mộng Hải Loa sự tình nói ra. Mộng Hải Loa mặc dù rất mạnh, nhưng muốn triệt để phát huy công năng của nó, chỉ dựa vào hắn một người là rất gian nan. Mà Dụn làm dã man hang động đương nhiệm chấp trưởng giả, hắn có thể điều động vật tư nhiều vô cùng, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra Mộng Hải Loa tiềm lực. Cho nên trung quy là muốn nói cho Dùn. A Nghèo cũng tưởng tượng qua, đem Mộng Chi Hoang Dã nói cho Dùn về sau, có thể sẽ không gánh nổi Mộng Hải Loa. Nhưng bây giờ đến xem, hắn còn là nhạy cảm. Quay đầu ngẫm lại, kỳ thật cũng có thể hiểu được, Mộng Hải Loa cùng Mộng Chi Hoang Dã tất nhiên là phối đôi, Áng có được Mộng Chi Hoang Dã tuyệt đối quyền trưởng khống, coi như Dùn được đến Mộng Hải Loa, đơn độc khống chế Mộng Hải Loa nhưng lại không cách nào tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, cũng không có ý nghĩa, cho nên Dùn không cần thiết làm như thế. Dùn cuối cùng đối với A Nghèo cảm thán, cũng nói hết thảy. Hắn mặc dù lúc ấy vẫn còn hoảng hốt trong cảm xúc, nhưng hắn vẫn như cũ rất rõ ràng, tại hôm nay đến nghe cả sự kiện bên trên, hạch tâm nhất không phải Mộng Hải Loa cũng không phải Mộng Chi Hoang Dã, mà là A Nghèo. A Nghèo mới là sâu trôi hết thảy mấu chốt, không cần thiết bởi vì trước mắt lợi nhỏ, đi đáp tội A Nghèo, kết quả làm cho được không bù mất. A Nghèo theo suy nghĩ sâu xa bên trong hoàn hồn. Hiện tại, Mộng Chi Hoang Dã cùng Mộng Hải Loa cũng nói cho Dụn, tin tưởng tương lai Mộng Chi Hoang Dã có Dụn duy trì khẳng định hội tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Hắn cũng rất chờ mong, tương lai sẽ là như thế nào bộ dáng. Bất quá lại cấp tốc phát triển, cũng cần thời gian phối hợp. Bây giờ cũng gấp không được, còn không bằng bình tĩnh lại đi làm trên tay sự tình. A Nghèo nghĩ đến cái này, đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Lại là một ngày trôi qua, trong Trong ngày này Ảng trừ chữa trị kỵ sĩ áo giáp ma văn bên ngoài, còn tại mộ trong đêm, thông qua mini tháp tín hiệu tiếp thu được đến từ quan tinh giáo đường tin tức. Cùng hắn đưa tin chính là Đồ Đồ Đồ. Hắn cáo chi Ảng nghèo, hôm nay liền sẽ theo mẹ rời đi quan tinh giáo đường, thông qua truyền tống trận phương thức, tại hai thiên hậu hội đến dã man hang động. Ảng nghèo đối với này tự nhiên là thật cao hứng, để Đồ Đồ Lộ trở về sau ngay lập tức đến di tích bên này, thứ nhất là muốn cùng Đồ Đồ Lộ tâm sự lúc trước hắn nói đến tiên đoán, thứ hai cũng là dự định đem mộng chi hoang dã máy đăng nhập cho hắn. Đồ Đồ Lộ là Ảng nghèo người tín nhiệm nhất một trong. Kỳ thật rất sớm đã muốn đem máy đăng nhập cho hắn, chỉ là bởi vì ngày xem sao nguyên nhân mới hơi trì hoãn. Trừ cái đó ra, Đồ Đồ Lộ còn cố ý nâng lên hôm qua dùn các hạ cho mẹ nữ vu nói tiệc trà bên trên kinh hỉ. Mặc dù Đồ Đồ Lộ không có trực tiếp nói rõ, nhưng Ảng có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đã biết kinh hỉ là cái gì. Tại cùng Đồ Đồ Lộ từ biệt về sau, Ảng nghèo nguyên bản định tiếp tục chữa trị ma văn, bất quá đúng lúc này, hắn cảm thấy được ngoài cửa có một đạo tinh thần lực ba động. Đây là thụ linh đưa tin. Trong đưa tin cho rất đơn giản, chỉ có một câu: Zedina, đến. Tấu chương xong. Chương 2116, trắng thai cùng xác, 1, chương 2116, trắng thai cùng xác, 1, Á nghèo nhìn thấy Dệ Ghi Nạ lúc, nàng đã đi tới di tích ngoài cửa lớn. Theo thụ linh nói, hắn muốn là muốn trước mời Dệ Ghi Nạ đến trong kinh thế giới du lịch, dù sao nàng là nghiên cứu viện thành viên, hắn thân phận quyết định không thể trở nhàn đối đãi. Chỉ là, Dệ Ghi Nạ lại cự tuyệt đề nghị của thụ linh, lời nói muốn đem mới vào trong kinh thế giới kinh hỉ, lưu lại chờ không lâu sau đó trả. Nói thì nói như thế, nhưng thụ linh lại rất rõ ràng, Dệ Ghi Nạ sở dĩ không đi trong kinh thế giới, đơn thuần là bởi vì nàng đã biết Ảng ở tại bên ngoài di tích. Vì mau sớm tiếp xúc đến cái kia mấy loại nàng chưa bao giờ từng thấy nấm, Dệ Ghi Nạ phụ vừa đến dã man hang động, liền ngựa không dừng vó đi tới di tích bên ngoài. Nấm nữ vu hình dáng, cùng trước đó tại trên màn hình nhìn thấy đồng dạng. Dáng người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trẻ tuổi quá phận, mặc vẽ con nấm đồ án váy liền áo, tựa như là gia đình quý tộc bên trong bị nâng ở lòng bàn tay chân ái dễ hỏng đại tiểu thư. Đáng tiếc vị đại tiểu thư này mí mắt chung quanh có chút phát xanh đen, nhìn qua tựa như là nhiều ngày chưa nghỉ ngơi chẳng nữ, dị thường dáng vẻ mệt mỏi. Dệ Ghi Nạ nữ sĩ, Ảng nghèo nhẹ giọng chào hỏi. Dệ Ghi Nạ liếc nhìn Ảng nghèo, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi làm sao bộ này trang điểm? Ảng nghèo bây giờ hình dạng vẫn như cũ là tóc đỏ mắt vàng bộ dáng, cùng Dệ Ghi Nạ trong trí nhớ hình tượng có chút không hợp. Ảng nghèo đang chờ giải thích, Dệ Ghi Nạ nhưng lại khoát khoát tay, được rồi, ngươi thích dùng cái dạng gì mạo cũng không đáng kể, trước nói chính sự đi, lúc nào mang ta đi nhìn mấy cái kiến ấm? Chúng ta ở nơi nào công tác? Dệ Ghi Nạ hai mắt phát ra ánh sáng, vội vã không nhịn nổi thần sắc lộ rõ trên mặt. Ảng nghèo nghĩ đến đã từng tại Asgard học viện, nghe tới một ít học sinh đối với Dệ Ghi Nạ đánh giá, nàng là một cái đối với nấm có độ cao hứng thú người, nhưng nấm bên ngoài bất cứ chuyện gì, nàng đều không làm sao có hứng nổi. Dệ Ghi Nạ bây giờ bộ dáng, cùng trong truyền thuyết ngược lại là rất tương xứng. Loại tính cách này hướng tốt mà nói, là chấp nhất cùng chuyên tình, nhưng lại phi thường dễ dàng đắc tội với người. Bất quá, Ảng nghèo lại không ghét loại này thẳng tới thẳng lui. Ảng nghèo cũng không tiếp tục quá nhiều chào hỏi cùng lắm lời, trực tiếp điểm gật đầu, phòng thí nghiệm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngay tại di tích dưới mặt đất 3 tầng. Tùy thời có thể bắt đầu nghiên cứu. Vậy thì nhanh lên. Dệ Ghi Nạ trực tiếp thúc giục nói. Ảng nghèo cũng không giận, hướng một bên thụ linh nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, cái sau khoát khoát tay đem linh thể dung nhập trong đại thụ, Ảng thì mang Dệ Ghi Nạ đi vào di tích. Ảng nghèo vừa đi vừa giới thiệu di tích phân bố tình huống, chỉ là Dệ Ghi Nạ tựa hồ hoàn toàn không có nghe lọt, ngược lại là trong con mắt kia sáng không giảm, đối với sắp nên đón không biết ấm, duy trì độ cao hưng phấn cùng chờ mong. Rất nhanh, bọn hắn liền tới xuống đất 3 tầng. Phòng thí nghiệm đã bị bà rủ bà thu thập xong, nhìn qua chân bóng lại sạch sẽ, chỉ là thí nghiệm dụng cụ có chút cũ kỹ. Dệ Ghi Nạ nhìn xem những này cơ hồ rời khỏi chủ lưu sắp ngàn năm cũ kỹ thí nghiệm công cụ, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, ngươi chính là dùng những công cụ này làm nghiên cứu. Lời nói rất bình thường, nhưng Ảng nghèo lại nghe ra mấy phần thương hại ý vị. Ảng nghèo, ta gần nhất vừa tiến vào chính thức vũ sư, cần thời gian đi lắng đọng, còn chưa kịp đi làm bất luận cái gì nghiên cứu. Căn này phòng thí nghiệm là di tích nguyên chủ nhân, cho nên hơi có chút cũ kỹ. Ảng hơi giải thích một câu, tiếp tục nói, cần thay mới sao? Dệ Ghi Nạ khoát khoát tay, không cần đến, ta luyện kim trong công xưởng có tất cả thí nghiệm công cụ. Ta đến lúc đó đi trong công xưởng nghiên cứu cũng giống vậy. Dễ Ghi Nạ sau khi nói xong, đầu nhìn chung quanh một chút, thí nghiệm nhân vật chính đâu? Cái gọi là nhân vật chính, dĩ nhiên chính là nấm. Ảng nghèo cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm ra một cái xanh biếc nấm, chính là mê bánh ấu thể, thả ở trên bàn làm việc. Mê bánh ấu thể đối với chung quanh hoàn cảnh tựa hồ rất không thích ứng, vẫn muốn hướng Ảng nghèo bên người dựa vào. Bất quá, không đợi nó nương đến Ảng nghèo trên thân, liền bị Dễ Ghi Nạ nửa đường cắt đứt. Chỉ thấy Dễ Ghi Nạ dùng hai tay trân trọng bưng lấy mê bánh ấu thể, trong ánh mắt mang dị dạng hào quang, trong miệng niệm niệm nói, bao nhiêu mỹ lệ màu sắc, còn đến cỡ nào thú vị linh chất, liền hương vị đều như vậy mê người, đây quả thực là ta gặp qua tổ hợp hoàn mỹ nhất. Mê bánh ấu thể tại Dệ Ghi Nạ trên bàn tay nhảy nhảy nhót nhót, muốn tránh thoát, nhưng càng là muốn rời đi, lại càng là bị cuốn chặt. Đây là một loại ngạt thở tới cực điểm yêu. Tại Dệ Ghi Nạ thưởng thức mê bánh thời điểm, Ảng ho khan hai tiếng, ý đồ hấp dẫn Dệ Ghi Nạ chú ý đáng tiếc, hoàn toàn không có hiệu quả. Dệ Ghi Nạ bây giờ đã say mê tại mê bánh trong sắc đẹp. Liên quan tới nấm, ta muốn trước nói vài lời. Ảng nghèo nói, việc quan hệ nấm đại sự. Dệ Ghi Nạ lúc này rốt cục miễn cưỡng đem chú ý từ trên người mê bánh rời đi, ánh mắt nhìn về phía Ảng nghèo. Bất quá, không đợi Ảng nghèo nói chuyện, Dệ Ghi Nạ trước một bước nói, ngoại trừ mê bánh, cái khác nấm đâu? Cái khác nấm, ta về sau hội cho ngươi. Tại Dệ Ghi Nạ mày nhăn lại thời điểm, À nghèo giải thích nói, mê ánh là tất cả nấm bên trong uy hiếp lớn nhất, nó sẽ ảnh hưởng thậm chí ký sinh đến chính thức vu sư thể nội, đem theo linh hồn đến nhục thể toàn bộ tiến hành cải tạo, cuối cùng kéo vào tử vong vực sâu. À nghèo vừa nói, một bên vung ra một đạo huyết tượng, đem lúc trước giờ vẹt bị ký sinh về sau khủng bố tư thái, hiện ra tại dễ ghi nạ trước mặt. Mê ánh thành thục về sau, liền sẽ phun ra đại lượng ký sinh bào tử. Những này bào tử một khi bị nhân thể hấp thu, cho dù là chính thức vu sư đều sẽ gặp nạn. Quan trọng nhất là, những này bào tử bất cứ lúc nào cũng sẽ theo chỗ kia địa phương nguy hiểm dâng trào đi ra, tựa như là sông tuyến, tràn ngập đến bạ mị dị cao nguyên mỗi một chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng rời đi đến quốc gia khác, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ vu sư giới. Dễ ghi nạ là biết sông tuyến, nhất là làm nàng biết được sông tuyến là từ loại nào đó nấm phun ra lúc đến, nàng đang đuổi đến dã man hang động trước, còn cố ý tìm cùng sông tuyến có quan hệ tình báo. Nàng rất rõ ràng, sông tuyến đối với bạ mị dị cao nguyên tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như mê bánh cũng cùng sống tuyến, đối với tất cả sinh linh thậm chí siêu phàm sinh mệnh đều tiến hành trực tiếp ảnh hưởng, vậy sẽ nên đón tai nạn, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Mà lại, dựa theo áng nghèo thuyết pháp, mê bánh bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra quang vụ đến, cho nên về thời gian cấp bách. Lại thêm tiệc trà sắp bắt đầu, nếu như mê bánh tại tiệc trà lúc bộc phát, cái kia toàn bộ nam vực vu sư giới đều sẽ gặp nạn. Nghĩ đến đây, dễ ghi nạ cũng rõ ràng thời gian gấp gáp, áng sở dĩ không có đem mặt khác nấm lấy ra, chính là hy vọng nàng toàn lực nghiên cứu mê bánh, tránh phân tâm. Dễ ghi nạ mặc dù rất muốn lập tức được đến cái khăn ấm, nhưng à nghèo đã nói đến đây loại cấp độ, nàng cũng không tốt lại muốn. Có thể, ta trước đem mê bánh nghiên cứu ra được, lại nói cái khác cũng được. Dễ ghi nạ nhìn về phía à nghèo, bất quá, ta có một cái yêu cầu. À nghèo, mời nói. Ta có thể tương lai lại muốn cái khăn ấm, nhưng ta nghĩ hiện tại xem trước một chút bọn chúng. Dễ ghi nạ trong mắt bao hàm chờ mong. À nghèo suy tư một lát, đồng ý dễ ghi nạ thỉnh cầu. Yêu cầu này cũng không quá phận, dễ ghi nạ lần này đến giúp nghiên cứu mê bánh. Mặc dù nói bản thân cũng là dễ ghi nạ hứng thú vị trí, nhưng bọn hắn bên này cũng cần trả giá cái giá tương ứng. Cụ thể đại giới gì, còn không có đưa ra chương trình, nhưng trước đó, thỏa mãn một chút dễ ghi nạ yêu cầu, lại là có thể. À nghèo gật đầu về sau, nhẹ nhàng vung tay lên, bàn làm việc bên trên lập tức nhiều năm đóa hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau nấm. Chương 2116, trắng thai cùng sắc, 2, chương 2116, trắng thai cùng sắc, 2, khi thấy cái này bảy đóa nấm lúc, dễ ghi nạ trong con mắt kim quang gần như thực chất hóa. Nàng không kịp chờ đợi nào về phía bàn làm việc, ánh mắt hưng phấn tại năm đóa nấm trên thân không ngừng dao động. Đây đều là nấm ấu thể. À nghèo đơn giản giới thiệu cái này năm đóa nấm, bởi vì việc quan hệ nấm tin tức, dễ ghi nạ cũng nghe được rất chân thành. Đóa này thuần trắng nấm là truyền âm nấm, trước đó liên lạc với ngươi thời điểm, ngươi hẳn là nhìn thấy. Nó hiệu quả là có thể thông qua mẫu thể cùng tử thể tiến hành truyền âm đối thoại, lại nhận khoảng cách nhất định, năng lượng cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Mặc dù có khoảng cách hạn chế, nhưng so với trước mắt nam vực vu sư giới máy truyền tin khoảng cách hạn chế muốn xa hơn rất nhiều. Cho nên tại dễ ghi nạ xem ra, cái này vẫn như cũng là phi thường không sai. Bất quá, à nghèo lại là không phải rất để ý, dù sao mộng chi hoang dã liên lạc khoảng cách càng xa, cũng càng thêm ẩn nấp. Truyền âm nấm hiệu quả tại mộng chi hoang dã dưới sự phụ trợ, cơ hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Đóa này dù mũ đặc biệt lớn, đỉnh chót có khe, là huyễn diễn. À nghèo dừng một chút, nó cũng là sống tiến lây nhiễm đầu sỏ chiến thắng. Bất quá, nói đến đóa này nấm, nó có một cái bối cảnh tiểu cố sự. Dễ ghi nạ lỗ tai lập tức dựng lên. Ngươi nghe nói qua điên cuồng của sao? À nghèo nhìn về phía dễ ghi nạ. Dễ ghi nạ trong mắt lóe lên mê hoặc, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng trong lòng không hiểu có một loại cảm xúc tại bốc lên. Xem ra ngươi chưa từng nghe qua, bất quá cũng không sao. Huyễn diễn ban sơ là một cái tên là điên cuồng ngụt ra hỏa bồi dưỡng ra đến. Nghe nói, nó bồi dưỡng huyễn diễn mục đích là hy vọng chính mình có được biểu diễn tài năng. Dễ ghi nạ, biểu diễn mới có thể. Vì sao? À nghèo lắc đầu, không biết, đây cũng là ta trong lúc vô tình được đến tin tức, chân tướng có lẽ đã tan biến ở trong dòng sông lịch sử. Nhảy qua huyễn diễn, à nghèo tiếp tục giới thiệu cái khăn ấm. Những này nấm bao quát, trắng thai, phồn sinh, sắc. Áng coi trọng nhất á môn chi cô cùng vạn năng trí nấm, hắn cũng không có tại lúc này lấy ra. Á môn có thể làm đến bên trong cự ly xa truyền tống, là tương lai dã man hang động phát triển nền tảng, dù dặn dò qua, tạm thời không muốn bại lộ á môn tồn tại. Đến nỗi vạn năng trí nấm, nó có thể trong quá trình trưởng thành, có thể lấy bồi dưỡng người ý chí cùng tâm niệm vì trở thành dài mục tiêu, cuối cùng trưởng thành bồi dưỡng người muốn bộ dáng. Mặc dù áng trước mắt còn không có nhìn thấy cụ thể thành phẩm cùng hiệu quả, nhưng khi đó cả núi đại thần phi thường trịnh trọng giới thiệu đóa này nấm. So với cái khác nấm miêu tả càng nhiều, có thể thấy được đóa này nấm tuyệt đối bất phàm. Tại chưa nghiên cứu ra kết quả cụ thể lúc, Á Nghèo cũng không có ý định biểu hiện ra. Bất quá, mặc dù Á Môn cùng bạn năng bị Á Nghèo giấu kín, nhưng biểu diễn ra cái này mấy đóa nấm cũng đều có điểm đặc biệt. Phồn sinh tử không cần phải nói, có thể tại bán vị diện bên trong ổn định không gian, phi thường hữu dụng. Đến nôi trắng thai chi nấm cùng sắc nấm cũng đều có đặc sắc. Trắng thai, hắn bồi dưỡng cần dùng đến điểm thạch cùng huyết dịch, điểm thạch cung cấp năng lượng, huyết dịch vì tạo hình. Công hiệu quả là bồi dưỡng người dùng huyết dịch lâu dài đổ vào, có thể để cho nó trưởng thành là huyết dịch người sở hữu bộ dáng. Đơn giản đến nói, nếu như áng nghèo dùng huyết dịch của mình không ngừng đổ vào trắng thai, cuối cùng dựng dục ra đến nấm, hội trưởng cùng áng nghèo giống nhau như lúc. Dễ ghi nạ, coi như bề ngoài của người, nhưng bên trong sắc còn là nấm. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Áng nghèo đối với này cũng biểu thị không biết, hắn chính là không nghĩ ra trắng thai dựng dục ra đến có tác dụng gì, cho nên cơ bản không thế nào coi trọng qua đóa này ngoại hình kỳ lạ nấm. Đến nỗi cái này sắc nấm, Nó sở dĩ sẽ bị xưng là xác, là bởi vì nó hội tại xung quanh mình hình thành một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy xác, hoặc là nói lực trường. Tại cái này lực trường bên trong, nó có thể che lại tự thân sở hữu khí tức. Mà lại, xác nấm thành thuộc thể cực kỳ nhỏ bé, có thể tùy thân mang theo. Làm tùy thân mang theo thời điểm, nó xác cũng sẽ bao phủ lại nhân thể, để ngươi khí tức triệt để biến mất, dù cho tin tức tố cũng sẽ không mảy may tiêu tán. Xác nấm hiệu quả, so với cái khác nấm mà nói, phi thường trực tiếp sáng tỏ. Đáng tiếc chính là, xác nấm hiệu quả là có thể bị thay thế, rất nhiều thuật pháp đều có thể che lại tự thân khí tức. Cho nên, A Nghèo đối với xác nấm đánh giá là thấp nhất. Bất quá, xác nấm trước mắt cũng là ấu thể, thành thục về sau sẽ hay không có đặc thù gì hiệu quả, cái này cũng rất khó nói. Coi như thật không có hiệu quả đặc biệt, nếu như công hiệu quả mức năng lượng phi thường cao, cũng giống vậy hữu dụng, thí dụ như xác phạm vi đạt tới mấy chục mét, vài trăm mét, mà không phải vẹn vẹn chỉ có thể che lấp một người, vậy nó hữu dụng trình độ tự nhiên cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Tại giới thiệu xong nấm về sau, A Nghèo lưu lại một đoạn thời gian cho Zerina, để nàng tự động quan sát những ngày nấm. Mặc dù không thể lập tức nghiên cứu, nhưng những này nấm lại giống như là cờ xí cắm tại cao điểm, chỉ cần nghiên cứu xong mê mánh, liền có thể đi chinh phục mới cao điểm. Cho nên, để dễ ghi nạ quan sát bọn chúng, kỳ thật cũng có động viên ý vị, để nàng có thể càng chuyên chú chăm chỉ hơn đi hoàn thành đối với mê mánh nghiên cứu. Hồi lâu sau, dễ ghi nạ mới lưu luyến không rời đem ánh mắt theo nấm trên thân rời đi. Có thể nói, những này nấm đều là hiếm thấy trên đời. Dễ ghi nạ mỗi một đóa đều muốn được đến, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ. Bất quá cũng may, mê mánh cũng không tệ. Trong thời gian sau đó, có thể có mê bánh làm đối tượng nghiên cứu, dễ ghi nạ vẫn như cũ cảm giác rất hạnh phúc. Mà lại, mê bánh nghiên cứu hoàn tất, liền có thể nghiên cứu cái khác nấm, cuộc sống nhàm chán phảng phất cũng có hy vọng. Dễ ghi nạ cùng những này nấm nhỏ từng cái từ biệt về sau, A Nghèo liền đưa chúng nó thu vào. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu mê bánh? Dễ ghi nạ không chút do dự nói, hiện tại liền bắt đầu đi. A Nghèo trong lòng hơi cảm khái, có dễ ghi nạ loại này nghiên cứu nhiệt tình, có lẽ thật có thể đuổi tại mê bánh xâm nhập tiến đến trước, hoàn thành nghiên cứu. Bất quá, A Nghèo mặc dù cũng hy vọng hiện tại liền bắt đầu, nhưng còn có một ít chuyện muốn làm. Thí dụ như thí nghiệm trợ thủ. Tại Áng cùng Dễ Ghi Nạ đối thoại ở giữa, Thủ Linh đã mang 8 vị cố ý chọn lựa trợ thủ đi tới trong di tích. Cái này 8 vị trợ thủ thực lực toàn đạt tới học đồ đỉnh phong, có thể làm sự tình rất nhiều. Dễ Ghi Nạ mặc dù cảm thấy đơn độc một người cũng có thể nghiên cứu, nhưng đã Thủ Linh đều mang tới, nàng cũng không có cự tuyệt. Nàng có thể nhìn ra, Thủ Linh là hy vọng những này trợ thủ tại nàng nơi này học được điểm hữu dụng kỹ thuật, đối với này Dễ Ghi Nạ cũng không quan trọng, dù sao nấm bản thân cũng là muốn làm dùng cho dã man hang động, dạy cho bọn hắn một vài thứ, cũng là hợp lý lại cần thiết. Tấu chương xong, chương 2117, chữa trị hoàn tất, 1, chương 2117, chữa trị hoàn tất, 1, tại chợ thủ tụ tập đầy đủ về sau, Dễ Ghi Nạ đã không kịp chờ đợi mở ra luyện kim công xưởng. Luyện kim công xưởng đại môn khép, có thể nghe được từng đợt thổ mùi tanh từ bên trong truyền ra, Dễ Ghi Nạ chưa phát giác không chút nào vừa, mở ra đại môn liền trước một bước đạp đi vào, theo sát lấy 8 vị trợ thủ cũng tiến vào công xưởng bên trong. To lớn phòng thí nghiệm, nháy mắt trở nên trống rỗng. A Nghèo xoay người, liền chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá hắn còn không có bước ra phòng thí nghiệm, liền nghe được có người gọi hắn lại. Quay đầu xem xét, trước hết tiến vào luyện kim công xưởng Dễ Ghi Nạ, không biết sao lại đi ra, dựa vào ở trên khung cửa nhìn xem chính mình. Dễ Ghi Nạ nữ sĩ, ngươi gọi ta lại là còn có gì cần sao? A Nghèo nghi ngờ nói. Dễ Ghi Nạ khoát khoát tay, không có gì, chỉ là có một việc, ta vừa rồi đột nhiên quên đi. Ta cũng không biết thí nghiệm sẽ kéo dài bao lâu, thừa dịp thí nghiệm không có bắt đầu trước, ta vẫn là trước tiên đem tình huống nói cho ngươi. Dễ Ghi Nạ dừng một chút, tiếp tục nói, lần trước ngươi liên hệ ta thời điểm, hoặc thì ạ về sau đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút, nói hẳn là cùng phụ ma có quan hệ sự tình a. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, hoặc thì ạ nữ sĩ hướng ta tư vấn một chút đặc thù mà văn tin tức. Vậy là ngươi trả lời thế nào? Dễ Ghi Nạ lẳng lặng nhìn chăm chú A Nghèo, trên mặt quyền đãi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng tư vấn ma văn tin tức đều phi thường ít thấy, ta tạm thời còn không có tìm tới tin tức hữu dụng. A Nghèo nói cũng đúng thật, thật sự là hắn không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Dễ Ghi Nạ trầm ngâm một lát, không tìm được liền tốt, ta hy vọng ngươi tương lai cũng không cần tìm tới. Dễ Ghi Nạ sau khi nói xong, chú ý tới A ánh mắt bình tĩnh không lay động, nàng giật mình nói, ngươi đã biết nàng muốn làm gì rồi. A Nghèo đoán được một chút. Dễ Ghi Nạ, đã ngươi đoán được, vậy ngươi hẳn phải biết, nàng chuyện làm vô cùng nguy hiểm. Ta lần này tới, cũng là muốn nói cho ngươi một câu, tốt nhất không muốn giúp nàng. Dễ Ghi Nạ thở dài một tiếng về sau, lại nói, Bất Tỳ Ạ là một cái so ta ưu tú rất nhiều luyện kim thuật sĩ, cũng là ta ở trong nghiên cứu viện tín nhiệm nhất người. Nguyên nhân chính là này, ta biết nàng rất nhiều chuyện. Càng là ưu tú, càng hội sinh ra cảm giác áp bách, nàng nội vàng muốn đột phá ràng buộc, cho nên đi đến đường nghiêng. Dễ Ghi Nạ, sinh mệnh luyện kim cực kỳ nguy hiểm, ngươi tốt nhất không muốn giúp nàng, càng không muốn dính vào. Nếu không rất có thể rơi vào khôn cùng được sâu. Áng có thể nhìn ra, Dễ Ghi Nạ cũng không có bất luận cái gì lời nói bên ngoài chi ý, nàng là chân thành đề nghị Áng không muốn trợ giúp Họt Tỳ Ạ, đây cũng là nàng làm Họt Tỳ Ạ hảo hữu, có thể vì Họt Tỳ Ạ làm sự tình. Áng trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta rõ ràng. Bất quá, Họt Tỳ Ạ nữ sĩ tại ta chỗ này tìm không thấy đột phá khẩu, cũng sẽ đi địa phương khác tìm kiếm, lúc có tâm tìm kiếm thời điểm, rồi sẽ tìm được manh mối. Dễ Ghi Nạ vuốt vuốt huyệt thái dương, khổ não nói, đây cũng là ta hiện tại đau đầu địa phương. Ngươi có nghĩ qua nói cho Mịch Sệ viện trưởng sao? A Nghèo nói. Dễ Ghi Nạ thở dài một hơi, còn chưa nói, bất quá không cần phải nói, đoán chừng bọn hắn cũng đã biết Họt Tỳ Ạ ý nghĩ. liên quan tới Hột Tỷ ạ khả năng vượt vào đến sinh mệnh luyện kim lĩnh vực, chuyện này ạng sở dĩ có thể cấp tốc đoán được, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước chỉ giáp bà đề cập qua liên quan chủ đề. Liên chỉ giáp bà đều có thể đoán được, điều sẽ viện trưởng không có khả năng không biết. Sinh mệnh luyện kim mặc dù là cấm khu, nhưng cũng không có bị tuyệt đối cấm chỉ. Nghiên cứu viện cao tầng nếu như nhúng tay, nói không chừng sẽ còn kích thích Hột Tỷ ạ suy nghĩ, loại này tạm xử lý, kỳ thật ta cũng là tán đồng. Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trước hết để cho nàng tạm thời tìm không thấy cùng sinh mệnh luyện kim có quan hệ tin tức, hy vọng tại đoạn này bị đẩy ra ngoài trong thời gian, nàng có thể có cái khác cảm lộ đi. Dễ ghi nạ nói đến đây, nhìn về phía A Nghèo, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể không theo Hột Tỷ ạ tâm niệm mẹ múa. A Nghèo, kia là tự nhiên. Mặc dù chỉ là trên miệng hứa hẹn, nhưng Dễ ghi nạ còn là tin A Nghèo. Dù sao A Nghèo trẻ tuổi quá phận, hắn có thời gian dài rằng giặc đi tìm chính xác con đường, không cần thiết cùng Hột Tỷ ạ đi mai đạo. Ngươi rõ ràng liền tốt, cái khác ta liền không nói nhiều. Ta trước đi nghiên cứu mê mánh, chờ mong có thể sớm ngày ra kết quả đi. Dễ ghi nạ hướng A Nghèo gật gật đầu, đầy cõi lòng cảm khái đi trở về luyện kim công xưởng bên trong. A Nghèo dậm chân một lát, cũng quay người rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, dị thường bình tĩnh. Dùn cùng Thụ Linh cũng còn không có tới tìm hắn, tựa hồ còn đang tiêu hóa mộng hải loa mang đến rung động. Thiết giáp bà, Ly Án Nạ thì vẫn như cũ còn đắm chìm tại mộng chi hoang dã mang cho bọn hắn mới lạ bên trong, riêng phần mình làm lấy người khác nhau ở giữa quan sát. Chỉ có Hoa Lư tới tìm hắn, hắn ý đồ đến là hy vọng từ trong tay A Nghèo nhiều muốn mấy cái kính mắt đơn. Hắn tựa hồ cùng giả lập ma lực nghiên cứu đối đầu, dự định mang mấy cái học đồ đi vào thí nghiệm dùng giả lập ma lực đột phá trong hiện thực ảo thuật học tập chứng ngại. A Nghèo mặc dù còn không có dự định toàn diện mở ra, nhưng phân mấy cái kính mắt đơn còn là không có vấn đề. Hoa Lư hài lòng rời đi về sau, lại có một người tới tìm tới hắn. Mà người này chính là Tử Linh cứu rỗi Nai Sở. Nai Sở tiểu lão đầu những ngày này chú ý tới tinh chỉ trong di tích, đám người tất cả đều đắm chìm tại kính mắt đơn bên trong. Hắn cũng không biết kính mắt đơn cụ thể hiệu quả, nhưng nhìn xem những người khác trầm mê, hắn liền rất mong muốn thử một lần. Không ai có thể đem kính mắt đơn cấp cho hắn, tại vào đầu bức thai mấy thiên hậu, lòng ngứa ngáy Mai Sở liền tới A Nghèo nơi này, hy vọng có thể theo đầu nguồn giải quyết vấn đề. Đối mặt Mai Sở tiểu lão đầu lấy lòng biểu lộ, A Nghèo cũng không chần chờ, trực tiếp cầm một cái kính mắt đơn giao cho hắn. Lúc trước, hắn để Thụ Linh đưa đến tinh chỉ di tích 5 cái kính mắt đơn bên trong, kỳ thật liền bao hàm Mai Sở. Chỉ là, A Nghèo không nghĩ tới chính là, Lý Án Nạ lúc ấy cũng đến tinh chỉ di tích, Mai Sở vị trí liền bị Lý Án Nạ thay thế. Đã ngay từ đầu, A Nghèo liền có dự định để Mai Sở tiến vào mộng chi hoang dã, bây giờ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng chi, Mai Sở mượn đọc bởi vì sắt cột bút ký cho hắn, phần nhân tình này A Nghèo còn nhớ. Mai Sở mang kính mắt đơn vui mừng hớn hở chạy về tinh chỉ di tích, tại một trận khoe khoang về sau, hắn cũng tiến vào mộng chi hoang dã. Thế là, tinh chỉ di tích phía trên, lại nhiều một cái xa vào người. A Nghèo mấy ngày nay tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là đang tiến hành ma văn phá giải, tại biết ma văn là dùng ấm đỡ lèn sắp xếp pháp cùng trắng lưu khả gà mật về sau, hắn phá giải tốc độ càng ngày càng nhanh. Nguyên bản hắn coi là sẽ dùng thời gian một tuần phá giải hoàn tất, nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian. Ngay tại thời nay nay khác, A Nghèo rốt cục tại giấy dầu bên trên, hoàn chỉnh đem tàn tạ ma văn cho bù đắp. Hiện tại, hắn chỉ còn lại cái cuối cùng công tác, tại kỵ sĩ trên áo giáp, khắc vẽ bù đắp ma văn. Bù đắp ma văn mấu chốt nhất điểm, cũng không phải ma văn bản thân, mà là khắc vẽ ma văn cần thiết máu mực. Một khi máu mực cùng ma văn bản thân không hài hòa, chữa trị tự nhiên không cách nào triển khai. A Nghèo cẩn thận hít hà kỵ sĩ trên áo giáp màu đỏ sẫm tàn huyết, thấp giọng tự nói, giống như còn là lợi não kình sọ trước máu chế biến máu mực. Vì xác nhận suy đoán có chính xác không, A Nghèo hơi phá một điểm tàn tạ ma văn huyết sắc bột phấn. Sau đó đem những này huyết sắc bột phấn bỏ vào khắc họa có dò xét nên ma văn đồng hồ nước bên trong, tiến hành lấy ánh sáng phản ứng. Theo máu mực tàn phấn bị dò xét nên ma văn kích hoạt, đồng hồ nước bên trong lập tức lóe lên hoàng bên trong hiện lục ánh sáng, đồng thời xuất hiện từng vòng hình tròn gợn sóng. Đích thật là lợi não kình sọ trước máu. A Nghèo đang chờ ghi lại cái này lấy ánh sáng dạng phổ lúc, phát hiện tại thời khắc cuối cùng, cái kia hoàng bên trong hiện lục ánh sáng đột nhiên trở nên rực rỡ trắng. Mặc dù chỉ có cái này một giây, nhưng A Nghèo còn là bắt được. Chẳng lẽ là hỗn hợp máu mực? A Nghèo kinh nghi nói, đằng sau rực rỡ ánh sáng trắng, hẳn là một số 108 biểu hiện. Áng cấp tốc cầm ra máu mực dò xét nên đồ giám đọc qua đến một số 108 đối ứng lấy ánh sáng dạng phổ, bóng loáng trên trang sách rõ ràng ghi lại một hàng chữ, gần biển bạch kỳ kình vây cá xuống máu. Quả nhiên là hỗn hợp máu mực. Áng ánh mắt lóe lên may mắn, còn tốt hắn làm máu mực dò xét nên thí nghiệm, nếu như dùng kinh nghiệm đi phân biệt, hắn đoán chừng trực tiếp liền phán đoán thành lợi não kình sọ trước máu. Theo vừa rồi lấy ánh sáng dạng khung nhạc hiện đến xem, lợi não kình sọ trước máu hẳn là chủ máu, gần biển bạch kỳ kình vây cá xuống máu gia nhập không nhiều, là phụ máu. Nhưng cho dù phụ máu hiệu quả lộ ra hơi, nhưng nếu như thiếu thốn lời nói, như vậy máu mực tất nhiên là không phù hợp kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn tiêu chuẩn, cuối cùng coi như đền bù thành công, cũng vô pháp chính xác mở ra ẩn tàng gián phòng. Cảm khái về sau, A Nghèo liền bắt đầu chuẩn bị điều phối mới máu mực. Cùng gần như tuyệt tích lợi não kình sọ trước máu không giống chính là, gần biển bạch kỳ kình đương thế sống sót số lượng rất nhiều, muốn tìm kiếm được nó máu cũng rất đơn giản. Hắn nhớ kỹ, bộ la luyện kim cửa hàng hẳn là liền có lưu hàng. Quả nhiên, hỏi thăm bạ rủ bạ về sau, xác nhận có một bộ phận hàng tồn. A Nghèo lập tức phái bạ rủ bạ trở về dã man hang động, điều đến bảo tồn hoàn hảo gần biển bạch kỳ kình vây cá xuống máu. Tất cả vật liệu chuẩn bị hoàn tất, A Nghèo liền bắt đầu điều phối. Ước chừng 2 giờ về sau, một bình mới tinh máu mực xuất hiện ở trong tay A Nghèo. Căn cứ điều phối lúc phản hồi, A Nghèo có thể xác định, bình này máu mực hiệu quả là gánh chịu hải dương hệ năng lượng hạn mức cao nhất đề cao. Đây cũng không phải nói, chữa trị đi ra tản tạ ma văn là thủy hệ liên quan, mà là khắc họa ma văn người, có thể là hải dương vu sư. Hải dương vu sư dùng cái này máu mực đi khắc họa thời điểm, sẽ làm ít công to. Đương nhiên, cũng có khả năng khắc họa ma văn người cũng không phải là hải dương vu sư, đơn thuần là trên tay không có cái khác máu mực, tùy ý cầm ra một bình máu mực đến sử dụng cũng có khả năng. Dù sao, trừ phi là chữa trị ma văn, hoặc là một ít đặc thù ma văn, bằng không bình thường máu mực tại ma văn khắc vẽ bên trên đều là thông dụng. Ảng không có đi ước đoán di tích người sáng tạo có phải là hải dương hệ vu sư, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì tòa này di tích cơ bản xác nhận là đến từ ngoại vực, cùng nam vực vu sư giới hải dương một mạch là không liên quan. Điều phối tốt máu mực về sau, Ảng nghèo liền cẩn thận từng ly từng tí chữa trị lên ma văn đến. Để bảo đảm không đi công tác sai, Ảng nghèo mỗi một bước đều rất chậm chạp, nhưng cho dù như thế, không đến nửa ngày thời gian, Ảng nghèo liền đem ma văn sửa lại thành công. Theo một trận ánh sáng hoa lấp lóe, kỵ sĩ trên áo giáp ma văn bắt đầu rạng rỡ tỏa sáng. Cái này cực kỳ đặc thù khoảng cách ngắn truyền tống ma văn đã tiến vào chuẩn bị nóng trạng thái, chỉ cần Ảng nghèo đưa vào một chút xíu năng lượng, liền có thể chính thức khởi động, đem hắn truyền vào đến cái kia không biết chân dung ẩn tàng gian phòng. Bất quá, Ảng nghèo cũng không có lập tức đi kích hoạt ma văn. Ai cũng không biết ẩn tàng trong gian phòng có cái gì, có thể hay không tồn tại nguy hiểm, có thể hay không lúc trước vị kia luyện kim thuật sĩ căn bản là không có rời đi. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, Ảng không có ý định liều lĩnh. Hắn đi tới di tích đại môn, mượn thụ linh phân thân, đưa nó gọi đi qua. Rất nhanh, phát ra bạch quang thụ linh liền theo trong thân cây đi ra. Ta vốn đang tại xem so tài đâu, ngươi đột nhiên cứ gọi ta làm gì? Tranh tài. Ảng sửng sốt một chút. Cuộc đá đấu thu trưởng, hai cái người săn ma tại quyết đấu, không thể không nói, người săn ma hệ thống sức mạnh còn rất có thú. Trước mắt so với giả lập ma lực hiệu quả cũng còn muốn càng mạnh, mà lại theo người săn ma tình huống chiến đấu đến xem, tựa hồ còn không có đến hạn mức cao nhất. Thụ linh cảm khái nói. Tán thưởng về sau, thụ linh đem ánh mắt nhìn về phía Ảng nghèo. Hắn tại mộng chi hoang dã thật tốt, cũng không biết Ảng nghèo vì sao đột nhiên đem hắn gọi về hiện thực. Kính mắt đơn cũng là có đăng nhập số lần hạn chế à, mấy ngày nay những người khác tiêu hao số lần nhiều lắm là một chữ số, nhưng hắn đều nhanh tiêu hao 100 lần đăng nhập số lần. A nghèo, không biết dùng các hạ hiện tại. Thụ linh khoát khoát tay, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt liếc nhìn A nghèo, hắn đang bế quan suy tư, đoán chừng không có suy tư rõ ràng, hắn rất khó xuất quan. Ngươi hẳn phải biết, hắn đang suy tư điều gì. Mộng Hải Loa kích thích đến rụn, hắn hiện tại suy nghĩ khẳng định chính là Mộng Hải Loa, Mộng Chi Hoang Dã cùng Dã Man Hang Động tương lai phát triển. Ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Mặc dù ta cũng vẫn chưa hoàn toàn đi tới, nhưng so dù khẳng định phải tốt hơn nhiều. Thụ linh đắc ý nhất khiên xuống ba. Bất quá, hắn đột nhiên dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ đắc ý phút chốc biến mất không thấy gì nữa, có chút khẩn trương nhìn về phía A nghèo, ngươi sẽ không phải lại có cái gì quả bom nặng ký muốn bước ra à. Mộng Chi Hoang Dã cùng Mộng Hải Loa đã đủ uy, ta hiện tại nhưng tiêu hóa không được những vật khác. Thụ linh đắc ý đến một nửa mới nhớ tới người trước mắt là A nghèo, nếu quả thật lại ném ra tin tức nặng ký, hắn đoán chừng cũng sẽ giống như dụn, lập tức tự bế. Thụ linh là thật hủ đến, mặc dù A nghèo mang đến tin tức đều là cực tốt, nhưng cho dù tốt tin tức cũng muốn cho tiêu hóa thời gian a. Nhìn xem thụ linh cái kia thần tình phức tạp, Ảng suy tư một chút, ẩn tàng gian phòng sự tình theo cái nào đó góc độ nhìn, cũng coi là một cái tin tức nặng ký. Bất quá, trước đây đã làm nền thật lâu, thụ linh hẳn là cũng sẽ không quá kinh ngạc a. Nghĩ đến cái này, Ảng nghèo mới mở miệng nói, là liên quan tới ẩn tàng gian phòng sự tình, kỵ sĩ trên áo giáp tản tạ ma văn, ta đã chữa trị hoàn tất. Nghe xong Ảng nghèo lời nói, thụ linh hơi thở ra một hơi. Mặc dù ẩn tàng gian phòng cũng coi là một tin tức quan trọng, nhưng theo thụ linh, so với Mộng Chi Hoang Dã cùng Mộng Hải Loa mà nói, quả thực chính là chuyện nhỏ. Bất quá, ý tứ tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa không tầm thường. Ẩn tàng trong phòng nói không chừng có giấu một chút bí ẩn, thậm chí khả năng có cùng tình chỉ di tích tin tức tương quan. Thụ linh nghĩ đến đây, không chút do dự nói, ta đi chung với ngươi. Tấu chương xong, chương 2118, giống như đã từng tương tự ánh sáng, 1, chương 2118, giống như đã từng tương tự ánh sáng, 1, Ảng trở về thư phòng thời điểm, quay đầu liếc nhìn thụ linh. Thụ linh biểu lộ nhìn qua chấn định, nhưng ánh mắt chỗ sâu có thể rõ ràng nhìn thấy ẩn tàng nhảy nhót hỏa diễm. Đối với thụ linh mà nói, hắn lớn nhất niềm vui thú trừ bắt quái, chính là mạo hiểm cùng thăm dò. Đáng tiếc chính là, bản thể hắn bị hạn chế ở trong kính thế giới, rất khó ra ngoài thăm dò, mà lúc này đi theo Ảng nghèo đi ẩn tàng gian phòng, là khó được một lần thăm dò cơ hội, hắn tự nhiên là rất hưng phấn. Thụ linh thấy Ảng nghèo bắt đầu chuẩn bị phòng ngự thuật, hắn nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ là một cái phân thể chi linh, cho dù chết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ảng nghèo gật gật đầu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, giả thiết thật có khó mà kháng cự nguy hiểm, ta hội ngay lập tức để người tới cứu ngươi. Thụ linh nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói của hắn mang ẩn ẩn hưng phấn, tựa hồ phi thường vui thấy một màn này. Dù sao, không có nguy hiểm thăm dò, có thể nào xưng là mạo hiểm. Ảng nghèo đem tự thân phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng về sau, lập tức bắt đầu đối với thư phòng tiến hành kết giới bố trí. Hắn cân nhắc không chỉ là tự thân an nguy, trong di tích nếu có nguy hiểm xung tới, rất có thể đối với trong di tích những người khác cũng tạo thành nguy hại, cho nên nhất định phải trước thời hạn thiết lập kết giới tiến hành phòng ngự. Kết giới bố trí tốt về sau, Ảng nghèo lại đem bạn rủ bạn gọi đi qua, để hắn thời khắc chú ý kết giới động tĩnh. Một khi kết giới màu sắc bắt đầu trở nên nồng đậm, lập tức đi dưới mặt đất 3 tầng thông báo nấm nữ vu, sau đó mang 7 bạ cùng tiểu đu hào rời đi di tích. Làm xong tất cả những thứ này, Ảng nghèo rốt cục đưa mắt nhìn sang kỵ sĩ áo giáp. Tại hắn đem để tay đưa tại ma văn trên không, chuẩn bị kích hoạt một khắc, Ảng cùng tụ linh ánh mắt bắt đầu xu thế cùng. đã mang cảnh giác, đồng thời cũng ẩn hàm chờ mong cùng hưng phấn. Từ hắn đi tới tòa này di tích, đối với ẩn tàng gian phòng có suy đoán một khắc này, hắn liền một mực chờ mong bây giờ đến. Bị di tích chủ nhân cố ý giấu kín ẩn tàng trong gian phòng, đến cùng có giấu cái bí mật gì? Thật, đơn thuần chỉ là một gian phòng ngủ. Theo năng lượng rót vào, kỵ sĩ trên áo giáp bị một lần nữa chữa trị tốt, ma năng trận bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ma năng trận đồ án theo trên áo giáp xuất ra, cuối cùng rơi xuống đất, đem Ang cùng Thụ Linh đều bao quát đến ma năng trận bên trong. Ngay sau đó, Ang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dưới chân có nháy mắt xuất hiện có chút mất trọng lượng cảm giác, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Mở mắt xem xét, bọn hắn lúc này đã theo sáng tỏ như ban ngày thư phòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu u ám hành lang. Thụ Linh ở bên người của Ang Nghèo, hắn lúc này chính quay đầu đánh giá sau lưng. Ang Nghèo cũng quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau là lớp kín bức tường, đáng nhắc tới chính là trên mặt tường khắc họa cùng kỵ sĩ áo giáp cùng khoản ma năng trận đang có quang hoa tại tiêu tán. Xem ra chờ chút không cần lo lắng như thế nào trở về. Ang thấp giọng nói thầm một câu, một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào ngay phía trước. Hành lang nhìn qua rất sâu, nhưng cũng không tính tuyệt đối hắc ám. Hai bên trên vách tường có hình thạch làm đèn áp tường, tản ra màu u lam lênh quang, mặc dù tia sáng không mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng cho chiếu sáng. Ta đến tìm một chút. Thụ Linh dứt lời, đối với nơi xa một chỉ, một mảnh lưu chuyển lên lục sắc quang mang lá cây, liền trống rông xuất hiện, theo một trận hết cách chi phòng, hướng hành lang chỗ sâu lướt tới. Mấy giây sau, Thụ Linh quay đầu nói, lá cây không có gặp được nguy hiểm, thuận lợi đến cuối cùng. Cuối cùng không xa, là một cái đóng chặt cửa, có lẽ nơi đó chính là di tích chủ nhân phòng ngủ. Di tích đại môn 3D bản đồ đánh dấu rất rõ ràng, ở tàng gian phòng mặt đánh dấu là phòng ngủ, đã phía trước chỉ có một cánh cửa, hiển nhiên cửa phía sau chính là gian kia phòng ngủ. Mặc dù Thụ Linh tìm kiếm ra hành lang không có nguy hiểm, nhưng Ang còn là rất cẩn thận, chậm chạp hướng đi hành lang chỗ sâu. Ước chừng đi chừng trăm bước, Ang Nghẽo liền nhìn thấy trước đó Thụ Linh thả ra cái kia phiến lá cây, nó chính trôi nổi tại một cái vô cùng quen thuộc trước cửa. Phiến đại môn này chất liệu cùng di tích đại môn, liền khắc họa đồ án đều không khác mấy, hiển nhiên kiến thiết người là cùng một người. Ang Nghẽo duỗi ra lòng bàn tay, một đạo thuần trắng như luyện huyễn chi liền ló ra, hướng đại môn nhẹ nhàng đẩy. Cửa cũng không có khóa, thuần huyễn chi lực đạo liền bị chậm rãi đẩy ra. Làm cửa bị mở rộng một khắc này, Ang cùng Thụ Linh đồng thời đem ánh mắt hướng phía sau cửa nhìn lại. Một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Ang Nghẽo đang chờ kích hoạt nhìn ban đêm năng lực, nhưng còn chưa bắt đầu có động tác, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại không hiểu khủng hoảng. Tại khủng hoảng từ nội tâm lan tràn ra một khắc này, hắn vô ý thức lui về sau một bước, cũng chính là một bước này, để Ang tránh đi một đạo từ trên xuống dưới kiếm quang. Chỉ nghe bịch một tiếng, kiếm quang cùng mặt đất đụng vào nhau, ném ra một cái hố to, nhấc lên đại lượng đá vụn cùng cho bụi. Ang Nghẽo lúc này mới nhìn đến, một thanh kỵ sĩ trưởng chạm kiếm từ hắc ám phía sau cửa chạm đi ra. Theo dài chạm kiếm xuất hiện, cái kia phun trào trong hắc ám, chậm rãi lộ ra một cái cao lớn hình dáng. Là người. Ang ánh mắt lóe lên kinh nghi, chẳng lẽ trước đó suy đoán của hắn là đúng? Di tích chủ nhân kỳ thật một mực không hề rời đi, vẫn như cũ lưu đang ẩn nút gian phòng. Ang Nghẽo lộ ra vẻ cảnh giác lúc, trong bóng tối bóng người kia cũng bước ra đại môn. Cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có một chút khác biệt, xuất hiện ở trước mặt hắn là một bộ kỵ sĩ áo giáp người. Áo giáp chế thức cùng bên ngoài, nhìn qua rất phổ thông, duy nhất bất phàm chính là cái kia thành kỵ sĩ trưởng chẳng kiếm, lưu chuyển lên tối tâm lạnh thấu xương lại mang. Ang không biết trước mắt kỵ sĩ là người, còn là một bộ sắc không áo giáp, nhưng theo dình coi trong khe hở, hắn mơ hồ nhìn thấy một điểm hồng quang. Loại màu sắc này hồng quang, làm sao nhìn qua có chút quen thuộc. Ang Nghẽo vẫn còn đang suy tư hồng quang lúc, kỵ sĩ trưởng chạm kiếm lại một lần nữa cao cao vung dậy, chém về phía Ang Nghẽo. Kỵ sĩ vung chạm tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng nhanh, cơ hồ nháy mắt liền vung vẩy ra mấy chục đạo tối tâm kiếm quang, phong bế Ang trùng quanh tất cả lộ tuyến. Ang thử nghiệm dùng huyễn chi đi đụng vào kiếm quang, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản kiếm quang, nhưng huyễn chi cũng sẽ bị chém đứt. Sức công kích như thế này độ, đã đạt tới chính thức vô sư mức năng lượng. Ngắn ngủi một giây, Ang Nghẽo liền có mấy đầu huyễn chi bị chạm. Mặc dù huyễn chi có thể trùng sinh, nhưng vẫn là muốn tiêu hao hiểm giới khí tức. Trước mắt hiểm giới khí tức cung ứng còn có thể theo kịp, nhưng nếu như thời gian ngắn lại bị chặt đứt, muốn khôi phục nhanh chóng huyễn chi liền có chút trở ngại. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ang Nghẽo thầm nghĩ, chẳng kiếm kỵ sĩ trước mắt yếu kém nhất, khẳng định là khôi giáp của nó. Ang quá quen thuộc bộ giáp này, chất liệu phổ thông, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể vỡ tan. Nghĩ đến đây, Ang Nghẽo liền chuẩn bị bắt đầu đối với kỵ sĩ bản thể tiến hành công kích. Chỉ là còn chưa chờ Ang có hành động, một cỗ lực lượng từ phía sau lưng truyền đến. Ang Nghẽo vô ý thức muốn đối kháng thời điểm, lại phát hiện cỗ lực lượng này ôn hòa lại quen thuộc, là Thụ Linh lực lượng. Ang thuận cỗ lực lượng này, bị lôi ra mấy chục mét, rời xa đại môn, một lần nữa trở lại trong hành lang đoạn. Chương 2118, giống như đã từng tương tự ánh sáng, 2, chương 2118, giống như đã từng tương tự ánh sáng, 2, may mắn là chạm kiếm kỵ sĩ cũng không có đuổi theo. Ang quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía đứng ở phía sau Thụ Linh, không hiểu hắn vì sao đột nhiên đem hắn lôi đi. Thụ Linh sắc mặt có chút cổ quái, ta vừa rồi nhìn thấy mặt đất đột nhiên sụp đổ mấy chỗ, xuất hiện mấy cái không thấy đáy vực sâu hắc ám. Đồng thời, có một chút đen nhánh dây leo theo trong vực sâu rũi ra có gai trưởng tiên, đối với ta tiến hành quất roi. Lực lượng cực lớn, cơ hồ đạt tới chân chi cấp công kích, cơ hồ một roi liền có thể đem thân thể của ta đánh nát. May mắn, ta trước đó lưu lá cây tại cửa ra vào, có thể hóa thành thế thân, ngăn cản cái kia một roi. Thụ Linh nói đến đây lúc, biểu lộ càng quái, nhưng mà ta lá cây thế thân vừa bị giết chết, ta liền phát hiện trùng quanh vực sâu không thấy. Sau đó, ta liền thấy ngươi tại đối với không khí một trận loạn vùng vẫy ngươi mới chi. À nghèo ngay từ đầu nghe thụ linh làm mai trải qua cuối cùng, liền cảm giác rất cổ quái, sâu không thấy đáy vực sâu. Đen nhánh dây leo cùng có gai trường tiên. Hắn căn bản không có nhìn thấy à, nếu quả thật nếu như mà có, động tĩnh lớn như thế hắn không có khả năng không có phát giác. À thậm chí hoài nghi thụ linh có phải là đang nói láo lời nói. Nhưng tiếp xuống thụ linh lại nói, hắn nhìn thấy chính mình tại đối với không khí vùng vẫy hơn chi. Hắn không phải tại ngăn cản kiếm quang sao? Nào có đối với không khí vùng vẫy. Thụ linh cũng chú ý tới á nghèo đáy mắt nghi hoặc, hắn chậm rãi nói, ngươi thật sự tại đối với không khí vùng vẫy hơn chi, bất quá trước mặt ngươi trong không khí tựa hồ có dấu cái gì quái dị, ngươi vẫn chi bị không ngừng chặt đứt. Nhưng ta nhìn không thấy, thậm chí cũng cảm giác không đến nguy hiểm. Ta mặc dù không nhìn thấy ngươi đối mặt như thế nào nguy hiểm, nhưng ta phát hiện một chút kỳ quái địa phương, ngươi vẫn chỉ cần ở vào hồng quang bên trong, liền sẽ bị chặt đứt, những cái kia lan tràn tại hồng quang bên ngoài đều là bình thường. Ngươi lại vừa lúc ở vào hồng quang bên trong, ta suy đoán những này hồng quang khả năng có vấn đề, ta liền đem ngươi kéo ra ngoài. À nghèo nghe xong càng thấy cổ quái, hồng quang, nơi nào có hồng quang? Trong môn chiếu dọi đi ra hồng quang. Thụ linh thấy áng còn là mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi, liền dẫn hắn một lần nữa tới gần cánh cửa kia. Lần này bọn hắn không có tới gần cửa, chỉ là tại khoảng cách cửa còn có hơn 20 mét thời điểm ngừng lại, đứng xa xa nhìn hành lang cuối cùng đại môn. Làm áng nghèo lúc này nhìn sang thời điểm, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Cửa đích xác bị đẩy ra, nhưng trước đó hắn nhìn thấy phía sau cửa quần quận chi hắc ám, lại là biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hiện ra ở trước mặt hắn chính là hiện ra hồng quang đại môn. Từ bên trong cửa chiếu dọi đi ra hồng quang, thậm chí lan tràn đến chung quanh vách tường, nhìn qua tựa như là nhuốm máu hành lang. Không có kỵ sĩ, không có vực sâu, cũng không có đen nhánh dây leo. Thậm chí trước đó bị kỵ sĩ kia chạm kiếm phá hư mặt đất cùng vách tường, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hắn cảm giác huyễn chi cùng niệm giới khí tức tiêu hao, có thể xác định hắn huyễn chi trước đó tuyệt đối là bị chém đứt. Thủ linh lời nói cũng chứng thực điểm này. Chẳng lẽ là thật huyễn chi thuật xuất hiện thật huyễn huyễn cảnh, cho nên đã có thể cảm nhận giả tạo, cũng có thể gánh chịu chân thực tổn thương. Nhưng rất nhanh, A Nghèo liền phủ định thật huyễn khả năng. Hắn mặc dù cũng sẽ không quá nhiều thật huyễn chi thuật, nhưng hắn đối với thật huyễn hiểu rõ lại không kém. Thật huyễn nói trắng ra còn là huyễn thuật, chỉ cần là huyễn thuật liền sẽ có huyễn thuật đặc thù nhịp. A Nghèo lúc trước không có cảm thấy được bất luận cái gì huyễn thuật ba động, cái này tuyệt không phải là huyễn thuật tạo thành. Đã không phải huyễn thuật, lại sẽ là cái gì? A Nghèo nhìn phía xa sau đại môn hồng quang nhàn nhạt, lại nghĩ tới trước đó kỵ sĩ dưới mặt nạ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang, nhìn qua tựa hồ là đồng dạng hồng quang, cũng đồng dạng. Nhìn qua mắt, đột nhiên, A Nghèo trong đầu nhớ lại một cái hình ảnh, tại phía chân trời xa xôi, có một tòa giống như hải thị thận lâu to lớn vương thành, tòa này vương tọa liền bị bao phủ tại nhàn nhạt hồng quang bên trong. Bức tranh này là A Nghèo ở dưới tinh trì trong di tích, ở vào đỉnh thải hồng sơn lúc nóng nhìn thấy. Lúc ấy, phí thân sĩ ở bên cạnh hắn, nói cho A Nghèo, tòa kia vương thành chính là cả núi đại thần tạm nghỉ địa phương. Đến nỗi cái kia ở khắp mọi nơi hồng quang, thì là một loại được xưng là ác ngộng chi quang tia sáng kỳ dị. Giờ này khắc này, áng trong đầu cái kia bao phủ vương thành hồng quang, cùng nơi xa trong cửa lớn chiếu dọi đi ra hồng quang xuất hiện trùng điệp. Bọn hắn màu sắc hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ đây là ác ngộng chi quang? Áng nghèo nhìn phía xa đại môn, có chút hoảng hốt nhắc tới lên tiếng. Ác ngộng chi quang. Thụ linh sau khi nghe được, sờ sờ cái cằm, làm suy nghĩ hình dáng, nói như vậy, thật đúng là có loại khả năng này. Ta nhớ được ngươi nói qua, ác ngộng chi quang là màu đỏ a. Cùng giờ Vess mới vào di tích lúc gặp được hồng quang là giống nhau. Lúc ấy giờ Vess bước vào di tích lúc liền gặp được hồng quang, mà những cái kia hiểm giới sinh vật lúc đó còn không có tiến vào di tích đâu. Đã tinh trì phía dưới di tích nguyên bản liền có hồng quang tồn tại, mà tòa này di tích cùng tinh trì di tích có đồng dạng khởi nguyên, như vậy nơi này có hồng quang tựa hồ cũng nói còn nghe được. Thụ linh càng nói càng cảm thấy cái suy đoán này là đúng. Giờ Vess trước mắt còn lưu tại tinh trì di tích bên kia, từ mai sở bảo vệ. Trong vòng mấy ngày này, giờ Vess đem hắn ở trong di tích phát sinh tất cả sự tình, bao quát cực kỳ nhỏ bé chi tiết, đều chi tiết bị di bản giao đi ra. Giờ Vess rất rõ ràng nói qua, những cái kia cùng hắn đồng tiến di tích người đều gặp được hồng quang. Bị hồng quang tắm rửa lúc, vách tường không còn là vách tường, ngược lại biến thành quần quần dung nham, đại môn cũng không còn là đại môn, biến thành thông hướng tử linh vực sâu, liền ngay cả thường thường không có gì lạ chân dung cùng pho tượng đều xuất hiện dị biến, chân dung bên trong sinh vật chui ra mặt phẳng, pho tượng thì mở ra tinh hồng chi nhãn. Thậm chí, liền bọn hắn đi mặt đất đều vô duyên vô cớ bước lên sương mù, những này sương mù sẽ đem người kéo hướng không biết thế giới. Điểm này quả thực quá phù hợp lúc trước tình huống. Thụ linh tắm rửa hồng quang lúc, mặt đất xuất hiện vực sâu, có đen nhánh dây leo leo ra đối với thụ linh công kích. À ngay tắm rửa hồng quang lúc, trong cửa lớn phun trào hắc ám, có kỵ sĩ cơ chẳng kiếm. Rõ ràng bọn hắn lập tức đều là cùng một chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Cái này cùng giờ Vess nói tới tình huống giống nhau như lúc, khẳng định là ác ngộng chi quang. Thụ linh chắc chắn nói. À nghèo cũng nghĩ đến giờ Vess cảnh ngộ, đại khái cũng có thể suy đoán ra nơi xa hồng quang, khả năng chính là để điểm giới sinh vật chạy theo như bị ác ngộng chi quang. Nhưng là hiện tại vấn đề lại là bày ở trước mặt bọn hắn. Biết ác ngộng chi quang, nhưng lại nên như thế nào đối phó đâu? Tấu chương xong, chương 2119, tiêu hao pháp chương 2119, tiêu hao pháp vô luận như thế nào, muốn đi vào đại môn, tất nhiên muốn tiếp xúc cái kia hồng quang. Mà căn cứ giờ về lúc trước kể rõ, còn có chính bọn hắn lúc trước trải nghiệm, một khi tiến vào hồng quang phạm vi, ngay lập tức sẽ bị ác ngộng bao phủ. Mỗi người đều sẽ kinh lịch khác biệt ác ngộng, bọn hắn không bị triệt để giết chết, ác ngộng liền sẽ không bỏ qua. Ở loại tình huống này phía dưới, nên như thế nào đi ứng đối ác mộng chi quang. Ta lại đi thử nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không che đậy tia sáng. Nếu như ta lâm vào ác mộng, ngươi đem ta lôi ra hồng quang phạm vi bao phủ. Thụ Linh trầm tư một lát, hướng A Nghèo nói. A Nghèo trầm ngâm một lát, đáp ứng. Trước mắt hồng quang còn tính ổn định, không giống như là giờ vẹt lúc trước tại tinh chỉ trong di tích gặp được hồng quang, không ngừng hiện lên cùng truy đuổi. Tại cái này tương đối ổn định hồng quang bên trong, muốn đi thí nghiệm hồng quang đặc tính, tất nhiên muốn tự mình tiếp xúc. Nói cách khác, hai người bọn hắn người khẳng định phải đi vào một cái đi khoảng cách gần trải nghiệm, một cái khác thì ở phía xa cánh gác, tùy thời cứu người. A Nghèo vốn định chính mình đi trước, nhưng Thụ Linh đã mở miệng, mà lại Thụ Linh đấy mắt mang ẩn ẩn hưng phấn, hiển nhiên đối với sắp thành hình mạo hiểm tràn ngập chờ mong. Cho nên A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là đồng ý Thụ Linh ý nghĩ. Thụ Linh mặc dù kích động chủ động yêu cầu thử nghiệm thăm dò hồng quang cực hạn, nhưng hắn cũng không có bị mạo hiểm kích thích cho làm đầu óc choáng váng. Hắn phi thường cẩn thận chế tạo hai mảnh phát sáng lá cây, một khi phát sinh ngoài ý muốn, lá cây có thể hóa thành thế thân, cho hắn nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thụ Linh theo trong hư không móc ra một tấm tản ra dịu dàng thủy quang quận ra, nhẹ nhàng xé ra, xung quanh người hắn liền hiện ra hoàn chỉnh mặt kính hộ thuẫn. Loại này hộ thuẫn là tái hợp loại nguyên tố thuật pháp, Á Nghèo cũng không từng học qua, có thể ngăn cản trên vật lý ý nghĩa quang học xung kích. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thụ Linh hướng Á Nghèo gật gật đầu, liền hướng về cuối hành lang đi tới. Á Nghèo cũng theo Thụ Linh bước chân, thả ra huyễn chi, để huyễn chi đi theo Thụ Linh sau lưng. Một khi Thụ Linh lâm vào ác ngộng, liền đem hắn lôi ra hồng quang phạm vi. Một bước, hai bước, bộ pháp âm thanh tại yên tĩnh trong hành lang, phản phất phù hợp nhịp tim tiết tấu, để người không hiểu khẩn trương lên. Theo Thụ Linh càng ngày càng tới gần đại môn, loại này hồi hộp không khí cũng tại tùy theo tăng lên. Rốt cục, Thụ Linh đi vào hồng quang bên trong. Tại Thụ Linh một bước vào hồng quang một khắc này, Á Nghèo liền phát hiện không thích hợp, hắn không hề có điểm báo trước dừng lại. Bởi vì Thụ Linh đưa lưng về phía hắn, Á Nghèo vô ý thức đem huyễn chi vây quanh Thụ Linh phía trước, muốn mượn huyễn chi bên trên thị giác nhìn xem Thụ Linh thần sắc. Nhưng lại tại huyễn chi tiến vào hồng quang ngay mắt, Á Nghèo đột nhiên cảm giác quanh người của mình xuất hiện biến hóa, vách tường giống như là hòa tan, một cỗ khiến người ta run sợ nguy hiểm báo hiệu, theo hòa tan vách tường đi sau ra. Cảm thụ được hai bên vách tường biến hóa, Á Nghèo cơ hồ lập tức liền đánh giá ra, hắn lâm vào trong cơn ác mộng. Á Nghèo cũng không nghĩ tới, dù chỉ là năng lượng kéo dài huyễn chi, tiến vào hồng quang phạm vi đều sẽ để hắn chủ thể cùng một chỗ bị đẩy vào trong cơn ác mộng. Loại lực lượng này, quả thực không giảng năng lượng cơ bản pháp. Nguy hiểm báo hiệu càng ngày càng mạnh, Á Nghèo đã có thể nhìn thấy hòa tan vách tường phía sau, xuất hiện quỷ dị thân ảnh. Tại loại này tử vong báo hiệu phía dưới, Á Nghèo cắn răng, đem lúc trước thả ra ngoài đầu kia tiến vào hồng quang phạm vi huyễn chi, trực tiếp cho cắt đứt, ý đồ nhờ vào đó trốn tránh ác mộng truy tung. Ngay tại huyễn chi cắt đứt một khắc này, hai bên vách tường lập tức khôi phục bình thường, lúc trước nguy hiểm dự cảm cũng biến mất theo không thấy. Á Nghèo thở dài một hơi, xem ra hắn thành công. Mặc dù thành công, nhưng Á Nghèo lại cao hứng không nổi, ác mộng phạm vi căn bản không lấy nhục thân làm chuẩn, cho dù là tinh thần lực hoặc là tự thân năng lượng kéo dài, đều sẽ bị kéo vào ác mộng tiết tấu. Loại này ác mộng đặc tính, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Áng trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra đại lượng suy nghĩ, bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ sâu thời điểm, bây giờ càng quan trọng còn là Thụ Linh an nguy. Áng Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại phát hiện, Thụ Linh đã theo hồng quang phạm vi rời đi. Áng Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, coi là Thụ Linh tìm tới thoát đi hồng quang biện pháp, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện trước đó Thụ Linh quanh người vờn quanh hai mảnh lá cây đã biến mất, hiển nhiên Thụ Linh thoát đi hồng quang, là mượn lá cây thế thân hy sinh mới rời khỏi. Mà lại, hai mảnh lá cây đều biến mất, xem ra Thụ Linh thế thân còn chết hai lần. Thụ Linh một mặt ngột ngạt đi trở về đến Áng Nghèo bên cạnh thân. Thất bại, vô luận là trên vật lý chống cự quang học xung kích mặt kính hộ thuẫn, hay là năng lượng phương diện hộ thuẫn, đều không thể che đậy ác mộng chi quang. Chỉ cần bước vào chiếu sáng phạm vi, tất cả che lấp đều sẽ biến mất, ác mộng chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thụ Linh thở dài một hơi, nhìn về phía Áng Nghèo, ta vừa rồi nhìn ngươi biểu lộ rất cổ quái, làm sao rồi? Áng Nghèo cười khổ, đem phía bên mình tình huống cũng nói một lần. Huyễn chi cũng vô pháp tiến vào hồng quang, ngươi ở bên này đều có thể bị đẩy vào ác mộng, cái này ác mộng chi quang hiệu quả quả thực không giảng logic. Thụ Linh trước đó còn kỳ quái, Áng tại sao không có đem hắn lôi ra hồng quang phạm vi? Kết quả không nghĩ tới liền Áng chính mình cũng trúng chiêu. Nếu như vậy, muốn một người tiến vào trong đó, một người khác tùy thời thi cứu lại là rất khó thực hiện. Trừ phi thông qua không tiếp xúc thủ đoạn, đem người lôi ra đến. Áng Nghèo cũng rõ ràng Thụ Linh nói tới không tiếp xúc thủ đoạn là cái gì, không ở ngoài chính là từ lực, lực hút hoặc là gió hút chờ một chút, có thể cự ly xa đem Thụ Linh theo hồng quang trong phạm vi lôi ra đến. Nhưng bây giờ thảo luận không tiếp xúc thủ đoạn cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ chủ yếu nhất còn là ứng đối ra sao ác ngộng chi quang. Có thể nghĩ nửa ngày, bọn hắn cũng không nghĩ ra một cái hữu hiệu phương pháp. À, khi trầm mặc một lát, A Nghèo hỏi, Thụ Linh đại nhân, có thể nói một chút ngươi lúc trước tiến vào chiếu sáng phạm vi về sau gặp phải tình huống sao? Thụ Linh gật gật đầu, đem hắn vừa rồi tao ngộ nói một lần. Hắn gặp được hai lần nguy hiểm, lần đầu tiên là dưới chân biến thành một cái hiện tượng si phong vực sâu, Thụ Linh để thế thân rơi vào vực sâu té chết, lần thứ hai thì là không gian chung quanh sụp đổ, đang lẩn trốn không có thể trốn tình trạng xuống, Thụ Linh lại một lần hiến tế thế thân. A Nghèo, trước mắt đã biết tin tức là, một khi ác mộng phán định ngươi tử vong, cho dù là thế thân thay ngươi tử vong, đều sẽ ngắn ngủi rời đi ác mộng. Thụ Linh gật gật đầu, đúng vậy, bất quá rời đi thời gian cũng liền 2 giây tà hữu, nếu như còn tại chiếu sáng trong phạm vi, hội lần nữa bị đẩy vào trong cơn ác mộng. Lúc trước Thụ Linh chính là không hề rời đi chiếu sáng phạm vi, tại lần thứ nhất ác mộng kết thúc về sau, lại bị bắt vào lần thứ 2 trong cơn ác mộng. Mặc dù chỉ có 2 giây thời gian, nhưng có lẽ cái này có thể bị lợi dụng. Áng suy nghĩ nói. Thụ Linh tự nhiên không ngu ngốc, Ang tiểu nói này, hắn đại khái liền rõ ràng Ang nghèo ý tứ, ngươi là muốn nói, dùng đại lượng thế thân xếp lên tự do hành động thời gian. Ang nghèo gật gật đầu, bởi vì Thụ Linh năng lực đặc thù, tài năng thử nghiệm loại này đặc thù thao tác. Thụ Linh nghĩ nghĩ, lá cây thế thân tiêu hao chính là phân thân năng lượng, ta cái phân thân này, trước mắt có thể đồng thời tạo ra lá cây thế thân cực hạn là 5 cái. Nói cách khác, nhiều nhất có thể tranh thủ 10 giây. 10 giây mặc dù không dài, nhưng tiến vào phía sau cửa nhìn xem tình huống, hẳn là đầy đủ. Nói không chừng còn có thể tìm tới ác mộng chi quang đầu nguồn. Thụ Linh nói thầm một lát, hướng Ang nghèo gật gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một chút, dù sao coi như năng lượng không còn, trở về bản thể về sau, cũng có thể nhanh chóng bổ sung trở về. Trước mắt không có cái khác phương án, chỉ có thể dùng loại này thuần tiêu hao biện pháp. Thụ Linh nói làm liền làm, nhanh chóng chế tạo ra 5 mảnh lá cây, những này lá cây bị hắn xuyên thành một đầu lá cây dây chuyền, mang ở trên cổ. Ang thì tại hồng quang phạm vi bên ngoài, bố trí một cái lực trường, Thụ Linh chỉ cần theo trong cửa lớn đi ra, liền có thể bị lực trường nhanh chóng hút ra chiếu sáng phạm vi. Bố trí xong chuẩn bị về sau, Thụ Linh hướng Ang nghèo gật gật đầu, mang theo hưng phấn hướng phía trước đi đến. Làm Thụ Linh bước vào chiếu sáng phạm vi, bước chân lập tức dừng lại, hiển nhiên lại một lần bị kéo vào trong cơn ác mộng. Bất quá, theo dây chuyền bên trên 5 đóa lá cây biến thành 4 đóa, Thụ Linh lần nữa khôi phục lý trí. Không chần chờ chút nào, Thụ Linh bước nhanh xông vào trong cửa lớn. Rất nhanh, Thụ Linh thân ảnh liền biến mất tại đại môn phía sau hồng quang bên trong. Ang nghèo đứng xa xa nhìn cuối hành lang, ở trong lòng yên lặng đếm ngược 10 số lượng, chờ đợi Thụ Linh trở về. 10, 9, 6, 5. Làm Ang nghèo đếm ngược đến 2 thời điểm, dựa theo trước đó suy đoán, Thụ Linh hẳn là muốn trở về. Có thể để Ang nghèo ngoài ý muốn chính là, cổng vẫn không có xuất hiện Thụ Linh thân ảnh. 2, 1. Tại đếm ngược đến một lúc, cổng vẫn như cũ trống rỗng. Không. 10 giây đã qua, Thụ Linh không có đúng hạn trở về. Ang nghèo nhắm mắt lại thật sâu thở ra một hơi, không hề nghi ngờ, Thụ Linh trong phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Bằng không, tuyệt đối sẽ không có chút nào tin tức. Ang nghèo lại chờ 5 phút đồng hồ, vẫn không có đợi đến Thụ Linh. Lúc này, Ang nghèo lại nhìn về phía nơi xa cái kia đỏ thắm cuối hành lang đại môn, nó phảng phất biến thành một cái dữ tợn quái vật miệng máu, chính đôi hắn nghe răng trợn mắt, phát ra y mắng chế giễu. Ang nghèo biểu lộ âm trầm xoay người, trở về đến hành lang ban đầu vị trí. Hắn dự định ở trong này chờ đợi Thụ Linh trở về. Có thể xác định, Thụ Linh phân thân khẳng định đã xảy ra sự cố. Không bao lâu, Thụ Linh khẳng định lại phái cái thứ 2 phân thân tới. Đến lúc đó, hẳn là liền biết Thụ Linh trong phòng chuyện gì phát sinh, cùng vì sao không có kịp thời đi ra. Đang chờ đợi Thụ Linh trở về thời điểm, Ang nghèo cũng đang lặng lặng trầm tư. Trước mắt đến xem, dựa vào Thụ Linh thế thân tiêu hao, tựa hồ xuất hiện một số việc cho nên, Ang nghèo muốn tìm kiếm được cái khác giải quyết ác mộng chi quang phương pháp. Bây giờ ác mộng chi quang biểu hiện phi thường cường thế, gần như vô giải. Đây cũng không phải lời nói suông, lúc trước giờ Bess cũng đã nói, căn bản tìm không thấy ác mộng chi quang phá pháp. Nhưng Ang có thể khẳng định là ác mộng chi quang tuyệt đối không phải vô giải. Bởi vì, tinh chỉ di tích xuống nghiệm giới sinh vật đã bắt đầu lợi dụng lên ác mộng chi quang. Theo hắn hiểu rõ, Cạn Nụ đại thần sở dĩ lựa chọn tại tinh chỉ trong di tích tiến hành tâm lại giáng lâm, cũng là bởi vì nơi đó có ác mộng chi quang. Về sau, Ang nghèo cũng theo phí thân sĩ nơi đó biết được, hắn luyện chế lò động lực bên trong, loạn nguyên chủ tài chính là ác mộng chi quang. Có thể thấy được, ác mộng chi quang đối với hiểm giới sinh vật mà nói, cũng không phải là uy hiếp, ngược lại là một loại đồ tốt. Mà lại, bọn hắn khẳng định cũng nắm giữ lợi dụng, theo túng ác mộng chi quang phương pháp. Ang nghèo lúc trước tại tinh chỉ trong di tích, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hội trực diện ác mộng chi quang, cũng không có hỏi quan nên như thế nào thao túng ác mộng chi quang, bây giờ lại là cảm giác rất bất lực. Đấu chương xong, chương 2120, hình chiếu chi quang, 1, chương 2120, hình chiếu chi quang, 1, tại Ang nghèo lâm vào trầm tư không lâu sau, bên cạnh mặt tường bắt đầu xuất ra đạo đạo quang hoa. Làm quang hoa đạt tới thịnh nhất lúc, một bóng người chậm rãi xuyên tường mà qua. Không sợi vài nam tử, hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trước mặt của Ang nghèo. Thụ Linh đại nhân. Ang cung kính lên tiếng chào hỏi. Người đến chính là Thụ Linh. Hắn khi nhìn đến Ang cái kia một sát na, buông lòng thức thở ra một ngụm trọc khí, còn tốt, ngươi không có lô mãng sông đi vào, bằng không hậu quả liền cùng ta bên trên một bộ phân thân, tiến vào về sau trực tiếp bị ác mộng cho giết chết. Trực tiếp bị ác mộng giết chết. Chẳng lẽ chết thay pháp cũng không có tác dụng rồi? Ang nghèo nghi ngờ nói, Thụ Linh đại nhân, trong phòng hẳn là có cái gì cái khác nguy hiểm. Thụ Linh liếc nhìn phía trước thâm thúy hành lang, thấy không có cái khác gì động, vươn tay đụng một cái mặt tường, một đạo lục sắc đằng mạn liền theo trên mặt tường dài đi ra. Thụ Linh lấy dây leo vì chỗ ngồi, ngồi lên, thở dài nói, trong phòng tình huống cùng tình huống bên ngoài cơ bản đều là hồng quang trải rộng, chí ít ta không nhìn thấy cái khác uy hiếp, nhưng nói là, nhưng cẩn thận đi phân biệt, lại không hoàn toàn đồng dạng. Ngoài cửa hồng quang tựa như là xuyên qua mấy cái thấu kính, cuối cùng bị chiếu đi ra một nhỏ sợi, kỳ thật đã là pha loãng rất nhiều lần hồng quang, mà trong môn hồng quang mới thật sự là ác mộng. Cho dù là Thụ Linh như vậy đứng tại Nam vực Vu sư giới đỉnh tồn tại, đang nói đến lúc này, cũng không nhịn được sắc mặt trịnh trọng. Có thể thấy được, sau khi vào phòng tao ngộ, mang cho hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Theo Thụ Linh tự thuật, Ang nghèo cũng dần dần hiểu rõ trong gian phòng tình huống. Chính như Thụ Linh nói tới, hắn sau khi vào phòng cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm, duy nhất uy hiếp còn là ác mộng chi quang. Chỉ là, trong gian phòng ác mộng chi quang cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, màu sắc của nó càng thêm nồng đậm, vừa tiến vào bên trong, phảng phất bước vào quần quần không ngừng đậm đặc đầm lầy, nửa bước khó đi. Dùng lá cây thế thân đời chết, vẫn như cũ hữu dụng. Chỉ là, cùng ngoài cửa tình huống không giống, tại thế thân tử vong về sau, Thụ Linh cơ hồ không có một chút điểm khe hở thời gian, lập tức liền bị kéo vào trận thứ 2 ác mộng. ngắn ngủi nháy mắt, bốn mảnh lá cây thế thân trực tiếp bị tiêu hao hoàn tất, cuối cùng, thụ linh phân thân cũng bị giết chết ở trong cơn ác ngộng. Phân thân của ta còn là quá yếu, nếu như là ta bản thể lời nói, tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thụ linh mang một chút cảm xúc nói. Thụ linh nói kỳ thật cũng không sai, bản thể của hắn thực lực đã đứng tại đỉnh phong, mà lại chất chứa năng lượng đoán chừng toàn bộ nam vực không có mấy người có thể cùng đánh đồng, cho dù là đơn thuần tiêu hao năng lượng nội tình, nó cũng có thể hoành hành không sợ. Nhưng mà, thụ linh bản thể cũng không thể tùy ý rời đi trong kính thế giới, nó có thể xuất động chỉ có phân thân. Mà phân thân thực lực thượng hạng, cũng nhiều lắm đạt tới yếu cấp chân chi vu sư trình độ, chân thực chiến lược so với à nghèo cũng còn không bằng. Dạng này ngay bảo, trong gian phòng bộ ác ngộng chi quang, cùng tinh chỉ trong di tích ác ngộng chi quang mới là tương tự. Mà ngoài cửa phòng ác ngộng chi quang, không chỉ có ổn định hơn nữa còn mỏng manh, càng giống là cái cách cửa sổ hình chiếu. À nghèo nói khẽ. Thụ linh cũng gật đầu đồng ý, căn cứ giờ bệ thuyết pháp, hắn tại tinh chỉ trong di tích gặp được những cái kia ác ngộng chi quang là tầng tầng lớp lớp, có nồng có nhạt, quần quần truy đuổi tất cả sinh linh, cùng ngoài cửa hình chiếu đi ra ác ngộng chi quang rõ ràng không giống. Ngược lại cùng trong môn tình huống là tương tự. A nghèo nói như vậy, trong gian phòng hẳn là có đặc thù gì lực trường, trói buộc chặt chân chính ác ngộng chi quang. Thụ linh, hẳn là dạng này, bằng không ác ngộng chi quang chắc chắn sẽ không cố thủ một góc. Nhưng bây giờ nói đi thì nói lại, coi như biết tình huống như thế, nhiều lắm chỉ là không cần lo lắng quá mức ác ngộng chi quang tiêu tán, nhưng chân chính giải quyết vấn đề hạch tâm, nhưng như cũ giấu kín trong mê vụ. Thụ linh đại nhân, ngươi thấy trong gian phòng lớn gà ạp đưa sao? A ngay tại trầm ngâm một lát, hỏi. Thụ linh lắc đầu, ác ngộng chi quang màu sắc quá sâu, tựa như đậm đặc máu đen, rất khó nhìn rõ tình huống xung quanh. Ta duy nhất nhìn thấy thực vật là vào cửa về sau bên tay trái tựa hồ có một cái màu đen giá mũ áo, trừ cái đó ra không thấy gì cả. Màu đen giá mũ áo, bình thường đến nói cửa sảnh cùng trong phòng ngủ mới có thể thả giá mũ áo, vài trừ cửa sảnh bên trong xem ra thật là phòng ngủ. Áng có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, chỉ là trong phòng ngủ làm sao lại có nguy hiểm như vậy ác ngộng chi quang. Thu linh, có lẽ đối với phòng ngủ chủ nhân mà nói ác ngộng chi quang cũng không nguy hiểm. Áng nghèo cũng nghĩ đến điểm này, tựa như là tinh chỉ di tích xuống hiểm giới sinh vật, ác ngộng chi quang là bọn hắn truy đuổi đối tượng, mà không phải kiêng kỵ uy hiếp. Thụ linh lại liếc mắt nhìn u ám hành lang chỗ sâu, vô vô áng nghèo bà bay, ta đã cho dù nhắn lại, hắn nhìn thấy lời nói, khẳng định hội ngay lập tức tới. Chúng ta còn là trước tạm thời rút đi, phát hiện ẩn tàng gian phòng cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đem mệnh lưu tại nơi này, kia liền không tốt. Thụ linh sở dĩ vội vàng như thế chạy tới, chính là muốn nói lời nói này. Ác ngộng chi quang tình huống quá mức phức tạp, phân thân của hắn tốt xấu cũng có chính thức vu sư cấp bậc, tại đối mặt ác ngộng chi quang thời điểm, vẫn như cũng làm biểu sát. Những cái kia ác ngộng, hung lệ đến hoàn toàn không giảng logic. Liền xem như thâm niên chân chi vu sư, đoán chừng đều rất khó có phương pháp bảo vệ tính mạng. Thụ linh thậm chí lo lắng rủi, đều chưa chắc có thể giải quyết ác ngộng chi quang vấn đề, nhưng lấy dù nội tình, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Đến nội an nghèo, tốt nhất vẫn là đừng trôi mảnh này vũng nước đục tương đối tốt. Áng trầm mặc một lát, ta còn muốn thử một lần. Nghe tôi áng nghèo nói như vậy, thụ linh trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không có lập tức phản bác càng nghèo, ngược lại hỏi, thử một chút cũng được, nhưng nếu như ngươi không có chút nào phòng bị liền muốn bước vào chiếu sáng trong phạm vi, cái kia không thể nghi ngờ là không công chịu chết. Ngươi dự định như thế nào thử? A nghèo nghĩ nghĩ, nói, tinh chỉ trong di tích điểm giới sinh vật, vô luận là phí thân sĩ hay là cả đủ đại thần, bọn hắn đều không e ngại ác ngộng chi quang, ngược lại có thể lợi dụng ác ngộng chi quang đạt thành mục đích của mình. Thụ linh lông mày nhíu lên, ý của ngươi là dùng điểm giới chi lực thủ đoạn? A nghèo gật gật đầu, thật sự là hắn có ý nghĩ như vậy. Thụ linh rơi vào trầm tư, hắn cho dù đối với Huyễn Ma Đảo một mạch đặc biệt lực lượng cũng không có vạn toàn nhận biết, nhưng hắn biết Huyễn Ma Đảo lực lượng một bộ phận bắt nguồn từ điểm giới. Áng cùng Sunder đều có thể thao túng điểm giới chi lực. Áng nghèo nói cũng có một chút đạo lý, điểm giới sinh vật tựa hồ cũng không e ngại ác ngộng chi quang, có lẽ cũng là bởi vì điểm giới chi lực. Thụ linh nghĩ nghĩ, đối với Áng nghèo gật gật đầu, ngươi có thể đi thử xem, bất quá, trước theo ngoài cửa cái kia tương đối ổn định chiếu sáng trong phạm vi thử lên. Áng nghèo nếu như chỉ là lâm vào ngoài cửa ác ngộng chi quang, thụ linh còn là có rất lớn nắm chắc cứu hắn đi ra, nhưng tiến vào trong môn lời nói, vậy hắn liền không có nắm chắc. Áng nghèo, được. Khi bọn hắn lần nữa đi tới hành lang cuối cùng lúc, thụ linh nhìn cách đó không xa tấm kia răng múa chảo miệng to như chậu máu, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi hiện tại định làm gì? Chương 2120, hình chiếu chi quang 2, chương 2120, hình chiếu chi quang 2, Áng nghèo, ta lại dùng huyễn chi thăm dò một chút. Thụ linh trong mắt mang khen ngợi. Áng nghèo nếu như tự thân lên trận, có thụ linh ở bên cũng vẫn như cũ sẽ xuất hiện một chút phong hiểm, nhưng nếu là lựa chọn dùng huyễn chi đi dò xét lời nói, thụ linh tuyệt đối có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Thụ linh, cái kia chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu đi. Áng nghèo vươn tay, một đạo phảng phất từ thuần trắng xương mù chế tạo xúc tu, chậm rãi từ trong ống tay áo ló ra, cái này xúc tu chính là huyễn chi. Tại huyễn chi sau khi xuất hiện, Áng nghèo bắt đầu tại trung quanh của nó xếp tầng tầng nghiệm giới khí tức, xác định vây quanh gần như không góc chết về sau, hắn đem huyễn chi chậm rãi mò về cách đó không xa hồng quang. 10m, 9m. Huyễn chi tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến hồng quang gần nhất chỗ. Áng nghèo thật sâu thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem huyễn chi thăm dò vào giữa hồng quang. Ngay tại huyễn chi tiến vào hồng quang một sát na, Áng nghèo cũng không có cảm thấy chung quanh xuất hiện dị thường. Mặt tường chưa hòa tan, mặt đất không có mọc ra vực sâu, hết thảy đều cùng nguyên bản tình trạng đồng dạng. Tại hắn hoài nghi chính mình có phải là một lần liền thành công thời điểm, bên người thụ linh đột nhiên quay đầu. Thụ linh trong đồng tử không có sát thái, thuần trắng một mảnh. Hắn bên ngoài, bao quát ra mặt cùng lộ ra ngoài tất cả làn da, cũng bắt đầu giống cổ xưa pha tạp vết tường, không ngừng chọc từng mảng, lộ ra huyết nhục hàm hồ vân ra. Cái này hiển nhiên không đúng, thụ linh là linh thể, mà lại đây là phân thân của nó, căn bản không phải thân thể máu thịt. Áng có thể xác định, trước mắt cái này ngoại hình đáng sợ thụ linh, tuyệt đối không phải thật thụ linh. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn lại một lần nữa bị kéo vào ác mộng tiết tấu. Mà trước mắt thụ linh là trong cơn ác mộng quái vật. Rất nhanh, làn da hoàn toàn chọc từng mảng thụ linh, khóe miệng đã tất cả đều là đỏ trắng cơ bắp, nhưng hắn vẫn như cũ câu lên quỷ dị cười, trong hốc mắt bắt đầu leo ra trắng bóc nhuyễn nhị dòi bỏ. Những này dòi bỏ phụ một rơi xuống, nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, mở ra che kín sắc nhọn răng nanh miệng lớn, hướng A Nghèo đầu tắt tới. Không chờ dòi bỏ cắn đến chính mình, A Nghèo liền cảm giác hết thảy xung quanh xuất hiện biến hóa, hắn phảng phất theo một trận khủng bố tiết mục kịch bên trong trở lại hiện thực. Dòi bỏ biến mất không thấy gì nữa, thụ linh cũng khôi phục bình thường, quỷ dị hết thảy đều đã kết thúc. Ta thấy Viễn Chi đột nhiên bất động, người ánh mắt cũng không có tập trung điểm, trở nên không thích hợp. Thế là, ta đưa ngươi Viễn Chi cho chặt đứt. Thụ linh dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, ngươi vừa rồi hẳn là tiến vào trong cơn ác mộng a. A Nghèo gật gật đầu, đem vừa rồi nhìn thấy một màn nói ra. Thế mà là ta thành ác mộng. Thụ linh chợt chợt nói, trong cơn ác mộng cảnh ngộ thật là đủ loại. Duy nhất không thay đổi, chính là bị ác mộng giết chết, liền thật chết rồi. Thụ linh cảm khái một câu, lại nói, xem ra, điểm giới chi lực tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản ác mộng chi quang ăn mòn. Ngươi hiện tại còn dự định tiếp tục thử nghiệm? A Nghèo vẫn như cũ gật gật đầu, thử một lần nữa, hay là dùng Huyễn Chi? Thấy A Nghèo gật đầu, Thụ Linh không còn khuyên can. Nếu như chỉ là Huyễn Chi lời nói, thí nghiệm bao nhiêu lần, hắn đều có thể kịp thời dừng tổn hại, cho nên không cần thiết đi ngăn cản. A Nghèo lại một lần nữa nhô ra Huyễn Chi. Bất quá, lúc này A Nghèo cũng không có để Huyễn Chi đơn độc đi ứng đối hồng quang, chính hắn cũng đi theo Huyễn Chi đi lên phía trước một khoảng cách, thẳng đến gần như chiếu sáng bên dưới mới ngừng lại được. Bởi vì hắn lúc này muốn làm một cái khác thử nghiệm. Trước đó, hắn đem điểm giới khí tức hỏa cuốn ở Huyễn Chi bên ngoài. Nhưng thật ra là có đoán được có thể sẽ thất bại, bởi vì Huyễn Chi bản thân kỳ thật liền trộn lẫn một điểm yểm giới khí tức, nguyên bản Huyễn Chi liền không cách nào ngăn cản ác mộng chi quang, cái kia lại nhiều một điểm yểm giới khí tức, kỳ thật hiệu quả cũng kém không nhiều. Nhưng lần này, Ang không chỉ là muốn bám vào yểm giới khí tức, còn muốn đem yểm giới khí tức làm năng lượng môi giới, cải động vật chất giới. Loại này thao túng lợi dụng yểm giới khí tức phương pháp, sơn đở cũng không thể làm được, bởi vì thiết yếu chi điều kiện là lục văn, mà trước mắt cũng liền Ang có được lại có thể sử dụng lục văn. Ang nghẹo nhìn xem Huyễn Chi mũi nhọn, chậm rãi kích hoạt lên mắt phải lục văn. Theo động tác của hắn, một bên khác Thụ Linh cũng nhìn lại. Thụ Linh mặc dù chỉ là một bộ thực lực thấp phân thân, nhưng tầm mắt của hắn lại cũng không thấp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, áng quanh người khí trạng tại kịch liệt chuyển biến. Làm áng nghèo mắt phải bắt đầu phát ra yếu ớt lục quang, một cô cảm giác gáp bách bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Cho dù là Thụ Linh, đều tại cô áp bức này cảm giác bên trong, cảm nhận được áp lực. Tại lục văn nhảy nhót chi quang đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, một đạo lấy áng nghèo làm trung tâm vực trường, chống rông xuất hiện tại bọn hắn bốn phía. Vực trường phạm vi cũng đem Huyễn Chi triệt để bao trùm. Cho đến lúc này, Thụ Linh mới nói, ngươi định dùng loại lực lượng này đem Huyễn Chi đưa vào chiếu sáng trong phạm vi. Đúng thế. Áng kích hoạt chính là mắt phải lục văn bên trong vực trường có được phòng ngự hiệu quả, có thể ngăn cản công kích, cũng có thể ngăn cách bất luận cái gì mặt trái năng lượng xâm nhập, bao quát nguyên rủa. Bởi vì vực trường phạm vi cũng không lớn, cho nên Áng nghèo nhất định phải tới gần ác mộng chi quang mới có thể để cho Huyễn Chi tiếp tục bao khỏa tại vực trường bên trong. Đến nỗi nói, vực trường có thể hay không ngăn cản ác mộng chi quang, Áng trước mắt cũng không biết, nhưng đây là hắn duy nhất dùng niệm giới chi lực có thể kích hoạt chống cự thủ đoạn. Thật sự nếu không đi, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Thụ Linh không có hỏi thăm Áng sử dụng lực lượng cụ thể nguyên do, chỉ là hướng về A Nghèo gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Hắn hội tùy thời chú ý A Nghèo trạng thái, một khi không thích hợp liền sẽ chặt đứt Huyễn Chi. Áng cẩn thận từng ly từng tí đem bao trùm lấy vực trường Huyễn Chi, chậm rãi tới gần hồng quang. Làm Huyễn Chi tiến vào hồng quang một khắc này, Thụ Linh cùng A Nghèo đều hồi hộp nhìn chăm chú chung quanh biến hóa. Một giây, hai giây, theo Huyễn Chi bị hồng quang chiếu rọi, Áng trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng. Một mực qua 10 giây, Huyễn Chi còn tại hồng quang bên trong giống như rắn dao động, nhưng Áng Nghèo nhưng không có cảm nhận được chung quanh biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thụ Linh, cái sau đang dùng lấp lánh ánh mắt nhìn mình chằm chằm. "Thụ Linh đại nhân." Áng thử thăm dò kêu ra tiếng. Thụ Linh giật mình lăng ngay mắt, lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, "Ngươi không có việc gì? Ngươi không có bị kéo vào trong cơn ác mộng sao? Còn là nói, ngươi hiện tại lâm vào ác mộng mà không biết?" Áng Nghèo, chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại ta còn có thể cùng Thụ Linh đại nhân đối thoại, chỉ cần đại nhân là thật, vậy ta hẳn không có lâm vào trong cơn ác mộng. Lời tuy là nói như thế, nhưng Thụ Linh vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện, thậm chí cũng định bụng trộm đánh thức bế quan dùn. Kết quả, đội vàng không kịp chuẩn bị, Áng thế mà thành công rồi. Bây giờ nói thành công có lẽ còn hơi sớm, nhưng ít ra Huyễn Chi tại vực trường dưới sự can thiệp cũng không nhận được các ngộng xâm nhập, đây là cùng chuyện xưa tình huống hoàn toàn khác biệt địa phương. Áng nghẹo lại chờ đợi 30 giây. Cái này nửa phút bên trong, Thụ Linh cùng Áng nghẹo đều không nói gì, mà là đang lặng lặng chờ đợi kết quả. 30 giây sau, Áng nghẹo vẫn không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Áng nghẹo nghĩ, đối với Thụ Linh nói, vực trường có lẽ thật có hiệu quả. Ta dự định trực tiếp bước vào bên trong thử một lần. Thụ Linh lần này không có phủ định A Nghèo đề nghị, bởi vì hiện tại đã có thể xác định vực trường có thể ở một mức độ nào đó che đậy ác ngộng chi quang, đã có hiệu quả như vậy, làm như vậy tiến một bước thí nghiệm cũng là tất nhiên. A Nghèo hít sâu một hơi, một cước bước vào chiếu sáng trong phạm vi. Tấu chương xong, chương 2121, bàn làm việc chương 2121, bàn làm việc cả nghèo đây là lần thứ hai bước vào chiếu sáng trong phạm vi. Lần đầu tiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí không có chú ý tới ác ngộng chi quang tồn tại, liền đã bị đẩy vào trong cơn ác ngộng. Mà lần này, A Nghèo làm đủ chuẩn bị. A Nghèo tắm rửa tại hồng quang trong phạm vi, mang theo tâm tình thấp thỏm chờ đợi kết quả. Ngay từ đầu A Nghèo cùng Thụ Linh biểu lộ đều vô cùng khẩn trương, nhưng theo thời gian một giây trôi qua, thần sắc của bọn hắn bắt đầu chậm rãi trở nên bình tĩnh. Sau 3 phút, trầm mặc không khí bị Thụ Linh đánh vỡ, đã qua lâu như vậy, không có bất kỳ khác thường gì, xem ra ngươi lần này thí nghiệm thành công. Thụ Linh nhiều lần bước vào chiếu sáng trong phạm vi, hắn biết do ác ngộng chi quang đặc tính, trên cơ bản vừa bị quang hoa bao phủ, liền lập tức lâm vào ác ngộng, căn bản sẽ không cho ngươi giảm sóc thời gian. Áng có thể bảo trì 3 phút, thậm chí không cần 3 phút, dù cho 30 giây, 1 phút đồng hồ kỳ thật cũng đã đầy đủ chứng minh, vực trưởng là hữu dụng. Áng nghèo, xem như thành công, nhưng còn cần tiến một bước kiểm tra. Thụ Linh gật gật đầu, hắn hiểu được Áng nghèo ý tứ. Ngoài cửa ác ngộng chi quang hiệu năng so với trong môn yếu nhược rất nhiều, hiện tại cần tiến một bước chứng minh, trong môn ác ngộng chi quang cũng có thể bị vực trưởng chế ước. Áng nghèo đi đến trước cổng chính, cửa làm mở rộng ra, nhưng theo ra phía ngoài bên trong nhìn, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có không ngừng quần quần hồng quang. A Nghèo dự định làm tiến một bước thí nghiệm, nhưng hắn vẫn không có chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm, mà lại như trước đó như vậy, theo trong ống tay áo nô ra một đầu huyễn chi. Để huyễn chi bao phủ tại vực trường phạm vi về sau, A Nghèo đưa nó thăm dò vào trong môn. Thụ Linh lúc này cũng đi tới vực trường bên trong, liền đứng ở bên người của A Nghèo, ánh mắt nhìn chằm chằm A Nghèo, một khi phát hiện tình huống có biến, tùy thời chuẩn bị chặt đứt huyễn chi. Huyễn chi làm A Nghèo năng lượng, tư duy, tinh thần lực kéo dài, khi nó tiến vào trong môn một khắc này, A Nghèo cũng rõ ràng cảm thấy được một chút dị dạng. Phản phất, đột phá một tầng giới màng, tiến vào một cái khác thời không. Chính như Thụ Linh nói tới như vậy, trong môn cùng ngoài cửa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong môn hồng quang rõ ràng ở vào sôi trào cùng sinh động trạng thái, tựa như là vật sống đang không ngừng phun trào. Mà ngoài cửa hồng quang, tiên tinh tựa như là không dành thế sự gái chưa chồng. Trừ cái đó ra, ngoài cửa hồng quang căn bản là không có cách kích thích vực trường phản hồi, nhưng trong môn phái hồng quang lại không giống, áng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn chúng đang không ngừng đánh thẳng vào vực trường, tựa hồ muốn đột phá giới hạn, vì vực trường bên trong huyễn chi mang đến áp động. Đáng tiếc, coi như rõ ràng cảm thấy được tính công kích, nhưng vẫn không có đột phá vực trường phạm vi. Nhiều nhất, nhiều lắm là để áng tại duy trì vực trường thời điểm, đa phần một điểm hiểm giới khí tức đi vào. Đây đối với có được thông đạo lục văn, có thể quần quần không ngừng sinh ra hiểm giới khí tức càng nghèo đến nói, căn bản là chuyện nhỏ. Chỉ cần áng nghèo nguyện ý, vĩnh cửu duy trì cũng là không có vấn đề. Áng thao túng huyễn chi, tại vực trường có thể khuyết tán phạm vi lớn nhất trung chuyển một vòng lớn, dừng lại ước chừng một phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi thu hồi huyễn chi. Trong môn tình huống sắc thực so bên ngoài muốn phức tạp, nhưng vực trường vẫn như cũ có thể ổn định duy trì, có thể ngăn cách ác ngộng chi quang ăn mòn. Thụ Linh nghe tới áng nghèo nói như vậy, rốt cục yên lòng. Nói như vậy, chúng ta bây giờ có thể vào xem rồi. Thụ Linh vừa nói đến nơi này, trước đó hồi hộp biểu lộ, nháy mắt chuyển biến nghiêm chỉnh lại, chỉ là phần này đứng đắn bên trong còn mang một điểm kích động. Hắn thực tế rất hiếu kỳ, căn này ẩn tàng trong gian phòng, trừ ác ngộng chi quang, đến cùng còn có dấu cái bí mật gì? A Nghèo gật gật đầu, hẳn là có thể. Mặc dù Thụ Linh trước nói muốn vào xem một chút, nhưng thật đến vào cửa khâu, Thụ Linh lại trở nên cẩn thận, vực trường có lẽ có thể chống cự ác ngộng chi quang, nhưng chúng ta cũng vô pháp xác định trong gian phòng, phải chăng còn có cái khác nguy hiểm. Cho nên, chúng ta tốt nhất cẩn thận đợi tới, phải tránh vội vàng sao động. Thụ Linh biểu lộ rất trịnh trọng, nếu như là những người khác lời nói, cũng liền thôi, nhưng A Nghèo tình huống rất đặc thù, làm tương lai phát triển nhân vật trọng yếu, hắn không xảy ra chuyện gì. Nếu không phải A Nghèo vực trường phạm vi có hạn, lại không thể tác dụng trên thân người khác, bằng không Thụ Linh chọn tự mình một người đi vào thăm dò. Ta rõ ràng. A Nghèo trịnh trọng đáp, không biết mới là đáng sợ nhất, tại chưa có xác định bài trừ nguy hiểm trước, hắn là sẽ không để lòng cảnh giác. Tại cẩn thận chặt chẽ trên vấn đề đạt thành nhận thức chung về sau, A Nghèo cùng Thụ Linh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian phòng đại môn. Vào cửa một khắc này, A Nghèo không chỉ có cảm thấy được các ngộng chi quang nồng độ biến hóa, cũng phát hiện một tia kỳ dị lực lượng tại đem gian phòng này cùng ngoại giới tiến hành chia cắt. Có lẽ cũng chính bởi vì tồn tại loại lực lượng này, mới khiến cho trong gian phòng ác ngộng chi quang không ngờ tiết ra ngoài chi lo. Sau khi vào phòng, bọn hắn tầm nhìn vẫn không có được đến tăng lên, mà lại ác ngộng chi quang còn ngăn cản bọn hắn dùng thuật pháp đi tìm kiếm tình huống xung quanh, cũng chỉ có thể một chút xíu đẩy tới. Tại đi lên phía trước ước chừng 2-3 bước thời điểm, Á Nghèo nhìn thấy trước đó Thụ Linh nói tới màu đen giá mũ áo, tựa như làm chọc nhánh cây giá mũ áo bên trên, không có vật gì. Cái này tỷ lệ lớn cho thấy, gian phòng chủ nhân hẳn là cũng không trở về, xem như một cái tin tức tốt. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng 3 bước tả hữu, Áng chú ý tới bên tay trái vẫn như cũng là vách tường, nhưng bên phải lại xuất hiện khoáng đạt không gian. Có thể thấy được, gian phòng này cách cục là chết bên phải. Bất quá, vì cẩn thận lý do, bọn hắn không có hướng về khoáng đạt phía bên phải đi, mà là vẫn như cũ dọc theo bên trái vách tường hướng phía trước tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn ở bên trái trên vách tường phát hiện một mặt treo lên thật cao kim loại đen tấm, là vạn năng từ tấm. Áng nghèo liếc mắt nhìn, liền nhận ra cái này kim loại đen tấm thân phận. Từ tấm là truyền thống quý tộc một loại đặc thù nạp vật trang bị, bởi vì hắn đối với kim loại chế phẩm có rất mạnh mẽ hấp thụ lực, cho nên thường thường bị dùng để hấp thụ một chút kim loại trang sức, thí dụ như dây chuyền, chiếc nhẫn, huy hiệu ngực vân vân. Mà vạn năng từ tấm thì là vu sư tại từ tấm trên cơ sở tiến hành cải tiến, không chỉ có thể hấp thụ kim loại, cũng có thể hấp thụ tất cả có siêu phàm chi lực vật phẩm. Bình thường mà nói, vu sư đang tiến hành cổ đại di tích thăm dò lúc, nếu là phát hiện vạn năng từ tấm, hoặc nhiều hoặc ít có thể được đến một chút còn sót lại ở phía trên siêu phàm vật phẩm. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn phát hiện cái này vạn năng từ trên bảng mặt không có vật gì. Vạn năng từ tấm từ trước đến nay là thả tại bên giường, đi ngủ lúc có thể thuận tay đem trên thân trang sức dính tại từ trên bảng. A nghèo, nếu như dựa theo dạng này logic đến đây, nơi này khoảng cách giường hẳn là rất gần. Quả nhiên, bọn hắn lại đi lên phía trước 2-3 bước, liền nhìn thấy một gian phi thường một mặt giường. Trên giường phủ lên một tầng xóa tung mền tơ, thoáng có chút lộn xộn, nhưng bị mặt trần bóng như mới, phảng phất chủ nhân trước một giây mới từ trên giường rời đi. Đáng nhắc tới chính là, tại mền tơ phía trên, có một cái đen xì lớn nhỏ cỡ nắm tay khoáng thạch bị ném tại chính giữa. A nghèo đem cái khoáng thạch này cầm ở trên tay, hơi cảm giác một chút, lạnh buốt lại nặng nề. Là tinh thần thiết. A ước lượng một chút, ước chừng 400 khắc tả hữu, phẩm chất nhìn qua cũng không tệ lắm. Bất quá, cùng phổ thông tinh thần thiết có một chút khác biệt, tựa hồ bám vào một chút kỳ dị khí tức. Thu Linh cũng cảm giác một lát, nói, cùng ác mộng chi quang cho người ta khí tức không sai biệt lắm, nói không chừng là cái này tinh thần thiết để ở chỗ này, trường kỳ thu nạp ác mộng chi quang về sau sinh ra dị biến. Có lẽ như thế, bất quá tại luyện kim chi nhãn giám định, hắn siêu phàm tính trạng không có phát sinh biến hóa. Không biết sử dụng về sau sẽ hay không có biến hóa gì. A nghèo một bên nghĩ ngợi, một bên đem cái này một chút tinh thần thiết thu vào vòng tay bên trong, chờ đợi tương lai có cơ hội lại đi làm tiến một bước thí nghiệm. Ngoại trừ tinh thần thiết, toàn bộ giường phụ cận không có cái khác phát hiện. Cũng không biết tại sao lại đem sinh khoáng thạch đặt lên giường, đây là luyện kim thuật sĩ dở hơi sao? Thu Linh nói thầm một chút, đi theo A nghèo tiếp tục dựa vào bên trái vách tường đi lên phía trước. Đi ước chừng chừng mấy bước, bọn hắn liền nhìn thấy vách tường phía bên phải chuyển hướng. Nói cách khác, bọn hắn ở bên trái vách tường cái này một bên đã thăm dò hoàn tất. Theo bên trái cách cục, cơ bản có thể nhìn ra gian phòng này tựa hồ cũng không lớn. Thụ Linh nhìn về phía bên phải cái kia quần hồng quang, lông mày níu chặt, mà lại đại biểu phòng ngủ bộ phận trọng yếu nhất giường đã xuất hiện. Phía bên phải không gian, dựa theo truyền thống bố cục, đoán chừng hội có một chút cái bàn hoặc là ngăn tủ chờ đồ dùng trong nhà bày ra. Nhưng cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy dị thường địa phương, như thế có chút cổ quái. A nghèo, có lẽ chỗ dị thường đều bên phải bên cạnh, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Thụ Linh cũng không tại nhiều nói, cùng A nghèo dọc theo góc tường chuyển hướng, lần thứ nhất bắt đầu hướng về phía bên phải không gian di động. Vì để phòng vắn nhất, bước tiến của bọn hắn rất chậm, đang thong thả di động bên trong, bọn hắn nhìn thấy mới sự vật. Trình thể lệch màu bạc dài mảnh bàn làm việc. Thế mà trong phòng ngủ có một cái bàn làm việc, hắn trong phòng ngủ cũng tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Thụ Linh hơi kinh ngạc nhìn xem cái bàn làm việc này. Ang thì vớt ve bàn làm việc, thông qua luyện kim chi nhãn đối với hắn phân tích tuyệt tự. Bây giờ nam bực vu sư giới sử dụng thông dụng bàn làm việc, cơ bản đều xuất từ thiên không cơ giới thành. Nhưng cái bàn làm việc này, không có thiên không cơ giới thành đặc thù đánh dấu. A nghèo vừa nói, một bên đụng vào một chút trong đó cái nào đó nút bấm, lập tức dâng lên một cái công năng tổng thể bình đại, máy móc cơ quan loại hình cũng rất già cỗi, có điểm giống 2-3 ngàn năm trước chế thức. Thu Linh, vậy cái này ngược lại là rất dán vào di tích người sáng tạo niên đại. A nghèo, hẳn là di tích người sáng tạo sử dụng, theo bàn làm việc bên trên dấu vết đến xem, sử dụng tần suất còn rất cao. Đáng tiếc chính là, bàn làm việc theo bên trong đến bên ngoài đều rất sạch sẽ. A nghèo dừng một chút, hướng bàn làm việc hậu phương đi đến, cái bàn làm việc này không có tổng thể ghi chép công năng, dựa theo lẽ thường đến nói, bàn làm việc bên cạnh tất nhiên là có thuận tiện ghi chép địa phương, hoặc là bệ đá, lại hoặc là bàn đọc sách. Tại Á nghèo như thế lẩm bẩm thời điểm, hắn đã thấy bàn làm việc hậu phương, tại hồng quang bên trong mơ hồ hiện lộ ghế cao, cùng một tấm rộng lớn lại chất đầy đại lượng giấy dầu cùng tranh tờ bàn đọc sách. Đấu chương xong, chương 2122, quên mất thanh âm, 1, chương 2122, quên mất thanh âm, 1, dã man hang động, trong kính thế giới. Ở trong mây tháp cao tầng cao nhất, có một cái khóa chặt gian phòng. Trong gian phòng, cửa sổ đóng chặt lại, để vốn là u ám không gian, lộ ra càng thêm thâm trầm. Cả phòng duy nhất nguồn sáng là gian phòng chính giữa bị khảm nạm tại mặt đất bên trong thủy tinh cầu, nó thỉnh thoảng tản ra hào quang màu u lam, vì mảnh này tịch mịch thêm một phần lãnh quang. Tại khi thì sáng tắt u lam lãnh quang xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy, rồi ngồi xếp bằng tại thủy tinh cầu bên cạnh, đóng chặt lại mắt. Loại này điên tĩnh không khí đã duy trì mấy ngày, thẳng đến thời nay, đóng chặt dưới mí mắt, đồng tử bắt đầu có động tĩnh, ước chừng sau 5 phút, rồi rốt cục mở mắt ra. Hô. Rồi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, yên tĩnh không gian cũng bởi vì một tiếng này hô hấp, trở nên tươi sống. Trên vách tường, bàn dài trước, lò sưởi trong tường bên trong, tất cả dập tắt đến cùng đống lửa, một lần nữa giấy lên ánh lửa sáng ngời. Tại chiếu sáng xua tan hắc ám về sau, Dùn nhìn về phía trước mặt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vẫn như cũ có tiết tấu lóe ra hào quang màu u lam, Dùn tại lam quang lóe sáng lúc, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái bóng loáng băng ly mặt ngoài. Một đạo màu u lam tin tức lưu, theo trong thủy tinh cầu chui ra, chui vào Dùn ngón trỏ bên trong. Đã qua 5 ngày, để ta xem một chút, tinh chỉ di tích bên kia có hay không xảy ra vấn đề. Dùn thấp giọng tự nói, trừ Thụ Linh phát một đầu ma lực phi tấn, tại ngoài tháp mặt bị ngăn đón, không có những người khác phát tới tin tức. Dù kỳ thật chủ yếu nhìn chính là thiết giáp bà có hay không phát tới tin tức, bởi vì tinh chỉ di tích tạm thời do nàng đang phụ trách, đã không có chuyển đến tin tức, đại biểu tinh chỉ di tích hẳn không có xảy ra vấn đề lớn. Đến nỗi nói Thụ Linh tin tức, không có trực tiếp đem hắn theo trong bế quan đánh thức, mà là phát một phong ma lực phi tấn, hiển nhiên cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chờ chút lại xử lý cũng có thể. Dù đứng người lên, đi đến một cái như màu bạc hoa loa kèn tiểu dáng kim loại dụng cụ trước, kích thích năng lượng trong tầm nhìn mấy đầu quang hồ. Theo quang hồ rung động, hoa loa kèn lập tức bắt đầu vận chuyển lại. Loại này quang hồ là mượn từ cấp ma con đường khai phát đi ra năng lượng phương diện tin tức tương tác, dùng kích hoạt nó, tự nhiên là dự định đem một chút tin tức truyền lại cho một ít người. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này về sau, Dùn một lần nữa ngồi trở lại thủy tinh cầu trước, ánh mắt lơ đãng liếc tới thả ở bên cạnh thủy tinh cầu kính mắt đơn. Nhìn xem cặp mắt kính này, Dùn không tự chủ khẽ thở dài một hơi. Hắn mấy ngày nay sở dĩ đột nhiên bế quan, chính là bị cặp mắt kính này làm cho. Đang bế quan bên trong, Dùn lắng đọng lòng rộn ràng nghĩ, suy nghĩ dã man hang động, mộng chi hoang dã còn có à nghèo tương lai. Đương nhiên, tất cả tương lai đều là lấy à nghèo làm tâm. Dùn trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, đã đại khái định ra một cái nhạc dạo. Trước đó, hắn thông qua cấp ma con đường truyền đi tin tức, cũng là vì làm nền cái này nhạc dạo, trước thời hạn phóng thích một chút tin tức. Chờ làm nền không sai biệt lắm, lại đem tất cả hạch tâm thành viên đưa tới tiến hành hội nghị, chính thức công bố tương lai phương châm. Vừa nghĩ tới lúc đầu bình tĩnh phát triển tương lai, đột nhiên muốn đi ra một phương hướng khác, dù kỳ thật còn hơi có chút cảm khái. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có biến mới có thể để cho dã man hang động nâng cao một bước. Huống chi, lần này biến đổi lớn, có ngộng chi hoang dã lật tẩy, tuyệt đối sẽ không hướng càng kém phương hướng phát triển, cho nên làm dã man hang động chấp chưởng giả, hắn nhất định phải làm như thế. A nghèo a. Dùn trầm ngâm một lát, nhẹ giọng lẩm bẩm tên A nghèo, trong thanh âm cảm xúc tràn ngập cảm khái. Dùn nghĩ tới dã man hang động hội ở trên tay chính mình lấp lánh ra giới trước chấp trưởng giả chỗ chưa từng nở rộ tia sáng, nhưng hắn nhưng không có ngờ tới, phần này vinh quang chi quang lản nên tại một cái mới gia nhập dã man hang động chỉ là mấy năm A nghèo trên thân, điều này có thể để cho hắn không cảm khái. Dùn chính mình nghiên cứu cũng vượt giới tu hành qua dự ngôn thuật, nhưng cho dù như thế, hắn kỳ thật cũng không cho rằng thế gian có chú định vận mệnh, bằng không lúc trước hắn đang lựa chọn tiền đoán lưu phái thời điểm, cũng sẽ không vứt bỏ vận mệnh trường hà mà đi lựa chọn không nói thần chỉ. Nhưng lúc này giờ phút này, trong đầu hắn hiện ra A nghèo thân ảnh, lần thứ nhất sâu như vậy cắt cảm thấy, có lẽ thật sự có vận mệnh chi thân thuộc. Bằng không vì sao A nghèo trùng hợp như thế gia nhập dã man hang động, lại như thế thời gian ngắn trưởng thành đến loại này độ cao, còn vừa lúc hoàn thành dùn nhiều năm qua tâm nguyện. Nói thật, đến dùn cấp độ này, hắn kỳ thật đã tuyệt ít có ba động cảm xúc, nhưng bởi vì A nghèo xuất hiện, tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuất hiện trên phạm vi lớn ba động. Đã có cảm khái, cũng có ao ước, thậm chí một chút đấu kỵ. Chỉ là loại này đấu kỵ cũng chỉ là nháy mắt, rất nhanh liền bị dùn ném trừ náo hải, bởi vì hắn biết rõ tương lai phát triển, á nghèo tồn tại chính là hạch tâm chi trọng. Hắn không chỉ có không thể đố kỵ, còn cần hết sức bài trừ á nghèo bên người uy hiếp. Mà trước mắt đối với á nghèo có lớn nhất uy hiếp chính là nảy sinh. Dùn ánh mắt lấp lóe một hồi lâu, trong mắt hình như có so đo. Thời gian trôi qua, khoảng cách dùn thức tỉnh đã sắp đến một giờ, suy nghĩ của hắn cũng sửa sang lại không sai biệt lắm. Dùn hướng kính mắt đơn buông tay, chuẩn bị vào xem thiết giáp bà có hay không tại, cùng hắn tâm sự tương lai phát triển sự tình. Bất quá, dùn rất nhanh lại thu tay về. Được rồi, còn là trước đi nhìn xem thụ linh chuyển đến phi tấn. Với bạn, để thụ linh an bài một số người tiến vào mộng chi hoang dã phụ trợ thành mới kiến thiết. Dùn nghĩ đến đây, đi tới phía trước cửa sổ, mở ra đóng chặt nhiều ngày cửa sổ. Cửa sổ mở rộng về sau, một cái lúc đầu tại cấp ma con đường xoay quanh thuần trắng bồ câu chậm rãi hạ xuống, rơi xuống bệ cửa sổ. Dùn nhẹ nhàng đụng vào một chút bồ câu, nó lập tức phát ra một đạo bạch quang, tung bay ra đại lượng hư ảo lông trắng. Cùng lúc đó, tại giữa bạch quang hiện ra thụ linh thân ảnh. A nghèo đã phá giải tàn tạ ma văn, ta cùng hắn đang chuẩn bị đi ẩn tàng gian phòng thăm dò. Thụ linh phi tấn bên trong nói câu nói đầu tiên, liền để dùn trong lòng giật mình. Hắn mặc dù không giống thụ linh như vậy đối với bí ẩn thám hiểm mười phần bắt quái, nhưng là á nghèo vị trí di tích cùng tình chỉ di tích rõ ràng là cùng một người xây dựng, dùn cũng rất chú ý ẩn tàng gian phòng tình huống, hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Bất quá theo trước mắt tình huống đến xem, ẩn tàng gian phòng vô cùng nguy hiểm, bên trong tồn tại ác ngộng chi quang, phân thân của ta cũng gánh không được ác ngộng chi quang ăn mòn. Nếu như ngươi quên ác ngộng chi quang, liền đem dở vẹt tiêu đi ra, để hắn sẽ giải thích cho ngươi một lần. Cho đến bây giờ, chúng ta còn không có tìm tới phá giải ác ngộng chi quang biện pháp. Ngươi thu được tin tức về sau, dễ chịu nhất đến một chuyến. Một bên khác, ẩn tàng trong gian phòng, làm thụ linh nhìn thấy bàn làm việc bên cạnh bàn đọc sách lúc, ánh mắt lóe lên vui mừng, giấy dầu cùng quyển trục rất nhiều, phía trên nói không chừng ghi chép ẩn tàng gian phòng còn có ác ngộng chi quang tin tức. Nhìn trên bàn tùy ý bày ra giấy dầu, á nghèo cũng có chút hưng phấn. Tại vu sư giới trọng yếu nhất chính là tri thức. Chương 2122, quên mất thanh âm 2, chương 2122, quên mất thanh âm 2, nơi này nhiều như vậy giấy dầu, còn có trải qua xử lý về sau tương giấy đính bản, tuyệt đối ghi chép rất nhiều tin tức. Coi như chỉ ghi chép một chút thí nghiệm số liệu, đây cũng là một bút hiếm có tri thức. So với trước đó tìm kiếm tinh thần thiết, giá trị khẳng định phải cao. À nghèo mang mừng rỡ, khống chế vực trường chậm rãi hướng bàn đọc sách di động. Có lẽ là ác ngộng chi quang cũng đã là uy hiếp lớn nhất, không cần thiết lại làm cái khác cơ quan. Cho nên, phía trước đi trên đường, vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Theo vực trường tới gần, càng nhiều hình ảnh cũng thể hiện ra. Ở trước mặt bọn hắn, không chỉ có chất đầy đại lượng giấy dầu bàn đọc sách ngay phía trước ước chừng khoảng 3 mét chỗ, còn có một cái lon hình chữ kim loại đài. Kia là đưa vật phân tích đài. Đưa vật phân tích đài là một loại đặc thù phụ trợ giám định dụng cụ, ẩn chứa đại lượng có thể cùng bị giám định vật phát sinh liên hệ nguyên tố, là na đang chi nhãn chiều sâu kéo dài. Trên cơ bản, mỗi cái luyện kim thuật sĩ đều sẽ có một đài. Tòa này di tích đời trước chủ nhân tỷ giờ rồ, cũng là bởi vì dưới mặt đất 3 tầng trong phòng thí nghiệm thiếu thốn đưa vật phân tích đài, lúc này mới hoài nghi lên tòa này di tích phải chăng có ẩn tàng gián phòng. Bây giờ xác thực chứng minh tỷ giờ rồ hoài nghi, đưa vật phân tích đài quả nhiên là đang ẩn nút trong phòng. Mà lại, đáng nhắc tới chính là tòa này đưa vật phân tích trên đài còn rõ ràng có mấy đạo đen xì cái bóng, tựa hồ là chủ nhân đời trước còn xuất lại, không có mang đi đồ vật. Áng cẩn thận quan sát một chút, xác nhận không phải vật liệu, mà là loại nào đó đạo cụ. Chờ một chút ngược lại là có thể đi xem một chút. Ang không có lập tức đi đưa vật phân tích đài phụ cận, mà là ngồi tại thụ linh chế tạo ra dây leo trên đế, cầm lấy mặt bản giấy dầu nhìn lại. Đây là một tấm rõ ràng cắt nhỏ qua, định dùng đến khe hở đặt giấy dầu. Chỉ là cuối cùng tựa hồ ra cái gì ngoài ý muốn, giấy dầu cũng không có bị khe hở đặt trước, cứ như vậy tán loạn bày ở trên bàn. Ang nghèo liếc mắt nhìn, liền nhăn lại lông mày. Cũng không phải giấy dầu bên trong ghi chép bao nhiêu kinh thế hai tục nội dung, đơn thuần là bởi vì tấm da này trên giấy có quá nhiều Ang không biết ký hiệu, cùng những ký hiệu này chỗ tạo thành công thức. Bọn chúng sắp xếp rất lộn xộn, tựa hồ ghi chép người tại ghi chép thời điểm, lâm vào loại nào đó cục diện bế tắc, lưu lại một khối lớn bị vạch loạn đen đoàn. Đến nỗi những cái kia Ang nghèo nhận biết ký hiệu, lúc này sắp xếp cũng làm cho hắn xem không hiểu. Duy nhất có thể xác định là, cái này tựa hồ là cái nào đó luyện kim thí nghiệm ghi chép. Đã xem không hiểu, Ang nghèo dứt khoát đặt ở một bên, một lần nữa cầm một miếng da giấy. Nhưng mà, cùng bên trên một tấm không sai bị lắm, xuất xếp công thức, phức tạp ký hiệu. Ang nghèo lật mấy chương thả tại mặt bàn giấy dầu, đều là đồng dạng, cơ bản thuộc về xem không hiểu trạng thái. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Những này bày tại nhất trên mặt nổi bản vẽ, đại biểu di tích chủ nhân trước khi đi trạng thái, tại làm cái nào đó trở ngại luyện kim thí nghiệm. Cụ thể là cái gì thí nghiệm, tạm thời không cách nào suy đoán. Đã giấy dầu bên trong không có đạt được hữu dụng tin tức, Ang nghèo liền đem ánh mắt bỏ vào đắp lên ở một bên tương giấy đính bản bên trên. Những này đặc chế tương giấy đính bản, được trưng bày rất chỉnh tề, đóng sách cũng rất tinh mỹ, nghĩ đến sẽ không là lộn xộn không hiểu thí nghiệm ghi chép. Ngươi có thể nhìn xem cái này một chồng. Tại Ang chọn lựa muốn nhìn cái kia một lúc, ngồi tại bàn đọc sách một bên khác tụ linh, đột nhiên chỉ bên cạnh hắn một chồng tương giấy đính bản. Những này ta vừa rồi tùy tiện lật một chút, phát hiện đều là cùng luyện kim liên quan, nghĩ đến đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Thụ linh ngay từ đầu liền lật chính là cái này một chồng, tại phát hiện là luyện kim liên quan tri thức về sau, liền từ bỏ. Hắn cũng sẽ không luyện kim, nhìn những này cũng vô dụng. Ang nghèo gật gật đầu, trước mắt hắn muốn nhất hiểu rõ ba chuyện, là ẩn tàng gian phòng, ác mộng chi quan cùng di tích người kiến tạo liên quan sự tình. Bây giờ đã xác định, di tích người kiến tạo là một cái luyện kim thuật sĩ, từ nơi này luyện kim thư tịch bên trong, nói không chừng có thể thấy được một chút cùng hắn có quan hệ tin tức. Ang tiện tay cầm một bản, đang chờ lật ra lúc, phát hiện đối diện thụ linh lúc này đang xem một bản lục sắc sách, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tựa hồ nhập thần. Cơ ký sự một trong. Đây là trên bìa sách danh tự, nhìn qua giống như là tự truyện hay là nhật ký. Ang chính ước đoán thời điểm, thụ linh tựa hồ chú ý tới hắn chừng chừng ánh mắt, cười giải thích nói, đây là một bản tùy bút ký sự, có minh xác ngày đánh dấu, ta đoán chừng chính là cái này ẩn tàng gian phòng chủ nhân ghi chép. Thụ linh vừa nói, một bên biểu hiện ra một chút trang sách nội chắc, Ang có thể thấy rõ ràng, tại trang sách góc trên bên phải đánh dấu ngày, tân lịch 5 năm 298. Khoảng cách thời nay, ước chừng 2000 năm tả hữu. Ngược lại là cùng trong phòng thí nghiệm đám kia cũ kỹ thiết bị niên đại, phi thường hòa hợp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này gọi cỡ lão luyện kim thuật sĩ, thật đúng là có thể là di tích người sáng tạo. Có phát hiện gì sao? Ang nghèo hỏi. Thụ linh lắc đầu, còn không có, ghi chép đều là phi thường vụn vặt sự tình, mà lại rất nhiều cố sự nhân vật chính còn không phải cỡ lão, mà là một cái gọi bỡ lão tư người. Theo một chút chi tiết bên trong có thể thấy được, tựa hồ cái này cỡ lão rất thích khi dễ bỡ lão tư à, cũng không biết hai người này là quan hệ như thế nào. Thụ linh như là đã tại nhìn cỡ lão ký sự một trong, Ang nghèo cũng không có đi lấy liên quan nhật ký, mà là nhìn lên trên tay tương giấy đính bản. Lật ra trang bìa trong, Ang nghèo liền nhìn thấy một hàng viết phi thường ưu nhã chữ viết hoa, cỡ lão. Khi nhìn đến cái tên này về sau, Ang cơ bản đã xác nhận, cỡ lão hẳn là di tích nguyên chủ nhân. Trang bìa trong chỉ có danh tự, cũng không có ghi chép bất luận cái gì tin tức, Ang nghèo muốn biết đạo cụ thể nội cho, còn cần lại hướng xuống lần. Làm Ang nghèo lật đến trang thứ hai, xem hết phía trên ghi chép về sau, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Cái này đích xác là cùng luyện kim có quan hệ, nhưng cùng Ang trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, quyển này cũng không phải là cái nào đó luyện kim lưu phái liên quan thư tịch, cũng không phải luyện kim ghi chép, mà là một bản vẽ tay đồ giám. Tờ thứ nhất vẽ tay đồ giám là một cái nhìn qua mang theo quý tộc phong cách trang nhã kim bầu dục văn kính tròn. Cỡ lão dùng đơn giản mấy bút, liền phát họa ra nó tinh túy, nhìn qua giống như là quý phụ sẽ sử dụng mang tay cầm kính trang điểm. Tại đồ giám phía dưới, cỡ lão dùng cái kia ưu nhã tiểu chữ ghi chép cùng cái này kính trang điểm có quan hệ tin tức. Cái này kính trang điểm tên là quên mất thanh âm tại danh tự phía dưới viết thủ họa hệ số hai lại số vương, thì ghi chép quên mất thanh âm trước mắt bị một vị toái tâm nữ vu thu hoạch cầm. Ngay sau đó là quên mất thanh âm muốn có hiệu quả. Đối với vật này, nhiều lần tụng niệm cái nào đó danh tự, ngươi hội theo trên nguồn gốc triệt để quên hắn hết thảy. Đối với vật phẩm cũng hữu hiệu. Cuối cùng, cỡ lão lại bổ sung một điểm cá nhân ý kiến, hay là xưng là đi chú. Ngươi nếu như nhiều lần tụng niệm tên của mình lúc, chậm rãi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình danh tự trở nên rất lạ lẫm. Tấu chương xong, chương 2123, đồ giám chất tướng, 1, chương 2123, đồ giám chất tướng, 1, xem hết cái này tên là quên mất thanh âm kính trang điểm giới thiệu, à nghẹo mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Để ngươi sử dụng bên người nào đó hoặc là cái nào đó vật phẩm cái hiệu quả này không tính là mãnh liệt bực nào, thuật pháp liền có thể đạt thành. Thí dụ như, Ang sử dụng hiểm huyễn chi lực xâm nhập đại não của người khác, cũng có thể đạt tới tương ứng hiệu quả. Thậm chí nói, không cần siêu phàm lực lượng, đơn thuần vật lý va chạm, đều có khả năng để thần kinh đại não xuất hiện chậm mạch, ký ức hộp bị ném vào suy nghĩ bực sâu, cuối cùng đạt thành mất trí nhớ kết quả. Cho nên, cái này đạo cụ theo Ang nghèo, có một chút gân gà. Hắn không hiểu cỡ lão vì sao cố ý ghi chép trong danh sách, còn cố ý viết phê bình chú giải. Chẳng lẽ là bởi vì cái này kính trang điểm là cỡ lực chính mình luyện chế, cho nên hắn mới cố ý ghi chép. Áng ánh mắt ngừng tại hàng thứ hai hủ phạ hệ số, hai cái này hủ phạ hệ số lại là cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nghi hoặc liên tiếp dâng lên, cái này khiến Áng nghẹo lông mày không khỏi nhíu chặt, một loại cảm giác cổ quái tại nội tâm tràn ngập. Nói không chừng, đằng sau hội có đáp án. Mang nghi hoặc, Áng nghẹo nhìn về phía trang kế tiếp. Trang thứ hai vẽ tay đồ giám, phong cách vẽ vẫn như cũ rất sạch sẽ sáng tỏ, đơn giản mấy cây đường nét, liền phát họa ra một viên cực nhanh lưu tinh. Bất quá, cái này lưu tinh cũng không phải là chân thực lưu tinh, mà là mang một ít chuyện cổ tích phim hoạt hình phong cách lưu tinh. Một cái chính ngũ giác hình ngôi sao, trung quanh đường nét lúc dài lúc ngắn, tượng trưng cho nó đang phát sáng, ngôi sao phía sau kéo lấy một đầu dùng bột vàng vẽ quang hồ, đại biểu nó đang bay lượn. Chỉ xem đồ giám, A nghèo nhưng thật ra là đầy đầu nghi vấn. Lúc trước hắn suy đoán đồ giám có phải là cờ lập chính mình luyện chế đạo cụ, nhưng bây giờ lại xuất hiện cái này chuyện cổ tích gió lưu tinh. Cái này thật hội có người luyện chế? Luyện chế tới làm gì? Mang đầy bụng nghi hoặc, A nghèo đem ánh mắt rời xuống, nhìn về phía đồ giám giới thiệu. Danh tự, ngôi sao hy vọng hụt và hệ số 36 thuộc về, không biết hiệu quả. Nhìn thấy ngôi sao hy vọng người, liền đi cầu nguyện đi, nói không chừng nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện. Mặc dù cơ hội không lớn. Tin tức này giới thiệu, trực tiếp đâm thủng Áng trước đó suy đoán. Theo trên hiệu quả đến xem, đây cơ hồ dính đến huyền chi lại huyền vận mệnh, cái này theo Áng nghèo, luyện kim thuật rất khó làm được. Có lẽ, thật sự có người có thể làm đến, nhưng Áng trước mắt là không cách nào tưởng tượng. Còn có, nếu quả thật chính là cỡ lão luyện chế, hẳn là không đến mức thuộc về là ai, hắn cũng không biết. Áng tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy cỡ lão đối với cái này đổ dám ghi chú. Ghi chú, trên thế giới này có rất nhiều sự tình đáp án là đã được quyết định từ lâu, ngươi dùng hết chính mình có khả năng đi cố gắng tranh thủ, nhưng cuối cùng cũng vẫn như cũ không chiếm được. Mà hướng ngôi sao hy vọng cầu nguyện, ngươi chỉ cần cố gắng, chí ít có thể khiêu động cái kia chú định kết cục, để ngươi nhìn thấy một tia hy vọng. Ân, coi như lại xa vời, cũng vẫn là hy vọng không phải sao? Mỗi 300 năm, ngôi sao hy vọng sẽ xuất hiện một lần, nắm lấy cơ hội hướng nó cầu nguyện đi. Xem hết ghi chú, A nghèo sững sờ đã hơn nửa ngày. Tạm thời dứt bỏ trong ghi chú nâng lên đủ loại kỳ dị, đơn thuần đi phân tích biết ghi chú lúc tầm tính, có thể theo bút pháp bên trong nhìn ra. Cỡ lão càng giống là một cái tuyệt đối tỉnh táo kẻ đi chép, mà không phải người tham dự. Cái này cũng lần nữa nói rõ, đồ giám bên trong vật phẩm cũng không phải là cỡ lão luyện chế, hắn chỉ là tại ghi chép hắn tồn tại. Tại xác nhận sự thật này về sau, lại quay đầu đến xem ngôi sao hy vọng ghi chú, vẫn như cũ tràn ngập một cố vận mệnh hương vị, rất nhiều chuyện là số mệnh, ngươi nhất định phải nhận mệnh, nhưng mượn từ ngôi sao hy vọng, có thể đang bị giảng buộc số mệnh bên trong, hiện ra một đầu bài trừ số mệnh đường. Đến nỗi có thể hay không nắm chặt hy vọng, cái này liền muốn nhìn ngươi bắt không tóm được cơ hội. Có thể nhìn ra được, ngôi sao hy vọng cho một tia hy vọng, nhưng hy vọng khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể được đến. A nghèo lần đầu tiên xem hết, là cảm thấy hiệu quả còn là, nhưng không phải luyện kim thuật có thể làm đến. Nhưng kết hợp ghi chú, đi cẩn thận suy tư về sau, hắn có mới cảm xúc. Hy vọng cái từ này, theo sinh ra bắt đầu, liền mang ý nghĩa xa vời. Nếu như hy vọng thật như vậy dễ dàng liền có thể được đến, kia liền căn bản không thể xưng là hy vọng. Cho nên, đánh vỡ tuyệt đối khốn cục, có được một tia hy vọng hiệu quả, kỳ thật cũng không phổ thông. Còn có, ngôi sao hy vọng trên giới thiệu không có viết hạn chế phạm vi, cái này liền rất nghiền ngẫm cứ sợ. Mỗi người thuật cầu, mỗi người lâm vào khốn cục hiển nhiên là không giống, như vậy làm gặp được ngôi sao hy vọng lúc, cầu nguyện nhân quả tự nhiên cũng không giống. Nhưng ngôi sao hy vọng giống như đều có thể ngang nhau đối đãi, sẽ rách tuyệt đối gông xiềng, vì khác biệt cầu nguyện mở ra một đầu con đường hy vọng. Cái này ngưỡng giới hạn phạm vi, phản phất không có phạm vi, đặt tới vô hạn. Nếu thật như thế, như vậy hiệu quả cũng không phải là bình thường, mà là người tiên. Mặc dù cỡ là không có minh xác nói rõ, nhưng Áng nghèo vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, ngôi sao hy vọng thật có thể cho tất cả khốn cục mang đến một tia hy vọng. Phản phất, ngôi sao hy vọng người luyện chế, nếu nói thật có người luyện chế, căn bản là không có cân nhắc qua cái gọi là ngưỡng giới hạn, mà là sơ sinh ra liền giao cho ngôi sao hy vọng liền pháp tắc cũng không để ý năng lực. Loại cảm giác này, để Áng phẩm vị ra một cỗ mùi vị quen thuộc. Đột phá pháp tắc giới hạn, hoàn toàn không giảng logic. Cái này không phải liền là thần bí chi vật đã chẳng lẽ, bản này đồ giám giới thiệu chính là thần bí chi vật. Áng nghẹo lòng này niệm vừa mới dâng lên, liền cấp tốc chiếm lĩnh suy nghĩ cao điểm, trực tiếp loại trừ trước đó đủ loại nghi hoặc, ở trong đầu của hắn phát ra vạn trượng tia sáng, hiện lộ rõ ràng tuyệt đối cảm giác tồn tại. Đúng vậy, chỉ có thần bí chi vật tài năng nói thông được. Áng con mắt phút chốc tỏa sáng, lúc trước hắn cảm giác được không thích hợp, làm dùng thần bí đi làm giải thích lúc, nháy mắt tiêu mất trong không. Áng hiện tại nội tâm cơ hồ nhận định, bản này đồ giám chính là ghi chép thần bí chi vật. Bất quá, hắn còn cần lại tìm một cái bằng chứng. Áng nghèo nhanh chóng lật đến trang kế tiếp. Trang kế tiếp đồ giám là một phong nhìn qua phi thường tinh mỹ phong thư, bốn phía đều có màu vàng ám văn, liền ngay cả bịt miệng chỗ còn có khảm nạm thuần trắng lông vũ màu vàng mực đồng dấu. Cơ lại vẽ thời điểm đoán chừng dùng rất nhiều bột vàng, dù chỉ là mặt phẳng đồ giám, nhìn qua cũng kim quang lóng lánh. Danh tự, thời gian biểu thiếp hụt và hệ số 24 thuộc về, thủ tự công hội hiệu quả, gửi cho tương lai một thời điểm nào đó người nào đó biểu thiếp bên trên có thể bổ sung một hạng ngươi năng lực, cung cấp tương lai người nhận thư ngắn ngủi sử dụng. Ghi chú, đây là tới từ ngày xưa thời gian quà tặng. Chỉ là, nhìn không thấu thời gian ngươi, thật cho rằng tương lai người kia đáng giá ngươi quà tặng sao? Đương nhiên, nếu như ngươi là gửi cho tương lai chính mình, làm ta không nói. Xem hết thời gian biểu thiếp sau khi giới thiệu, Áng không có đi suy tư hiệu quả đến cùng hợp lý hay không, bởi vì căn bản không cần thiết. Hắn tất cả ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại thời gian biểu thiếp thuộc về bên trên. Chương 2123, đồ giám chân tướng 2, chương 2123, đồ giám chân tướng 2, thủ tự công hội. Những người khác có lẽ không rõ đây là cái gì tổ chức, nhưng cùng Phở từng có gặp nhau A Nghèo, đã sớm từ trong miệng hắn được đến liên quan tới cái này thủ tự công hội tin tức. Đây là nguyên thế giới một cái siêu tinh cấp liên hiệp hội. Thủ tự công hội công việc chủ yếu chính là thu về mất khống chế thần bí chi vật, tránh tạo thành càng lớn tai nạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thủ tự công hội chính là tuyệt đại đa số thần bí chi vật thuộc về. Bởi vì có thể trở về thu mất khống chế thần bí chi vật thần bí thợ săn, trên thân cũng tất nhiên mang theo có thần bí chi vật. Thời gian biêu thiếp có thể bị thủ tự công hội cất giữ, kết hợp hắn không hợp logic hiệu quả đến xem, cơ bản có thể khẳng định, nó khẳng định chính là một kiện thần bí chi vật. Như vậy lúc trước suy đoán cũng sáng tỏ, bản này đồ giám đích xác chính là ghi chép thần bí chi vật. Chỉ là để Ang hơi nghi hoặc một chút chính là, Flores đã từng nói cho hắn, thần bí chi vật đều là phi thường độ riêng tư, sẽ không tùy tiện bên ngoài bày ra, cỡ lão làm sao lại biết nhiều như vậy thần bí chi vật, còn cố ý làm vẽ tay đi nghiên cứu. Ang nghèo nhớ kỹ, trước đây vì tìm kiếm ẩn tàng gian phòng, dùn dưới đất 3 tầng trong phòng thí nghiệm sử dụng thời gian khẽ hở, lúc ấy hắn cảm thấy được thần bí hương vị. Kết hợp đầu tin tức này đến xem, cỡ lão là tại nghiên cứu thần bí chi vật. Còn là nói, hắn kỳ thật chính là một cái thần bí luyện kim thuật sĩ. Ang trầm ngâm một lát, tạm thời vứt bỏ cái nghi vấn này. Những vấn đề này có lẽ có thể theo cờ lập ký sự ở bên trong lấy được đáp án, hiện tại trước tiên có thể buông xuống. A Nghèo đem trang sách một lần nữa lật đến tờ thứ nhất. Tại xác nhận bản này vẽ tay đồ giám liệu tính về sau, như vậy trên tờ thứ nhất ghi chép quên mất thanh âm nghĩ đến cũng là một kiện thần bí chi vật. A Nghèo có chút để ý, cái này thần bí chi vật hiệu quả nhìn qua vì sao yếu như vậy. A Nghèo một lần nữa nhìn một lần quên mất thanh âm giới thiệu, theo trên mặt chữ đến xem, A Nghèo có hai cái phát hiện. Đệ nhất là hù và hệ số. Đằng sau hai kiện thần bí chi vật, hù và hệ số đều đạt tới hai chữ số, mà quên mất thanh âm hụt và hệ số cũng chỉ là 2. Đã từng, Y Sạ Bèn các hạ nói cho hắn, tại nguyên thế giới có một bộ đối với thần bí chi vật đẳng cấp cân nhắc. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này hụt và hệ số? Hụt và hệ số không phải là càng cao càng lợi hại, bởi vì quên mất thanh âm hụt và hệ số rất thấp, mới chỉ có 2, cho nên nó hiệu quả cũng không như ý muốn. Cái suy đoán này, theo hiện thực góc độ nhìn lại, có rất lớn xác suất là câu trả lời chính xác. Nhưng hạng trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì mạnh yếu thật có thể giới định thần bí chi vật ta. Luyện kim thuật sĩ cân nhắc một kiện luyện kim đạo cụ phải chăng cường đại, căn bản là theo mức năng lượng xuất phát, vô luận là phá hư mức năng lượng, phòng ngự mức năng lượng hay là bản thân năng lượng ẩn chứa đẳng cấp, đều có trực quan minh sắc cấp bậc khác biệt. Nhưng thần bí chi vật giống như không giống, thần bí chi lực bản thân là rất khó theo mức năng lượng phân chia. Như vậy dứt bỏ mức năng lượng không nói, theo lực phá hoại góc độ đến phân loại thần bí chi vật, cái này kỳ thật cũng không công bằng, bởi vì rất nhiều thần bí chi vật cũng không có lực phá hoại, cũng vẫn như cũ có phi thường cường đại hiệu quả. Còn có một chút, là Á Nghèo sẽ cho rằng có chút không đúng nhân tố chủ yếu, chính là chính hắn thể ngộ. Ang có một kiện thần bí chi vật, ánh trăng bờ biển Mộng Hải Loa. Ang nghèo ban sơ đối với Mộng Hải Loa ấn tượng chính là rất yếu. Đây là từng cái tạp chí trải qua nhiều năm tuyên truyền, cuối cùng đặt thành cố định ấn tượng, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ vu sư giới đối với Mộng Hải Loa cách nhìn. Nhưng Mộng Hải Loa thật yếu sao? Tuyệt đối không kém. Nhất là làm Ang sáng tạo ra Mộng Chi Hoang Dã về sau, Mộng Hải Loa trực tiếp biến thành cấp chiến lược cái khác tồn tại, thậm chí có thể ảnh hưởng mở một thời đại mới. Làm kiến thức đến Mộng Hải Loa cá nước mặn xoay người về sau, Ang cơ bản có một cái luận điệu. Thần bí chi vật mạnh yếu rất khó dùng tuyệt đối đi phân chia, chỉ cần dùng biện pháp là đúng, lại long đong ảm đạm thần bí chi vật cũng có thể lấp lánh ra chói mắt hào quang. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên khi Ảng suy đoán hủ và hệ số là phân chia thần bí chi vật mạnh yếu lúc, trong lòng của hắn hội sinh ra rõ ràng không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác khiến hắn tìm tới quên mất thanh âm một cái khác phát hiện. Thứ hai, nguồn gốc. Quên mất thanh âm hiệu quả là đối với vật này, nhiều lần tụng niệm cái nào đó danh tự, ngươi hội theo trên nguồn gốc triệt để quên hắn hết thảy. Đối với vật phẩm cũng hữu hiệu. Trong hiệu quả nguồn gốc có lẽ cùng hắn chỗ lý giải tiêu trừ ký ức có một chút khác biệt, đây mới là thần bí chi vật chân chính năng lực. Ang kỳ thật cũng không biết phát hiện này có hữu dụng hay không, có phải là chính mình quá mắc chữ, nhưng hắn nhìn xem theo trên nguồn gốc triệt để quên đối phương hết thảy câu nói này lúc, luôn cảm giác có một loại lạnh thấu xương túc sát cảm giác đập vào mặt. Hắn không biết hai cái này phát hiện, loại nào là chính xác. Có lẽ chỉ có khi hắn hiểu rõ đến hủ và hệ số chân tướng, mới có thể làm ra một cái phán đoán. Ang ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên bản sách chồng đến sách thật dày. Trong này, hội có hủ và hệ số ghi chép sao? A, có người đang kêu gọi ta chân thân. Tại Á Nghèo não hải suy nghĩ khó phân thời điểm, thủ linh thanh âm phút chốc chuyển tới. Á Nghèo ngẩng đầu, phát hiện thủ linh chính một mặt phàn nàn lẩm bẩm, khi thấy bợ lập tư là như thế nào mượn dùng công hội thế lực chèn ép mới tùy tùng lúc, đặc sắc lập tức, kết quả bị đánh gãy. Mặc dù thủ linh đầy ngập không tình nguyện, nhưng hắn còn là nhắm mắt lại, đem suy nghĩ bỏ vào chân thân vị trí. Mấy giây sau, thủ linh ngẩng đầu, đối với Á Nghèo nói, là dùn tìm ta, hắn xuất quan. Á Nghèo, dùn các hạ tới rồi sao? Vậy chúng ta bây giờ đi qua đón hắn. Thủ linh tranh thủ thời gian khoát tay, chính hắn sẽ tới, chờ hắn đi tới cửa gian phòng lại nói, ta trước đem một đoạn này xem hết. Thủ linh dứt lời, nhanh chóng cầm lấy trong tay ký sự, nhanh chóng lật xem, biểu lộ mê say, không giống như là tại nhìn tùy bút ký sự, cũng là tại giảm giá đãng chập trùng tiểu thuyết. Tiểu thuyết cũng tới bắt nguồn từ hiện thực, thậm chí có đôi khi còn biểu hiện không xuất hiện thật đặc sắc. Có lẽ, cỡ lão kinh lịch, so tiểu thuyết càng trầm bổng chập trùng cũng có nói. A Nghèo nghĩ như vậy, một lần nữa cầm lấy ở trong tay đồ dám tiếp tục hướng xuống lật xem. Lần này, A không tiếp tục đi cầu rất dài, mà là phi tốc xem khác biệt đồ giám tin tức. Càng xem càng cảm khái, thần bí chi vật năng lực quả thực đủ loại, tuyệt đại đa số là có thực thể trở vật, nhưng còn có một chút thần bí tồn tại liền thực thể đều không có. Thí dụ như có một kiện thần bí chi vật gọi là cô độc thằng hề nhịp tim, công hiệu quả là tất cả nghe được tiếng tim đập người đều sẽ tùy theo nhảy múa. Mặc dù cỡ lập tại đồ giám bên trên họa một cái trái tim, nhưng đến tiếp sau ghi chú minh xác biểu thị, trái tim cũng không phải là thần bí chi vật, tiếng tim đập mới là cái gọi là thần bí hạch tâm. Chỉ cần phù hợp tiếng tim đập, như vậy ngươi liền sẽ trở thành dung nạp cái này thần bí chi vật vật chứa. Đáng nhắc tới chính là, cái này thần bí chi vật hiệu quả nhìn như không hiện, nhưng nó hủ hạ hệ số lại cao tới 61. Tấu chương xong.